Chương 1061, mảnh thứ nhất giao dịch chương 1061, mảnh thứ nhất giao dịch lần thứ nhất gặp mặt, Tần Triều Tuân giả. Mạc Vô Ngân đứng chắc tay, áo bào như mây quyển mây thư, hai con ngươi thâm thúy như biển sao chìm nổi. Đợi thần một nhóm sau khi rời đi, hắn mới chậm rãi thả ra cái kia cố lâu dấu uy áp, kia là thuộc về nhân tộc một trong những người mạnh nhất, chấp trưởng một phương quyền hành thống ngự chi lực, bên mông như bực sâu, bất động như núi. Hắn trên mặt ý cười, ngữ khí bình thản nhưng không để coi nhẹ, hoan nên trở lại nhân tộc cương vực. Trong không khí phảng phất đều bởi vì khí thế của hắn mà có chút rung động, toàn bộ không gian giống như là bị lực lượng vô hình áp xúc, ngay cả tia sáng đều trở nên ngưng trọng lên. Đó là một loại kinh nghiệm xa trường, bệ nghệ chúng sinh khí chàng, đã không hùng hổ dọa người, nhưng cũng khiến người vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Trải qua tầng tầng nghiêm mật thân phận nghiệm chứng cùng linh thức so sánh, Tần Triều rốt cục lại lần nữa bước vào vũ trụ liên minh nghị hội khu vực hạch tâm. Nơi đó, sớm đã có người chờ đã lâu, Hoàn Thương, vị kia ở trong liên minh thanh danh hiển hách, cơ hồ không ai không biết đỉnh tiêm luyện đan sư. Hắn một bộ thanh sam, thần tình lạnh nhạt, hai đầu lông mày lại ẩn có mấy phần ngưng trọng. Làm số một đan đạo đại gia, hắn tại chữa thương một đạo bên trên tạo nghệ càng là đăng phong tạo cực. Khi nhận được tôn giả mật lệnh, mệnh hắn đến đây vì một vị thần bí khách tới trần trị thời điểm, hắn dù trong lòng nghi hoặc, lại chưa hỏi nhiều, trực tiếp chạy đến. Nhưng khi hắn dương mắt trông thấy Tần Triều một khắc này, trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, lập tức hóa thành thật sâu tâm tình rất phức tạp. Nguyên lai, đúng là cố nhân gặp lại. Mây Phá Nguyệt cùng Mạc Vô Ngân hai người, sớm tại thần trước khi rời đi liền đã theo trong miệng biết được Tần Triều thụ thương tin tức. Thân là nhân tộc Tây còn lại quả to mấy vị khí giả cảnh một trong những cường giả, Tần Triều tồn tại không chỉ có liên quan đến chiến lực, càng tượng trưng cho một loại không thể thay thế trụ của tinh thần. Bởi vậy, bọn hắn đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Nhưng mà, khí giả cảnh ở giữa bởi vì con đường tu luyện khác nhau, giữa lẫn nhau thường thường tồn tại loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời kiên kỵ cùng ngăn cách. Tùy tiện mời được cái khác cùng giai người, chưa hẳn phù hợp. Thế là, bọn hắn lựa chọn Hoàn Thương, vị này từng cùng Tần Triều từng có giao tình thâm hậu luyện đan đại sư. Đã là quen biết cũ, lại không trực tiếp xung đột lợi ích, đã có thể tỉ mỉ xem bệnh tra, lại có thể tránh hiểu lầm không cần thiết. Tần Triều ánh mắt hơi liễm, trong lòng đã sáng tỏ Mặc Vô Ngân cùng Mây Phá Nguyệt nói bóng gió. Hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, thần sắc thoải mái bên trong lộ ra mấy phần ung dung không nổi. Lập tức, hắn chậm rãi mò vào trong lòng, đầu ngón tay chạm đến ba mảnh hiện ra u quang lân thiến, đó chính là đến từ trong truyền thuyết thần tộc chi thân bên trên bảy rồng, mỗi một mảnh đều phảng phất ẩn chứa sơn hà băng liệt, phong vân biến ảo lực lượng, ẩn ẩn tản mát ra một kia làm người sợ hãi uy áp. Mặc Vô Ngân cùng Mây Phá Nguyệt liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng kinh dị cùng kinh hỉ. Loại khí tức kia, tuyệt không phải bảo vật tầm thường có khả năng bằng được, chính là chân chính ẩn chứa cổ lao huyết mạch chi lực chí bảo, đủ để dẫn động thiên địa cộng minh. Tần Triều đem vảy rồng nâng trong lòng bàn tay, ngựa khí bình thản lại mang theo vài phần trịnh trọng, ta tình huống không tiện nhiều lời, bất quá dưới mắt muốn khôi phục chiến lực, chỉ sợ còn cần thời gian. Hắn dừng một chút, ánh mắt hơi có vẻ sâu xa, vị yêu long tộc tôn giả nhớ tới ngày xưa tình cảm, mới bằng lòng ban thưởng cái này ba mảnh vảy rồng, dù không thể làm việc cho ta, lại nhưng tại thời khắc mấu chốt mời hắn xuất thủ ba lần. Đây là ta trước mắt trên thân có giá trị nhất đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, hai đầu lông mày hiện ra một tia mỏi mệt, nhưng lại không thể che hết cái kia phần trầm ổn cũng chắc chắn, thỉnh cầu hai vị xuất thủ, đem nhân loại tiểu thế giới Nazi đến vũ trụ liên minh hạch tâm phủ cận không vực. Ta nghĩ lại tính dưỡng một thời gian, đợi thế cục sáng tỏ, mới quyết định. Chương 1062, mất tích tin tức chương 1062, mất tích tin tức nghe tới Tần Triều điều kiện về sau, Mặc Vô Ngân lông mày có chút nhăn lại, trên mặt thần sắc trở nên có chút phức tạp. Kia là một vòng khó mà che giấu vẻ làm khó, phản phất bị cái gì vô hình gánh nặng ngăn chặn tâm thần. Hắn vốn là người kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này lại giống như là lâm vào một cái lưỡng nan vũ bùn, trong ngôn ngữ lại cũng chần chờ mấy phần. Tần Triều ánh mắt hơi trầm xuống, hai đầu lông mày hiện lên một vòng không vui mây đen. Truyền thuyết cấp cường giả xuất thủ một lần, đại giới đã không ít, mà nếu muốn đem một cái tiểu thế giới hoàn chỉnh Nazi, hắn độ khó càng là có thể so với lên trời. Đối với khí giả cảnh cường giả mà nói, nếu chỉ là thô bạo đem toàn bộ thế giới cưỡng ép di chuyển, cũng không phải là không thể được, nhưng nếu muốn tại Nazi trong quá trình duy trì nội bộ sinh thái, phát tác, thiên địa trật tự ổn định, thì cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng nhân lực. Cái này không chỉ có khảo nghiệm thực lực, càng là một trận đối với kiên nhẫn cùng trí tuệ dài dằng dặc ma luyện. Huống chi, khoảng cách cũng là không thể coi thường vấn đề. Nếu không phải đường xa quá mức xa xôi, lấy Tần Triều thực lực hôm nay cùng địa vị, chưa hẳn không thể tự động giải quyết việc này. Đứng ở một bên Mây Phá Nguyệt một mực thờ ơ lạnh nhạt, tâm tư lại sớm đã chuyển qua mấy vòng. Nàng tự nhiên rõ ràng Mặc Vô Ngân vì sao mặt lộ vẻ khó xử, cũng biết chân chính để Tần Triều dao động cũng không phải là điều kiện bản thân, mà là phía sau ẩn tàng tin tức. Thế là, nàng nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ngân quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, chợt hóa thành một phần tài liệu chống rông hiện hiện. Nàng đem hắn chậm rãi đưa tới Tần Triều trước mặt, ngữ khí bình tĩnh như nước, bá thể quyết người tu luyện không có thần thức, đây là mới vừa từ bí tàng bên trong chép lại tư liệu. Tần Triều ánh mắt rơi tại cái kia phần trên hồ sơ, nguyên bản không có chút rung động nào, ánh mắt đông nhiên kịch liệt chấn động. Con người của hắn đông nhiên co vào, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi nội dung. Trong nháy mắt đó, không khí tựa hồ cũng ngưng kết, liền tiếng gió đều tĩnh lại, chỉ còn lại hắn trong lồng ngực đột nhiên bốc lên nhịp tim. Ta cần một lời giải thích. Trong hồ sơ miêu tả, để Tần Triều lửa giận có chút đè nén không được, nhưng là vẫn không có thất thố. Một cái tiểu thế giới không có dấu hiệu nào mất tích, còn là ta xuất thân thế giới, cái này thích hợp sao? Mặc Vô Ngân tự nhiên nghe ra Tần Triều trong lời nói tức giận, nhưng là cũng thản nhiên tiếp nhận Tần Triều ánh mắt. Tần Triều tôn giả, trong tiểu thế giới cùng chung quanh chúng ta đã bố trí đại lượng thủ hộ cơ chế, cho dù là người ta như vậy cường giả cũng vô pháp ngay lập tức công phá nhân loại tiểu thế giới giới vực vách ngăn, nhưng là nó vẫn như cũ biến mất. Nói đến đây, Mạc Vô Ngân trầm mặc một lát tựa hồ là đang do dự, một bên Mây Phá Nguyệt thấy Tần Triều không có tiếp nhận lời giải thích này ý tứ, thế là đứng dậy. Tần Triều tôn giả, đối với ngươi mâu thế giới như thế nào biến mất chúng ta cũng không xác định, nhưng là có một chút còn nghi vấn tư liệu, ngươi có thể nhìn một chút. Tần Triều đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, theo sát tại Mây Phá Nguyệt cùng Mạc Vô Ngân sau lưng, bước vào vũ trụ liên minh nghị hội chỗ sâu. Bốn phía tia sáng u ám mà trầm tĩnh, phản phất liền thời gian đều ở nơi này trở nên chậm chạp. Bọn hắn xuyên qua từng đạo phức tạp huyền ảo phòng ngự trận pháp, mỗi một tầng đều như tinh thần đan sen lưu chuyển lên ánh sáng nhạn, tựa như vật sống phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khiến người không kịp nhìn, tâm thần rung động. Rốt cục, tại tầng tầng bình chướng về sau, một tòa trước đây chưa từng gặp tinh vi pháp trận lặng yên hiện hiện ở trước mắt. Nó trôi nổi tại trong hư không, toàn thân từ vô số tinh mịn phù văn sen lẫn mà thành, ẩn ẩn hiện ra ngân lam ánh sáng màu huy, như là tinh hà phản chiếu, lại như thiên cơ ẩn hiện, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lão uy áp. Tần Chiêu chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, ánh mắt không tự chủ được bị cái kia pháp trận hấp dẫn. Chương 1063, dập tắt hồn đăng. Chương 1063, dập tắt hồn đăng. Tần Chiêu thức hải bị phong tỏa, thậm chí như là lâm vào đầm sâu, bốn phía một mảnh hỗn độn u ám. Nhưng mà hệ thống vẫn như cũ lặng yên vận chuyển, phảng phất một chén bất diệt cô đăng, tại ý thức trong bóng tối lấp loe ánh sáng nhạt. Sau một lát, một đoạn tin tức chậm rãi hiện hiện với hắn trong tầm mắt, tựa như hiện hiện trong hư không cổ truyện, chữ viết cứng cáp mà thần bí. Thời gian trận pháp là nguyên giới cơ sở pháp tắc một trong thời gian pháp tắc, xưa nay hiếm thấy đến cực điểm, cơ hội chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết. Mà trước mắt tòa trận pháp này, đúng là Tần Triều cuộc đời ít thấy cùng này liên quan vật thật. Nó nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, như ngủ say cự thú, quanh thân lượn lờ màu vàng kim nhạt lưu quang, phảng phất liền không khí đều bị đọc lại, liên tâm nhảy đều trở nên chậm chạp. Mạc Vô Ngân đứng ở một bên, thần sắc nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp như sấm, ngươi quật khởi nhanh như vậy, tất nhiên có đại kỳ ngộ. Nhưng ngươi phải hiểu được, nhân tộc mấy vạn năm truyền thừa, bao nhiêu tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới tích lũy xuống bây giờ nội tình. Phần này nặng nề, cũng không phải là lực lượng một người liền có thể tùy tiện siêu việt. Tần Chiêu hơi gật đầu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía tòa kia thời gian trận pháp, trong ánh mắt lộ ra một tia khó mà che giấu hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn biết, trận pháp này phía sau, nhất định ẩn giấu đi loại nào đó bí mật kinh người. Nhưng vào lúc này, Mây Phá Nguyệt thanh âm lạnh lùng băng lên, như trăng xuống gió lạnh, vạch phá yên tĩnh. Thời gian này trận pháp tác dụng, nếu như thời gian gần như đình trệ lưu động, thường dùng tại phong tồn cực kỳ chân quý hoặc yêu đất chi vật. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo nghiêm trọng, nhưng như thế trận pháp mở ra thời điểm tiêu hao rất nhiều, vật tầm thường tuyệt không có khả năng vận dụng thủ đoạn như thế tiến hành thủ hộ. Tại nhân loại tiểu thế giới biến mất về sau, vũ trụ liên minh tổng bộ tương đương coi trọng. Trận kia đột nhiên xuất hiện hư vô phảng phất đem toàn bộ văn minh theo trên tinh độ nhẹ nhàng lao đi, liền một tia bụi bặm cũng không lưu lại. Chúng ta trong đêm tổ chức hội nghị, cuối cùng quyết định từ ta tự mình tiến về phụ cận không được điều tra. Mây Phá Nguyệt trầm rãi nói, thanh âm trầm thấp như gió đêm xuyên lâm, mang một loại khó nói lên lời ngưng trọng. Thanh âm dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tần Triều, tiếp tục nói, đến hiện trường về sau, ta phát hiện nơi đó xác thực lưu lại ngoại giới lực lượng tồn tại qua dấu vết, những cái kia vặn vẹo vết nứt không gian, năng lượng ba động dư vị, còn có rảnh rỗi khí bên trong như có như không dị chất khí tức, đều giống như loại nào đó cao duy tồn tại đầu ngón tay sờ nhẹ hiện thực lưu lại là gấn. Nhưng càng làm cho người ta bất an là, hồn ngục lực lượng đã từng ở nơi đó ngừng chân, phản phất thợ săn từng ở nơi đó thăm dò thật lâu. Nhưng mà, kỳ quái nhất chính là, phòng ngự cơ chế hoàn toàn không có khởi động dấu hiệu. Loại cấp bậc kia phong tỏa hệ thống, cho dù là khí giả cảnh xung kích cũng vô pháp vượt qua. Nhưng bây giờ nó tựa như chưa từng tồn tại yên tĩnh. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, nội bộ có người cấu kết ngoại địch, ngay lập tức tê liệt tất cả phòng biến. Nhưng vì một cái chưa thành hình tiểu thế giới vận dụng thủ đoạn như thế, đại giới cùng tiền lời căn bản kém xa. Thứ hai, dừng lại một lát, ngữ khí đột nhiên đè thấp, là có một loại siêu nhiên tại thông thường nhận biết phía trên lực lượng, trực tiếp đem toàn bộ tiểu thế giới mang đi. Tần Chiêu một mực trầm mặc nghe, thẳng đến lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng, trong ngữ điệu lộ ra một tia gấp rút cùng chất vấn, tại sao là mang đi mà không phải xóa đi? Mây Phá Nguyệt mi đầu hơi nhíu, ánh mắt như đao đảo qua Tần Chiêu khuôn mặt, nhưng không có trả lời ngay. Theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một chén dập tắt hồn đăng, bấc đèn lặng im không ánh sáng, phảng phất bị thời gian lãng quên. Ngọn đèn kia tại hắn lòng bàn tay lặng lặng nằm, như là một khối đóng băng ký ức. Chương 1064, một tia ánh sáng. Chương 1064, một tia ánh sáng. Tần Triều nghe xong Mây Phá Nguyệt trần thuật cũng rơi vào trầm mặc, có thể để cho vị này nhân tộc khí giả cảnh mang theo bên người hồn đăng, đoán chừng cái này hồn đăng chủ nhân cùng Mây Phá Nguyệt cũng là quan hệ không ít. Mây Phá Nguyệt lặng lặng quan sát đến Tần Triều cảm xúc biến hóa, thấy hắn đã theo rung động ban đầu bên trong khôi phục lại bình tĩnh, mới chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay cơ nhẹ hư không, như đẩy ra một tầng vô hình sa mỏng. Thời gian trận pháp tầng cuối cùng che lấp tiêu tán theo, không gian có chút rung động, ngay sau đó, một mảnh lít nha lít nhít, xen vào nhau tinh tế trong suốt ô vuông hiện hiện tại giữa hai người. Mỗi một ô bên trong đều tồn phóng một kiện vô cùng chân quý bảo vật, hoặc vì thượng cổ di chân, hoặc vì thế gian hiếm thấy linh tài dị bảo, lóe ra hoặc lạnh lẽo hoặc ôn nhuận tia sáng, tựa như tinh thần tô điểm bầu trời đêm. Tần Chiêu ánh mắt đảo qua, thần sắc nhưng lại không có quá lớn ba động. Hắn từng bước vào tiên linh thanh ô bí tàng, được chứng kiến loại kia siêu thoát trần thế cơ bảo, trước mắt những này dù cũng giá trị liên thành, lại khó mà lại kích thích nội tâm của hắn chỗ sâu gần sóng. Mây Phá Nguyệt phát giác được hắn lạnh nhạt, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, lập tức hướng một bên lặng im đứng Mạc Vô Ngân hơi gật đầu. Mạc Vô Ngân ngầm hiểu, hai tay xoay chuyển ở giữa đánh ra mấy đạo pháp ấn, trận pháp tùy theo chậm rãi chuyển động, như là cổ lao bánh răng lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Lực lượng thời gian lặng yên lưu chuyển, trong không khí tràn ngập lên một cỗ cổ lao mà khí tức thần bí. Thời gian này trận pháp vận hành cực kỳ hao phí tài nguyên. Mây Phá Nguyệt ngữ khí bình ổn, lại lộ ra một tia nghiêm trọng, bởi vậy chúng ta y theo mỗi kiện vật phẩm giá trị cùng ý nghĩa, bố trí tỉ mỉ hắn nơi vị trí. Trong đó không ít, chính là thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền kỳ chân, bây giờ chỉ có ở chỗ này, còn có thể thấy được một hai. Lời nói rơi xuống, bốn phía quang ảnh đan xen, phản phất những cái kia bị phong tồn quá khứ chính lặng yên thức tỉnh, nói nhỏ phủ đuổi vạn năm cố sự. Trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật như tỏa ra ánh sáng lung linh ở trước mặt tần chiếu lướt qua, từng kiện đều là thế gian hiếm thấy chi vật, khiến người không kịp nhìn. Nhưng mà, làm những này quang huy từng cái lướt qua về sau, cuối cùng lại dừng lại tại một cái cơ hồ chiếm cứ nửa cái tầm mắt trống không ô vương trước. Cái kia ô vương phảng phất hư vô cái nước, thâm thúy mà tĩnh mịch, trong đó chỉ có một mảnh trang giấy đổ vật nhẹ nhàng trôi nổi, như nhẹ như không có vật gì, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời trầm ổn cùng nặng nề. Nó bị một tầng nhạc không thể xem xét thời gian quy tắc bao vây, như là ngủ say tại tuế nguyệt trong trường hạ, ngay cả ánh sáng âm cũng vì đó đình trệ. Cho dù là tần triều nhãn lực, cũng khó có thể xuyên thấu tầng kia bình chướng vô hình, chỉ cảm thấy ánh mắt chạm đến chỗ, tựa như rơi mê vụ, tầng tầng lớp lớp, khó dòm hắn chân dung. Lúc này vận dụng trinh sát năng lực hiển nhiên cũng không phù hợp, thức hải bị phong, thần thức nhận hạn chế, có chút dị động liền có thể gây nên huyền tinh mảnh vỡ cảnh giác, ngược lại được không bù mất. Từ khi thức hải bị phong tỏa về sau, nguyên bản giấu tại trong đó chứa đồ thế giới cũng theo đó cắt ra liên hệ, tần triều lại không cách nào tùy ý điều động trong đó tài nguyên, thậm chí liền hấp thu một tia linh khí đều trở nên cực kỳ gian nan. Những cái kia quay chúng quanh thức hải xoay tròn huyền tinh mảnh vỡ phảng phất tham lam nghiệp thú, chỉ cần phát giác được linh lực ba động, liền sẽ chen chúc mà tới, đem hết thể năng lượng thôn phệ hầu như không còn. Hắn thử nghiệm nhiều loại phương pháp, cuối cùng lại phát hiện, chỉ có hai con ngươi vẫn còn tồn tại một đường tự do. Nghĩ đến xác nhận lúc trước tại giới thứ 10 hiện thân thời điểm, hắn từng lấy nục thân dẫn tiếp theo tia sáng thế chi lực rót vào đôi mắt, làm hai mắt ẩn chứa một tia siêu việt nơi đây quy tắc lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia một sợi yếu ớt linh lực tài năng vòng qua phong tỏa, lặng yên rót vào thể nội, dù không đủ để phá cục, lại đủ để cho hắn tại mảnh này trong sự ngột ngạt giữ lại một hơi thanh minh. Chương 1065, thoáng qua thân ảnh chương 1065, thoáng qua thân ảnh vẫn phá nguyệt hao hết tâm lực, mới đưa thời gian pháp trận ổn định tại một cái chớp mắt kia ba động bên trong. Pháp trận trung ương nổi lên yếu ớt vầng sáng, phản phất trong bầu trời đêm mỏng manh tinh mang, một đạo hư ảo lại chân thực tồn tại hình ảnh chậm rãi hiện hiện, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt tần triều. Thanh âm của nàng thấp mà trầm ổn, mang một tia mỏi mệt, nhưng lại lộ ra không thể bỏ qua nghiêm trọng. Nhân loại tiểu thế giới mất tích về sau, nghị hội lập tức điều động tuần tra sứ tiến về chuyện xảy ra khu vực điều tra. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua tấm kia hiện ra nhàn nhạt quang ảnh ảnh chụp, đáng tiếc chính là, hiện trường cơ hồ không có bất luận cái gì lưu lại dấu vết. Nhưng mà ngươi thân là khí giả cảnh người, thân phận đặc thù, để bảo đảm không có sơ hở nào, tuần tra sứ thậm chí đem chúng ta thông hướng tiểu thế giới thông đạo cũng triệt để loại bỏ một lần, cuối cùng, tại một vị si mê với kiểu cũ quang học chụp ảnh nữ nhân trong tay, tìm tới chương này duy nhất chứng cứ. Tần Triều con mắt chăm chú khóa chặt tấm hình kia, nó tại lực lượng thời gian bọc vào xoay chậm chậm, như là một mảnh bị gió nâng lên lá rụng, nhẹ nhàng phiêu đến trước mắt hắn. Trong tấm ảnh tràng cảnh yên tĩnh mà quen thuộc, một đầu náo nhiệt lại không ồn ào náo động đường đi, hai bên là san sát quầy ăn vặt cùng ăn tứ, khói bếp lượn lờ, bóng người đông đảo, vốn là một bức bình thường nhân văn phong cảnh chiếu. Nhưng lại tại hình ảnh một góc, một thân ảnh mơ hồ lặng yên đứng lặng, phản phất chỉ là vô ý vào kính người đi đường, lại khiến trinh sát hệ thống nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt cảnh báo, kia là loại nào đó ẩn tàng từ sâu, lại không cách nào bị quy tắc coi nhẹ tồn tại dấu vết. Vân Phá Nguyệt nhìn thấy tần triều biểu lộ tự nhiên rõ ràng vị này nhân tài mới nổi đã phát hiện bức tranh này phiến chỗ đặc thù. Ngẫu nhiên phát hiện bức tranh này phiến về sau, nhân viên điều tra xem xét tất cả đường đi nhân số, phát hiện tất cả mọi người không nhớ rõ vị này tồn tại, liền ngay cả trên máy giám thị đều không có để lại bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có kia từng cái trống rỗng chỗ ngồi cùng không một chỗ danh sách nhân viên đại biểu vị này thần bí tồn tại đã từng tới, mà lại tiến vào nhân loại tiểu thế giới. Cho dù tấm hình này lưu lại cái thần bí này tồn tại hình ảnh, nhưng là cái này mai từ quang học dụng cụ lưu lại cái bóng cũng tại dần dần làm nhạt. Vũ trụ liên minh vận dụng rất nhiều thủ đoạn cũng không có cách nào đem hắn biến mất thế đi đình chỉ, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đưa đến nơi này, từ thời gian pháp trận bảo tồn. Nói tới chỗ này Vân Phá Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, vị này thần bí tồn tại có phải là nhân loại tiểu thế giới biến mất thủ phạm còn không rõ ràng, nhưng là vì trấn an một vị cùng chính mình đồng cấp tồn tại, vận dụng chút thủ đoạn không thường quy vẫn rất có cần thiết. Hiện tại chúng ta nắm giữ chứng cứ chỉ có nhiều như vậy, chất tướng sự tình chỉ sợ còn cần ngươi tự mình đi tìm, tấm hình này thao tác quyền hạn ta để lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm tới chút manh mối. Sau đó Vân Phá Nguyệt cùng Mặc Vô Ngân tự động rời đi, chỉ để lại Tần Triều đối mặt cái cuối cùng này manh mối. Tần Triều nhìn xem phong ấn tại thời gian trong trận pháp ảnh chụp, bởi vì quy tắc chi lực ảnh hưởng đạo thân ảnh kia biến mất rất chậm, nhưng là loại này bố trí ra trận pháp cuối cùng không cách nào chân chính để thời gian ngừng lại. Giờ phút này, hắn ngưng thần nhìn hơi, mắt sáng như đuốc, ý đồ lấy cái này duy nhất cửa sổ đi nhìn trộm cái kia phiến trang giấy phía sau huyền bí. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng trệ, giữa thiên địa chỉ còn cái kia lơ lửng một góc, cùng một đôi không chịu khuất phục con mắt. Lúc này trinh sát hệ thống không cách nào hoàn toàn thôi động, chỉ hy vọng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe mới lạ. Vẫy tay một cái, tấm hình kia xuất hiện ở trước người Tần Triều một mét vị trí, trong mắt ánh sáng nhạt chợt hiện tựa hồ kinh động cái kia trong đó thân ảnh, lại muốn xoay người lại, đáng tiếc biến mất quá nhanh còn chưa kịp nhìn thấy mặt mày cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời một cỗ yếu ớt nhưng là lực lượng quen thuộc xông vào Tần Triều trong mắt. Vận mệnh trường hà phía trên, cũng truyền ra một đạo kinh nghi thanh âm. Chương 1066, một lát an bình. Chương 1066, một lát an bình. Vận mệnh trường hà trào lên không thôi, hoành quán hoàn vũ, chạy xuôi ngàn tỷ sinh linh nhân quả cùng luân hồi. Nó vô hình lại hữu lực, ý mắng lại chúa tể hết thảy. Nhưng mà, đầu này nhìn như cố định không thay đổi trường hà, cũng cuối cùng không cách nào đào thoát thế gian vạn vật phản tác dụng chi lực. Giới thứ 10 sinh ra cùng hủy diệt, như là một viên sao băng rơi vào đầm sâu, kích thích sóng lớn ngập trời, mà thần tộc đại quy mô thăm ra, thì như báo táp càn quét thiên địa, làm cả hoàn vũ vì đó rung động. Cái này liên tiếp sự kiện dẫn dắt phản ứng dây chuyền, cuối cùng lan tràn chí mạng vận trường hà phía trên, nhiễu loạn cái kia nguyên bản không thể dung chuyển trật tự. Đứng tại vận mệnh trường hà bên bờ, Hoàn Vũ ý chí nhìn chăm chú hai tay của mình, chậm rãi theo trong trường hà bị bóc ra. Hắn thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này đến. Là nguyên giới ý chí cụ hiện một trong, hắn biết rõ chính mình cũng không phải là duy nhất kết cục. Nguyên giới bản thân cũng tại cho chúng sinh một cái cơ hội, một cái siêu việt, thậm chí thay thế tự thân cơ hội. Đây là một trận chú định phát sinh thay đổi, một trận tiềm ẩn tại thời gian chỗ sâu đánh cờ. Trước kia, những cái kia mệnh giả đối với hắn túi đầu xương thần, nói gì nghe nấy, bây giờ nhưng cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, ở trong tối lưu phun trào bên trong nhìn trộm quyền lực biên giới. Đối với này, Hoàn Vũ ý chí chỉ là cười nhạt một tiếng. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian thấm thoát, vạn năm thời gian bất quá loáng một cái trong mấy mắt. Làm mở đầu mới chậm rãi kéo ra, thắng bại sớm đã tại hắn chủ tính bên trong viết liền. Dù sao, chân chính kỳ thủ, xưa nay sẽ không bị quân cờ tả hữu. Chỉ là lần này trong lòng có của nó chút không bình yên, cái kia ẩn tàng bên trong giá hỏa lập đi lặp lại nhiều lần mạo phạm chính mình, có thể là trận này đại thế bên trong không ổn định nhất biến số. Nghĩ tới đây, Hoàn Vũ ý chí trong lòng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý, nó tự xưng chủ tính vô số tuế nguyệt, bố cục sâu xa, thận trọng từng bước. Những cái kia đã từng huy hoàng vô cùng tài nguyên bị lặng yên phân tán, tựa như tinh thần vẫn lạc, tản vào bụi bặm. Cho dù là những cái kia hồng hoang cấp nguyên thủy tồn tại, đã từng bệ nghệ thiên địa, chúa tể một phương, bây giờ lại bị nó tự tay đánh rất phàm trần, trầm luân tại vô tận trong luân hồi. Cho dù bọn hắn một ngày kia phá phong mà ra, muốn một lần nữa tụ lại ngày xưa lực lượng, cũng đã lúc không ta cùng, thời gian như nước chảy, đã sớm đem căn cơ của bọn họ cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Tại nằm trong kế hoạch của nó, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi nó tái nhập thế gian, liền có thể thuận lý thành chương thu thập cái này cảnh hoang tàn khắp nơi tàn cuộc, lại lần nữa chấp trưởng vạn đạo chi nguyên. Mà theo Hoàn Vũ ý chí triệt để rút ra phiến thiên địa này, phản phất toàn bộ Hoàn Vũ đều thở dài một hơi, kiềm chế đã lâu ràng buộc lặng yên buông lỏng. Các đại thế giới bắt đầu rung chuyển bất an, thiên cơ hỗn loạn, phong vân đột nhiên nổi lên, những cái kia lâu không có dấu người, tràn ngập cấm kỵ cùng bí mật hiểm địa, cũng bắt đầu dị tượng tần sinh, hoặc là lôi đỉnh bạc quân, tử điện cuộn cuộn, hoặc là khói đen bốc lên, quỷ ảnh lay động, lại hoặc là sơn hà treo ngược, linh khí bạo tẩu. Đủ loại dị động tỏ rõ một cái thời đại mới sắp tiến đến, thiên địa khí vận cuộn cuộn sóng ngầm, bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động, phảng phất chính chờ đợi cái nào đó thời cơ, dẫn bạo một trận càn quét chư thiên phong bạo. Cùng lúc đó, nhân tộc cùng thú tộc tại cái kia phiến bị hồn ngục thủy triều thôn vệ tiền tuyến trên chiến trường, lặng yên thu hồi bay phần phật chiến kỳ, dập tắt tiêu đốt đã lâu phong hỏa. Nguyên bản tiếng giết rung trời chiến trường, giờ phút này lại như nước động yên lặng, chỉ có tàn tạ áo giáp cùng đứt gãy binh khí lặng lặng nằm tại đất khô cằn phía trên. Nói trước đây không lâu còn sôi trào chém giết, hai phe đại quân phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời rút lui, bộ pháp nặng nề lại có thứ tự, dường như tại tuân theo loại nào đó vô hình ăn ý mà cao cứ cựu tiêu phía trên thần tộc, thì lấy một loại gần như vội vàng tư thái, điều khiển lôi đỉnh cùng lưu quang, phi nhanh trở về riêng phần mình thần thánh lãnh địa. Thân ảnh của bọn hắn tại giữa tầng mây như ẩn như hiện, quang huy dù chưa ảm đạm, lại nhiều một kia khó nói lên lời ngưng trọng. Chương 1067, tạm thời đặt chân. Chương 1067, tạm thời đặt chân. Tần Triều từ từ mở mắt, đôi mắt chỗ sâu nguyên bản yên lặng tia sáng phảng phất bị một lần nữa nhóm lửa, tựa như trong màn đêm lặng yên dâng lên ngôi sao, lóe ra khó nói lên lời thần thái. Từ khi Thái Vi Huyền Tinh phong ấn giải trừ, cặp kia từng nhìn rõ vạn tượng mắt rốt cục khôi phục trước kia thanh minh, chỉ là phần này quang huy vẫn chưa ở lâu, thoáng qua tựa như mặt nước gợn sóng bình tĩnh lại, thâm thúy như vực sâu, không lộ tài năng. Mà trong tay hắn tấm kia từng ngâm tại thời gian pháp tắc bên trong ảnh chụp, thì phảng phất gánh chịu vô số tuế nguyệt trọng áp, trong nháy mắt kinh lịch trăm năm tăng thương. Hình ảnh từ rõ ràng đến mơ hồ, sắc thái theo tươi đẹp đến phai màu, trang giấy biên giới bắt đầu căn xoắn, chóc từng mảng, như làn nến tàn trong gió yếu ớt không chịu nổi. Quang ảnh trong lúc đan xen, hình ảnh vặn vẹo biến hình, phảng phất có người tại trong thời gian trường hà đưa tay xé rách, đem hắn vò nát thành từng mảnh vô hình ký ức bụi bặm. Cuối cùng, nó triệt để chôn bụi, hóa thành một sợi khói nhẹ, theo gió tung bay, không lưu dấu vết. Dù sao, đây bất quá là một tấm phàm vật chế ảnh chụp, làm sao có thể chịu được thời gian quy tắc nhiều lần lôi kéo cùng ngoại lực ăn mòn. Làm trong đó chất chứa cuối cùng một tia đặc thù lực lượng tiêu tán lúc, vận mệnh của nó đã được quyết định từ lâu, quy về hư vô, trở về với các bụi, như là chưa từng tồn tại. Tần Triều dọc theo lúc đến đường đi, một thân một mình chậm rãi đi ra tòa kia để phòng xâm nghiêm bảo cố. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không quang ảnh lưu động, trận pháp xen lẫn như dệt gấm, nơi nào còn có nửa điểm thực chất vách tường dấu vết. Cả tòa bảo khố đều từ phức tạp về nào cấm chế cấu trúc mà thành, tầng tầng lớp lớp, tựa như miếng cảnh. Những cái kia vô cùng chân quý bảo vật thì lơ lửng tại vô số nhỏ vụn không gian bên trong mảnh vỡ, theo loại nào đó trong cõi u minh quy luật chậm rãi lưu chuyển, như ngôi sao liệt bố, lại như giang hà trào lên. Cho dù thật có cường giả tuyệt thế tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ cũng chỉ có thể tại mảnh này mê ly huyền ảnh bên trong mất phương hướng, tốn công vô ích, tay không mà bể. Hắn xoay người, ánh mắt rơi tại cách đó không xa lặng lặng chờ đợi hai người, Vân Phá Nguyệt cùng Mạc Vô Ngân. Bọn hắn đứng sóng vai, tay áo dương nhẹ, thần thái lạnh nhạt, lại tự có một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên uy áp lặng yên tràn ngập. Làm nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược một trong, bọn hắn gánh vác nặng nề sứ mệnh cùng vô số trách nhiệm, trong ngày thường cơ hồ không dành phân thân. Nhưng mà hôm nay, lại bởi vì tần triều vị này hoành không xuất thế, thực lực đồng đẳng với bọn hắn tồn tại, mới đặc biệt nhịn chút thời gian tự mình tiết đãi. Hai người vẫn chưa nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Bọn hắn rõ ràng, chuyện kế tiếp đã không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Dù sao, bây giờ tần triều thân là khí giả cảnh cường giả, sớm đã trở thành thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo đối tượng, vô số thế lực nguyện vì công hiệu mệnh, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Chỉ có điều, tại nhân loại này tiểu thế giới sắp biến mất bí ẩn trước mặt, những này cái gọi là duy trì lại có thể đưa đến mấy phần tác dụng, liền không được biết. Vân Phá Nguyệt nhìn xem tần triều cảm xúc coi như ổn định trịnh trọng nói xét thấy thân phận của ngươi cùng thực lực, cho dù lúc này lực lượng bị hạn chế, nhưng là làm nhân tộc khí giả cảnh một trong, vũ trụ liên minh nghị hội cũng giao cho ngươi tương ứng quyền hạn, nhưng là cũng sẽ có tương ứng hạn chế, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta tạm thời cần một cái yên tĩnh tu luyện nơi trốn, nồng độ linh khí không cần đặc thù an bài, chỉ cần đầy đủ yên tĩnh là được, còn cho mời thuận tiện đem nhân loại tiểu thế giới thoát đi ra những người sống sót kia mang cho ta, tạm thời liền nhiều như vậy yêu cầu. Nghe tới cái này, Vân Phá Nguyệt cùng Mặc Vô Ngân đều thở dài một hơi, nếu như vị này thật đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, thật đúng là không dễ thu thập, dù sao liền những truyền thuyết kia cấp tồn tại đều không thể giải quyết. Ta sẽ mau chóng an bài. Chương 1068, Bí cảnh học viện chương 1068. Bí cảnh học viện tỉ mỉ điêu khắc nham thạch cấu trúc thành một phương tĩnh mịch nghỉ ngơi vị trí, trên vách tường treo từ phát ra nhàn nhạt dị hương linh mục điêu khắc mà thành vật phẩm trang sức, mỗi một kiện đều phảng phất ẩn chứa yêu đất sinh mệnh khí tức, lặng lặng thổ nạp tuế nguyệt mùi thơm ngát. Dưới chân thì là đồng dạng lấy linh mục lát thành sàn nhà bằng gỗ, ở dưới hắn, một cái tinh xảo tụ linh pháp trận chính chậm rãi vận chuyển, như là trong ngủ mê cự thú, theo sâu trong lòng đất đầu kia bí ẩn mà bàng bạc linh mạch bên trong hấp thu liên tục không ngừng linh khí. Cả phòng tràn ngập nồng đậm mà không gây mũi linh vận, tựa như đưa thân vào một chỗ thiên nhiên động thiên phúc địa. Cho dù là không có chút nào tu vi phàm nhân, ở đây ở lâu cũng có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Tần Triều từ quanh chân trong minh tưởng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như ánh bình minh vừa hé dạng, lộ ra một vòng thanh minh cùng thâm thúy. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi tại những cái kia hơi có vẻ quen thuộc bố trí phía trên, góc tường bày ra giả cổ giá sách, bên cửa sổ tấm kia ôn nhuận như ngọc bàn trà, thậm chí liền trong nơi hẻo lánh cái kia một ngọn đèn sức độ cong đều cùng ngày xưa số một căn cứ trong trang viên phong cách không có sai biệt. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, quốc hội liên minh thật đúng là có tâm. Phải biết, cái kia đã từng thuộc về nhân loại tiểu thế giới số một căn cứ, sớm đã tại trong hạo kiếp hóa thành hư vô, bây giờ liền tàn tích đều không còn tồn tại. Nhưng mà, ngôi học viện này có thể tìm được năm đó bố cục tư liệu, cũng ở trên cơ sở này tiến hành hoàn nguyên, thậm chí không tiếc vận dụng đại lượng chân quý linh tài, đem vốn chỉ là phạm tục trang trí chỗ ở, thăng hoa vì một chỗ thánh địa tu hành. Lấy bây giờ gian phòng kia bố trí đến xem, chỗ hao phí chi vật không biết so với lúc trước cao hơn gấp bao nhiêu lần, riêng là cái kia mấy món linh mục trang trí, liền đã giá trị liên hành. Tần Chiêu than nhẹ một tiếng, đứng dậy, bước chân đạp nhẹ tại mềm mại lại cứng cỏi sàn nhà bằng gỗ bên trên, phảng phất lại trở lại cái kia đoạn tại nhân loại tiểu thế giới phấn đấu ngày xưa thời gian. Chỉ là cảnh còn người mất, chỉ có ký ức vẫn như cũ rõ ràng như hôm qua. Tần Chiêu ngày trở về, thần vị kia trong truyền thuyết trí cường giả sớm đã tự mình truyền đạt qua mệnh lệnh. Vũ trụ liên minh nghị hội dù chính vào lúc dùng người, nhưng cũng chưa từng đối với Tần Chiêu làm đột xuất chiến áp lực. Mà Tần Chiêu bản nhân cũng từng nói thẳng, tự thân lực lượng chưa khôi phục, tùy tiện tham chiến không chỉ có vô ích, ngược lại có thể trở thành gánh vác. Đối với này, Vân Phá Nguyệt cùng Mặc Vô Ngân vẫn chưa nhiều hơn miễn cưỡng. Nhưng như thế một vị khí giả cảnh cường giả tuyệt thế bỏ trống một bên, không khỏi khiến người bóp cổ tay. Hai người cân nhắc liên tục, quyết định tại tần triều chữa thương sau khi, mời hắn vì nhân tộc hậu bối chỉ điểm một hai, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Trong ngày thường, khí giả cảnh cường giả bế quan tự học còn khó gặp, càng không nói đến chính miệng truyền thụ tâm đắc. Bực này cơ duyên, đúng là ngàn năm một thở. Tần triều vốn muốn chối từ, một lòng chuyên chú vào tự thân khôi phục cùng điều dưỡng, nhưng làm hắn biết được nhân tộc trước mắt chỗ gặp phải thế cục càng thêm nghiêm trọng, trong lòng cái kia phần chịu nặng tinh thần trách nhiệm liền lặng lẽ khôi phục. Cuối cùng, hắn không tiếp tục cự tuyệt. Thế là, đang chờ đợi nhân loại tiểu thế giới người sống sót mấy ngày nay bên trong, vũ trụ liên minh cấp tốc hành động, tại một chỗ viên cổ trong bí cảnh xây dựng lên một tòa hoàn toàn mới học viện. Nơi đây linh khí mờ mịt, thiên địa pháp tắc ổn định, cực thích hợp tu luyện cùng giảng đạo. Học viện tuyển chọn tiêu chuẩn khắc nghiệt, tu dục cảnh, hữu biến cảnh bên trong tiềm lực chắc tuyệt nhân tộc tu sĩ đều có thể đi vào tu hành, nếu có thiên diễn cảnh cường giả đến rảnh, cũng có thể đến đây lĩnh giáo. Cái kia học viện đứng ở dãy núi vây quanh ở giữa, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù lở lở, tựa như tiên cung phù thế. Thần trung mộ cổ quanh quần tại biển rừng ở giữa, phản phất tỉnh lại ngủ say đã lâu cổ lao truyền thừa. Tần Triều liền ở chỗ này, tạm làm nhà giáo, lặng chờ tu vi khôi phục một khắc này. Chương 1069, một lần nữa liên tiếp chương 1069, một lần nữa liên tiếp Tần Triều ánh mắt chậm rãi đảo qua tòa này từ vũ trụ liên minh tỉ mỉ cấu trúc tu luyện học viện, ánh mắt lướt qua trống trải quảng trường cùng lặng im tu hành trận, trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Nơi đây lộ vẻ quần cũ kẽ, trừ mấy đạo khí tức như có như không ẩn nấp tại phương xa, cơ hồ không nhìn thấy học viên khác thân ảnh. Hắn giờ phút này trạng thái cũng không lý tưởng. Khí giả cảnh tu vi dù đã siêu thoát phàm tục, nhưng bởi vì thể nội biến cố, thực lực giảm đi nhiều, cơ hồ đồng đẳng với một cái không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu. Chính mình lấy hồn ngục bá thể quyết bước vào khí giả chi cảnh, tuy không phải bình thường con đường, lại cuối cùng so ra kém những cái kia trời sinh nắm giữ quy tắc chi lực tiên tiên sinh linh vốn có bản nguyên như vậy chân quý. Tại cái này nhân tâm khó dò thời đại, như thật lẫn vào mấy cái ngoại tộc gian tế, chỉ sợ liền cố này thể xác đều sẽ trở thành bọn hắn mơ ước mục tiêu. Mặc dù tình cảnh gian nan, Tần Triều tâm tình lúc này lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn, thản nhiên ngồi ở kia trương đặc chế trên ghế nằm, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào thể nội thế giới. Hắn lúc này, nội thị phía dưới, chỉ biết biển chung quanh vẫn như cũ chiếm cứ vô số nhỏ bé như ở trước mắt Thái Vi huyền tinh mảnh vỡ. Những tinh thể này phản phất ngủ say mãnh thú, lặng lặng ẩn nốt tại huyết nhục cùng linh hồn chỗ tụ hợp, lúc nào cũng có thể thức tỉnh, thôn phệ ý thức của hắn, đoạt xá chủ sinh. Lúc trước nếu không phải Đường Khang kịp thời xuất thủ, cưỡng ép ngăn chặn bọn chúng ăn mòn, chỉ sợ bây giờ chiếm cứ thân thể này sớm đã không phải chính hắn. Cho dù như thế, trong thức hải vẫn che kín những tinh thể này thiết lập xuống phong tỏa, như là một tấm vô hình lưới, đem hắn cảm giác tầng tầng bao khỏa, nửa bước khó đi. May mà trời không tuyệt người đường, bằng vào sáng thế chi lực rèn luyện ra thần mục, phối hợp hệ thống tồn tại, ngạnh sinh sinh xé rách phong tỏa một góc, mở ra một đầu chỉ cung cấp liên tiếp ý thức đường mòn. Mới đầu, đầu này thông lộ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn đối tự thân trạng thái cơ bản cảm giác. Nhưng mà trong tấm hình kia lưu lại lực lượng lại ngoài ý muốn đem con đường này mở rộng ra. Tần Triều không biết cái kia mang đi nhân loại tiểu thế giới cường giả là địch hay bạn, bất quá nó lưu lại lực lượng đích xác giải Tần Triều khẩn cấp. Tần Triều nguyên bản liền cơ sở nhất hành động đều phải ỷ lại thần cùng xì ra ở trên người hắn bày ra trận pháp trèo trống, có chút buông lỏng liền có thể lâm vào tê liệt chi cảnh. Mà giờ khắc này, thần mục lại lần nữa cùng chứa đồ thế giới thành lập liên hệ, tựa như trong đêm tối chợt hiện ánh dạng đông, mang đến chân chính bước ngoặt. Chỉ có xâm nhập hiểu rõ địch nhân, mới có thể theo trên căn bản đem hắn diệt trừ. Khởi động trinh sát hệ thống, lấy thần mục phá vọng chi lực bên trong xem bản thân, bên ngoài xem xét địch tình. Thần mục tầm mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, phản phất một thanh kiếm sắc mở ra hỗn độn, tại hư thực trong lúc đan sen bắt giữ cái kia chớp mắt là qua một chút hy vọng sống. Tiên lặng thật lâu chứa đồ trong thế giới, dù vẫn như cũ linh khí mờ mịt, tựa như sa mỏng tại không trung chậm rãi lưu chuyển, lại không thể che hết cái kia một sợi nước đọng ngột ngạt khí tức. Tinh nguyên thế giới ý chí cô độc du đang tại mảnh này tĩnh mịch chi địa, từ cùng Tần Triều mất đi liên hệ đến nay, đã không biết vượt qua bao nhiêu cái vô thanh vô tức mặt trời lên mặt trăng lặn. Nó từng lần lượt kêu gọi, thanh âm tại hư không quanh quẩn, lại như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Lo lắng phía dưới, nó thậm chí không tiếp quấy rầy vị kia ẩn cư nơi đây, lâu không xuất thế hồng hoang cấp thần tộc, hy vọng theo loại kia tồn tại trong miệng tìm được một tia manh mối. Nhưng mà, thần tộc trầm mặc như núi, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không nói nữa. Ý chí đành phải ảm đạm rời đi, trong lòng tăng thêm mấy phần bất an. Cho đến hôm nay, cái kia nguyên bản linh khí nồng nặc bắt đầu không hiểu biến mất, một khắc này, tinh nguyên thế giới ý chí phảng phất nghe tới nhịp tim thanh âm, yếu ớt lại chân thực, là Tần Triều còn sống tín hiệu. Chương 1070, nội thị thế giới chương 1070, nội thị thế giới tinh nguyên thế giới ý chí cảm thấy được chứa đồ thế giới dị động, tựa như mặt hồ nổi lên bọt sóng, đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh. Nó lập tức thử nghiệm cùng Tần Triều bắt được liên lạc, nhưng mà đáp lại chậm chạp chưa đến, phảng phất phía kia bị lực lượng vô hình ngăn cách. Hồi lâu sau, mới có một sợi yếu ớt, thỉnh thoảng tin tức truyền đến, giống như làn nến tàn trong gió, lúc sáng lúc tối. Tin tức nội dung đại khái là nói, phát sinh một điểm ngoài ý muốn, chứa đồ thế giới bởi vậy tạm thời phong bế, Tần Triều còn cố ý căn dặn nó, muốn đem cái thế giới này quản lý tốt, tiếp xuống hắn tự thân đối với linh khí tiêu hao sẽ gia tăng mãnh liệt, chỉ sợ khó mà bận tâm bên này. Những này đoạn ngắn như là cắt đứt quan hệ hạt châu, tản mát tại ý thức chi hải bên trong, tinh nguyên thế giới ý chí không thể không bằng vào tự thân sức hiểu biết chắc và sửa sang, cuối cùng mới miễn cưỡng hoàn nguyên ra một cái rõ ràng ý tứ. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nhưng cái này đã là trước mắt nhất khiến người an tâm tin tức. Nó như một viên thuốc can thần, ổn định toàn bộ tinh nguyên thế giới vận chuyển tiết tấu. Mà tại một chỗ khác, Đương Khang chính ghé vào dưới bóng cây, lười biếng đánh lấy cho mắt, hơi thở nhẹ nhàng chập trùng, lộ ra vô cùng nhàn nhã. Từ khi mướn gian kia phòng ở về sau, sinh hoạt cuối cùng ổn định một chút. Cũng không lâu trước, giới thứ 10 thế giới ý chí thật vất vả lừa gạt đến linh quả, cũng không biết bị thần thánh phương nào hái đi hơn phân nửa, kia là nó bố trí tỉ mỉ, hao phí không ít thủ đoạn mới lấy được thành quả. Sạp hàng cửa hàng đến quá lớn, cuối cùng không chịu nổi, ở bang sụp đổ. Mà nó dưới cơn nóng giận, vậy mà đem chủ ý đánh tới Tần Triều trên đầu. Cái này thân là chủ thuê nhà nhân tộc, tuy nói không tính thân cận, nhưng ít ra coi như đáng tin cậy, tiền thuê nhà cũng giao không ít. Đổi chủ thuê nhà, nào có dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thế là, nó xuất thủ. Giới thứ 10 mang còn sót lại lực lượng, dù đã không còn năm đó toàn thịnh chi tư, nhưng vẫn không thể khinh thường. Lôi phạt chi lực hai lần tẩy luyện hắn thân, nó lại ngạnh sinh sinh xông phá phong tỏa xâm nhập trong đó. Đáng tiếc chính là, Tần Triều nắm giữ cố lực lượng này thời gian ngắn ngủi, như lại đợi một thời gian nắm giữ càng nhiều quyền hành, sợ là có thể đương trường đem hắn chém thành tro tàn. Đương Khang giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Tần Triều người này quả thật trong nhân tộc dị số, thân phụ đại khí vận người. Lúc trước chính mình thi triển thủ đoạn, miễn cưỡng ngăn lại những cái kia ẩn chứa ý chí cường đại Thái Vi huyền tinh, vì bất quá là tranh thủ một điểm giảm sóc thời gian. Đây chẳng qua là kế tạm thời, đến tiếp sau ứng đối ra sao, liền chính hắn đều không có minh xác mạch suy nghĩ. Nhưng mà Tần Triều lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền đả thông cùng thức hải ở giữa liên hệ, cứ việc cảm ứng vẫn như cũ mơ hồ, lại đã nằm ngoài dự đoán của Đương Khang bên ngoài. Loại tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng, làm nó trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ cùng sợ hai thán phục xen lẫn cảm xúc. Tần Triều đối tự thân lực lượng không chế, xưa nay để lại huyền lực lưu chuyển cùng thần thức cảm giác, không cần vận dụng thần mục hoặc hệ thống chi lực đi nhìn trộm thể nội cả khuôn. Nhưng mà thời nay không giống ngày xưa, hắn lại lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức nội thị bản thân, cái này trải nghiệm đã lạ lẫm lại mới lạ, phản phất đẩy ra một cái chưa hề tiến vào cánh cửa. Tâm thần chìm lặng, ý thức như mặt nước thẩm thấu toàn thân, tầm mắt xuyên qua da thịt, xương cốt cùng kinh mạch, đập vào mi mắt chính là một cái lấy tối tăm làm nền, huyết quang xen lẫn thế giới. Cái kia hắc ám thâm thúy như bầu trời đêm không tinh, mà cái kia từng đạo chạy xuôi ánh sáng, thì giống như tinh hà vờn quanh, uốn lượn xoay quanh, lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất thiên địa sơ khai lúc liền đã tồn tại cổ lão dòng sông, tại trong yên tĩnh phun trào không muốn người biết lực lượng. Chương 1071, phá cục chương 1071, phá cục Tần Triều tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, trước mắt cái kia phiến màu đỏ sẫm thế giới phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình, kia là hắn tự thân chân thực chiếu rọi. Mảnh không gian này dù tĩnh mịch tí mắng, lại ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực cùng huyền cơ, nhục thể của hắn đã không tầm thường thân thể máu thịt, mà là lấy kiên cố căn cơ đột phá khí giả cảnh giới, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cứ việc vẫn như cũ duy trì hình người, nhưng trong đó bên trong sớm đã thoát thai hoàn cốt, tựa như một tôn ẩn chứa vô tận tiềm năng chiến thể. Đã từng bị phong tỏa, ngăn cách bởi một bên bá thể quyết huyền lực, bây giờ cũng bởi vì thái vi huyền tinh mảnh vỡ phá vỡ mà vào mà lại lần nữa thức tỉnh. Cái kia từng sợi băng lãnh nhưng lại hừng hực lực lượng chậm rãi chảy vào trong huyết nục, như là cựu biệt gặp lại thân nhân, tại lẫn nhau giao hòa bên trong tỉnh lại tiềm ẩn tại gân cốt chỗ sâu nguyên thủy lực lượng. Loại này dung hợp cũng không phải là đơn giản được ra, mà là một lần triệt để tái tạo, khiến Tần Triều thân thể như phượng hoàng niết bàn tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ, cũng chính là cố lực lượng này gia nhập mới khiến cho những này thái vi huyền tinh mảnh vỡ không có ngay lập tức đạt thành mục đích của mình. Nhưng mà, chân chính nguy cơ vẫn chưa đi xa. Tại thức hải biên giới, một đạo rực rỡ chói mắt tinh hà chính lặng yên tới gần. Cái kia tinh hà từ vô số nhỏ vụn thái vi huyền tinh ngưng tụ mà thành, mỗi một mảnh đều lóe ra u lam tia sáng, giống như trong bầu trời đêm rơi xuống ngôi sao, xen lẫn thành một bức khiến người ngạt thở tráng lệ bức tranh. Bọn chúng chậm chạp lại kiên định hướng thức hải hạch tâm đẩy tới, mang không thể bỏ qua cảm giác gáp bách cùng uy hiếp khí tức. Tần Triều biết rõ, một khi những này huyền tinh mảnh vỡ xâm nhập sâu trong thức hải, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhất định phải tại tinh hà bao phủ ý thức trước đó, đem hắn xử lý. Trên thực tế, đây là Tần Triều một lần nữa cùng chứa đồ thế giới thành lập một tia yếu ớt liên hệ về sau, lần thứ nhất lấy dũng khí tiến hành nội thị. Trong lòng của hắn lo lắng bất an, phảng phất một cái cựu biệt cố thổ người xa quê, trả lại đồ trước ngừng chân bồi hồi, đã khát vọng gặp lại, lại sợ thất vọng. Hắn sợ chính mình nhìn thấy vẫn như cũng là không có vật gì hư vô, sợ cái kia phần thầm tàng đáy lòng chờ mong chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng vẫn muốn đối mặt bó tay toàn tập hiện thực. Chính xác. Một cái kiên định mà thanh âm quen thuộc ở trong lòng hắn vang lên, tựa như chuyến bay đêm bên trong đột nhiên sáng lên hải đăng, chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Ngay sau đó, cái kia quen thuộc bảng chậm rãi hiện hiện ở trước mắt, như là ngày xưa giấy viết thư bị nhẹ nhàng triển khai, mang theo vài phần cổ xưa lại thân thiết khí tức. Sau khi ánh mắt của hắn rơi tại một mảnh ý nghĩa không rõ ký tự bên trên lúc, tâm lại bỗng nhiên trầm xuống. Phản phất một cước bước vào lạnh buốt hàn đầm, liền hô hấp đều trở nên vương hữu. Nhưng ngay tại hắn cơ hồ muốn sinh ra thoái ý lúc, bản tầng dưới chốt nhất một nhóm nhảy lên văn tự lặng yên hiện hiện, giống như là trong đêm tối bỗng nhiên xẹt qua lưu tinh, nhóm lửa hắn gần như dập tắt hy vọng. Trong nháy mắt đó, căng cứng tiếng lòng rốt cục nới lỏng, phản phất đặt ở ngực tảng đá lớn bị người lặng yên rời đi. Có trời mới biết cái nào ngu ngốc sẽ đem toàn bộ thế giới nhét vào trong thân thể của mình, còn hung hăng đánh một cái bế tắc. Tần Triều nhịn không được thấp giọng tự nói, trong giọng nói xen lẫn một tia dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn không biết, thời gian cái này kết cần hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian sao? Có hy vọng. Tần Triều lúc này mới cảm thấy được chứa đồ trong thế giới linh khí đang bị không ngừng rút ra, đây có nghĩa là trinh sát hệ thống bắt đầu phá giải cái này đáng chết tinh hà. Yên tĩnh trong phòng, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Vương Bình An thanh âm. Đại ca, nhóm đầu tiên người tu luyện đến. Chương 1072, trẻ tuổi một đời chương 1072, trẻ tuổi một đời Tần Triều chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tựa như trong hàn đảm dâng lên sương mù, lượn lờ tại xung quanh chừa tán. Hắn từ nội thị bên trong tỉnh lại, ý thức như năng sớm sơ chiếu, xuyên thấu hỗn độn, trở về thanh minh. Nhưng mà, trinh sát hệ thống vẫn chưa ngừng, vẫn như cũng vận chuyển không thôi, như là một đài vĩnh viễn không dừng lại cổ trùng, tí tách đập thời gian nhịp điệu. Nó chính tiếp tục tiêu hao trong chứa vật không gian linh khí, từng sợi tinh khiết linh lực bị cẩn thận thăm dò dẫn xuất, hóa thành tinh mịn quang lưu, vùi đầu vào cái kia đạo từ thái vi huyền tinh cấu trúc mà thành trong tinh hà. Cái kia tinh hà phảng phất vật sống, trong hư không lưu chuyển lấp lóe, chiếu rọi ra vô tận vũ trụ huyền bí, mà phá giải quá trình thì giống như là một trận y mắng đánh cờ, mỗi nháy mắt đều tại cùng không biết lực lượng đấu sức. Cửa phòng lặng yên mở ra, vô thanh vô tức, đứng ngoài cửa chính là Vương Bình An, thân ảnh thẳng tắp như tùng, hai đầu lông mày ẩn giấu một vòng ngưng trọng. Nhân loại tiểu thế giới đứng trước kiếp nạn, một nhóm thế hệ tuổi trẻ hạt giống lặng yên thoát đi cố thổ. Bọn hắn gánh vác hy vọng, như là tảng sáng trước ngôi sao, dù yếu ớt lại kiên định. Trong đó tự nhiên bao quát cùng Tần Triều quen thuộc nhất bốn vị thiếu niên huynh đệ. Lần này trở về, Tần Triều thân thể còn có ẩn tật chưa lành, nhưng lấy thân phận địa vị của hắn, đem cái này bất quá mấy trăm người sống sót dàn xếp tiến vào vũ trụ liên minh, cũng không phải là việc khó. Đến nỗi Vương Bình An bọn bốn người thì bị hắn giữ ở bên người, một cái dễ dàng cho chiều ứng, thứ hai dưới mắt sống nhờ nơi này, khó tránh khỏi có chút vụn vặt sự vụ cần người quản lý. Thái độ thả tôn trọng một chút, bên ngoài những cái kia mặc dù là tới đây thỉnh giáo, nhưng là từng cái vô luận là thân phận còn là thực lực tại vũ trụ liên minh cũng sẽ không quá thấp, ngày sau ngươi tại bên ngoài đi nhiều cái bằng hữu kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Tần Triều gõ Vương Bình An. Tần Triều tới nơi đây không lâu, Vương Bình An chờ cả đám loại thế giới đưa ra đến thế hệ tuổi trẻ liền bị vũ trụ liên minh cho mang đi qua, mới đầu từng cái còn có chút chưa tỉnh hồn. Dù sao mâu thế giới biến mất làm lang thang người tu luyện cái này xuất thân nghĩ ra đầu không dễ dàng. Vì cho những người tuổi trẻ này một cái thuốc an thần, Tần Triều cũng lộ ra một chút tin tức, mới khiến cho đám người riêng phần mình an bài xong xuôi. Bất quá, vũ trụ liên minh cũng không phải nhà mình mở, thân là người tu luyện luôn luôn muốn đi tại nguy hiểm biên giới, riêng phần mình hướng đi cũng do cá nhân lựa chọn, giữa lẫn nhau bảo trì liên lạc là được. Tần Triều cũng không muốn đem nhân loại tiểu thế giới có thiên phú nhất một nhóm người cấp dưỡng phế đi. cuối cùng lưu lại Vương Bình An bốn người, Tần Triều cũng bàn giao một chút chi tiết. Khi biết Tần Triều thực lực chân chính về sau, Vương Bình An trước đó cái kia như cha mẹ chết tâm khí cũng nháy mắt dâng trào lên, lúc này mới muốn gõ một cái hắn. Không gian mảnh vỡ bên ngoài, trên trăm chiếc tàu con toi như tinh thần tản mát, xen vào nhau tinh tế trôi nổi tại trong hư không, giống như ngủ say cự thú, chậm đợi triệu hoán. Mỗi một cái tàu con toi hình thái khác nhau, lưu tuyến như lao khắc dịu đủ, toàn thân hiện ra lạnh lẽo mà sắc bén kim loại sáng bóng, phảng phất đem vũ trụ hàn ý ngưng kết tại thân máy bay phía trên. Bọn chúng lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, tựa như một chi trầm mặc hạm đội, chờ đợi vận mệnh kèn lệnh thổi lên. Để bảo đảm Tần Triều an toàn, vũ trụ liên minh vẫn chưa hướng ngoại giới lộ ra chuyến này chân thực ý đồ. Những cái kia còn cố tiềm lực, chưa chạm đến đỉnh phong những người tu luyện, bị lấy nhiệm vụ tuyệt mật làm lý do theo các đại tinh vực rút đi mà đến. Trong bọn họ, tu vi thấp nhất cũng vì tung dục cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyển, khí vận ra thân hàng người. Mỗi một vị kẻ trúng tuyển đều cần trải qua chí ít một vị thiên diễn cảnh nhân tộc cường giả tự mình đề cử, tầng tầng sàng chọn, mới có thể đạp lên lần này thần bí hành trình. Mà tại những tinh anh này bên trong, mấy vị nhân tộc khí giả cảnh trong hậu bối người nổi bật càng là làm người khác chú ý, bọn hắn dù trẻ tuổi, cũng đã tại tu luyện giới bộc lộ tài năng, giống như mới lên chiều dương, tia sáng dù chưa hừng hực, cũng đã ẩn ẩn lộ ra không thể coi thường phong mang. Chương 1073, phú khế giảng buộc chương 1073, phú khế giảng buộc một chiếc mượt mà như trân châu tàu con toy bên trong, phú khế tính tọa bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua hình cung cửa sổ mà tàu, rơi ở bên ngoài tinh hải chỗ sâu. Vô số hình thái khác nhau phi thuyền trôi nổi tại thâm thúy trong vũ trụ, có như là dương cánh cự bằng, có thì như trầm ổn thiên thạch, còn có tựa như tới lui linh xà, ở dưới ánh sao hiện ra u lam hoặc đỏ sậm huy quang. Trong óc của hắn dần dần hiện lên những này bay hạm danh tự, cùng phía sau đại biểu thế lực cùng nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là tinh vấn đại thế giới bên trong thanh danh hiển hách tồn tại. Phù khế xuất thân nhân tộc khí giả cảnh một trong những cường giả phụ tụ một mạch, trong huyết mạch chảy xuôi đối với phù văn đại đạo trời sinh hòa hợp. Hắn dù chưa đạt tiên tổ như vậy đang phong tạo cực chi cảnh, nhưng cũng kế thừa cái kia phần đối với phù trận chi đạo cảm giác bén nhạy cùng sức hiểu biết. Phù tụ cả đời không đi bình thường con đường tu luyện, đã không tu huyền lực ngập trời, cũng không luyện nhục thân thành thánh, thậm chí liền thần hồn một đạo cũng chỉ là hơi chút đọc lướt qua. Hắn đem toàn bộ tâm lực chút xuống tại phù văn cùng trận pháp phía trên, cuối cùng cả đời lĩnh hội thiên địa pháp tắc, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy một bút một phù phát họa vũ trụ trật tự. Ở trong vũ trụ liên minh, phù tụ được vinh dự vạn trận chi tông hắn bày trận chi thuật tinh diệu tuyệt luân, biến hóa ngàn vạn, nếu không phải thần tộc những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật xuất thủ, cơ hồ không người có thể ở trên trận pháp một đạo chống lại. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều tinh vấn đại thế giới thần tộc đều nguyện cùng hắn kết giao, thậm chí không tiếc lấy trọng bảo đem tặng, chỉ vì cầu được một tòa từ phù tụ tự tay bố trí hộ tộc đại trận. Một cái, nhân tộc tại tài nguyên cùng nội tình bên trên cuối cùng có hạn, cho dù biết được chút kinh thiên bí mật, cũng khó có thể chân chính uy hiếp được thần tộc căn bản. Thứ hai, phù tụ làm người giữ chữ tín hứa hẹn, chưa từng dùng bỏ khế ước, phần này khó được tín dự tại nguyên lửa ta gạt tinh tế phân tranh bên trong càng chân quý. Thế là, một cái không tu truyền thống chi đạo tu sĩ nhân tộc, lại bằng một tay phù trận chi thuật, sừng sững tại chư tộc ở giữa, trở thành không thể thiếu tồn tại. Bây giờ, phù khế đạp lên cùng tổ tiên tương tự con đường, đầu vai dù chưa gánh chịu loại kia gánh nặng, cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được đến từ các phe ánh mắt cùng chờ mong. Phù khế bất quá hơn nghìn năm tuế nguyệt, liền đã ở trong phù thị nhất tộc bộc lộ tài năng, khiến người ghé mắt. Hắn chỗ đạp lên, cũng không phải là đầu kia từ trước tổ phù tụ lấy trận pháp một đạo phá cảnh thành khí giả đường xưa, mà là phù thị trong huyết mạch sớm đã yên lặng đã lâu phù lục chi pháp. Con đường này, từng theo phù tụ trận pháp đại thành về sau dần dần suy thoái, hậu thế tử đệ nhiều cảm mến tại trận pháp huyền diệu cùng uy năng, đem phù lục chi thuật coi là chi lẻ hạ bét, gần như lãng quên. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, lại tại phù khế thế hệ này lặng yên phục hưng, phản phất phủ bụi sách cổ bị một lần nữa lật ra, tố vàng trang giấy ở giữa lưu chuyển lên đã lâu linh quang. Phù khế thiên phú chắc tuyệt, tâm tính trầm ổn, tại cổ tịch trong tàn quyển nhìn thấy phù lục chân lý, lấy sức một người tỉnh lại phù thị một mạch gần như chôn vùi cổ lao truyền thừa. Phù tụ biết được việc này về sau, cũng không hề quan tâm quá nhiều, nhưng là cũng chỉ điểm mấy lần, ngược lại để phù khế địa vị đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng không có cô phụ phù gia vun trồng, tại trăm năm trước đạt tới dẫn phù nhập thần cảnh giới, thành công đưa thân tung dục cảnh hàng ngũ. Đến cảnh giới này về sau phù gia truyền thừa đã sớm không có chỉ dẫn tác dụng, thậm chí có thể nói lúc này phù khế xem như phù thị một cái khác truyền thừa lao tổ. Chỉ có điều cái thân phận này cũng không phải quá tốt sự tình, cái khác phù thị trong hậu bối cũng xuất hiện qua tung dục cảnh, thậm chí cựu biến cảnh trận pháp sư, dù sao có khí giả cảnh truyền thừa trong mê mang còn có cái phương hướng, phù khế tu vi đã trăm năm không có quá nhiều tiến bộ. Chương 1074, môn hộ mở rộng chương 1074, môn hộ mở rộng phù khế thở nhỏ liền thể hiện ra tại phù văn một mạch bên trên tiên phú kinh người, hắn đối với phù đạo lý giải cùng vận dụng tại toàn bộ phù thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói không người có thể đưa ra phải. Dù luận đến chiến lược cũng không phải là trong cùng thế hệ đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng đủ để đứng hàng hàng đầu. Nhưng mà, cho dù thiên tư chắc tuyệt, phù khế vẫn khó thoát trên con đường tu hành nhất khiến người không biết làm sao khốn cảnh, con đường phía trước xa vời, không có cửa mà vào. Vì tìm kiếm thời cơ đột phá, hắn từng một mình bước vào vũ trụ liên minh, du lịch trăm năm, đặc biến rất nhiều tinh vực, đã từng biến phó trong truyền thuyết tinh vấn đại thế giới, mong đợi tại cái kia phiến cổ lão mà thần bí thiên địa có thể ban cho hắn một đường cơ duyên. Đáng tiếc chính là trăm năm buôn ba cuối cùng đổi lấy chỉ là tay không mà về. Nạn lòng thoái chi phía dưới, phù khế lựa chọn trở về tông tộc, dốc lòng tu luyện, đem toàn bộ tinh lực chút xuống tại phù đạo chỗ sâu, ý đồ theo phù văn cổ xưa bên trong nhìn trộm một tia đại đạo chân ý. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp nhận vũ trụ liên minh nghị hội khu vực giám sát sứ chức vụ, bởi vì tâm tư kỳ não, nhìn rõ nhạy cảm, dần dần tại tình báo cùng ám tuyến sự vụ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành không thể coi thường một vòng. Giờ phút này, hắn đứng tại bí ẩn điểm quan sát đo đạc, ánh mắt như điện, từng cái đảo qua phía dưới tụ tập thân ảnh. Những người này, có không ít là hắn từng tại liên minh các nơi gặp qua tiềm lực tân tinh, thậm chí còn có mấy vị thân phận hiển hách, bị khí giả cảnh nhân tộc đại lao tự mình nhìn chúng hậu duệ. Sự xuất hiện của bọn hắn vốn nên riêng phần mình phân tán ở khác biệt chiến trường hoặc nhiệm vụ tiết điểm, bây giờ lại quỷ dị tề tụ nơi này, tựa như phong bạo trước tụ lại mây đen, khiến lòng người sinh bất an. Như nơi đây thật gặp bất chắc, bị nhân tộc một mẻ hốt gọn, hậu quả khó mà lường được. Phù Khế trong lòng có chút trầm xuống, phản phất có hàn ý thuận lưng leo lên. Hắn biết rõ những người tuổi trẻ này chỗ gánh chịu không chỉ có là riêng phần mình tương lai, càng là toàn bộ nhân tộc tương lai hy vọng cùng hòa chủng. Nếu không phải cái kia phần trên lệnh điều động tình linh in phù thị lao tổ tự tay rơi xuống ấn ký, hắn cơ hồ muốn quay người rời đi, rời xa cố này đập vào mặt khí tức nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì cái kia một viên quen thuộc ấn ký, hắn không thể không lưu, dù cho trong lòng đã có ẩn ẩn dự cảm, trận này nhiệm vụ chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Trên trăm vị đến từ vũ trụ liên minh các phe tài tuấn đứng yên tại mảnh này rộng lớn tinh vực một góc, giữa lẫn nhau chưa có trò chuyện, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời trầm mặc cùng đề phòng. Bọn hắn đều là riêng phần mình thế lực bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra đến tinh anh, thân phận bí ẩn, trong ngày thường cho dù tại mênh mông tinh hải bên trong trận có đối mặt, cũng phần lớn là lấy danh hiệu tương xứng, bây giờ dù cùng tụ một chỗ, nhưng như cũ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ngầm, không muốn tùy tiện lộ ra thân phận. Cho dù có người từ đối phương điều khiển xuyên qua hạm trên ngoại hình nhận ra quen biết cũ, cũng chỉ là đang ánh mắt giao hội nháy mắt hơi gật đầu, chợt rời đi ánh mắt, tại trận này không biết nhiệm vụ trước mặt, cẩn thận vĩnh viễn so tín nhiệm càng đáng tin. Nhưng vào lúc này, phương xa hư không phảng phất bị bàn tay vô hình xé rách, một đạo rực rỡ như ngân hà chút xuống cánh cửa không gian ầm vang mở ra. Cánh cửa kia quanh thân lượn lờ phù văn cổ xưa cùng lưu chuyển sóng năng lượng văn, tựa như ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên mở mắt, khiến lòng người sinh kính sợ. Cơ hồ tại cùng một máy mắt, đám người trong ngực hoặc đeo thân phận bằng chứng nhau nhau nổi lên ánh sáng nhạt, phảng phất nhận cộng minh nào đó dẫn dắt, cùng nhau chỉ hướng cái kia phiến thông hướng không biết môn hộ. Xem ra nơi này đích thật là đích đến của chuyến này. Cứ việc trong lòng đã có định luận, nhưng mọi người bước chân không động, trong ánh mắt lấp lóe chính là chần chờ cùng thăm dò. Ai cũng không muốn làm cái kia cái thứ nhất bước vào không biết người mở đường. Chương 1075, ném ngọc dẫn gạch chương 1075, ném ngọc dẫn gạch tần chiều ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian ngăn cách, rơi tại ngoại giới những nhân tộc tiên yêu này trên thân. Mỗi người bọn họ ngồi ngay ngắn hao phí món tiền khổng lồ chế tạo tàu con toy phía trên, thần sắc chần chờ, ánh mắt dao động, phảng phất đối mặt không phải một trận cơ duyên, mà là một trận không biết bực sâu. Tần chiều khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng, bọn hắn vẫn chưa bởi vì thượng tầng mệnh lệnh mà mù quáng công kích, phần này cẩn thận ngược lại là đáng giá khẳng định. Nhưng mà sợ đầu sợ đuôi cũng không phải thượng sách, như không người nguyện ý phóng ra bước đầu tiên, trận này thí luyện liền chú định lưu tại hình thức. Trong lòng của hắn đã có so đo, ngựa khí bình thản nhưng không để hoài nghi mở miệng, tùy tiện chọn một đi. Tiếng nói vừa ra, thần trí của hắn giống như thủy triều khuyết tán ra đến, lướt qua cái kia từng đài hào quang bốn phía tàu con toi. Những này tại thường nhân trong mắt có thể xưng thần binh lợi khí tạo vật, ở trước mặt tần triều lại như là giấy vỏ bọc, không có chút nào che lấp chi lực. Ánh mắt của hắn xuyên thấu kim loại cùng năng lượng bình chướng, nhìn thẳng trong đó. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu kinh mạch vận chuyển, công pháp lưu truyền, thậm chí thể nội tiềm ẩn bí thuật, đều trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, phảng phất thế gian lại không bí mật có thể nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, một đạo hơi có vẻ ảm đạm thân ảnh bỗng nhiên hấp dẫn chú ý của hắn. Người kia dù đứng hàng ghế chót, khí tức cũng kém xa người bên ngoài như vậy lăng lệ, nhưng trong cơ thể hắn phủ văn ba động lại ẩn ẩn lộ ra một tia dị dạng. Tần Chiêu ánh mắt ngưng lại, trong lòng nổi lên một tia hứng thú. Người này lại đang thử nghiệm đi phủ văn chi đạo, đáng tiếc chân chính phủ văn giấu tại khí giả cảnh cường giả sâu trong thức hải, người bình thường liền ra lông đều khó mà chạm đến. Ngược lại là có chút ý tứ. Tần Chiêu nói nhỏ, lập tức tâm niệm vừa động, một đạo ý niệm lặng yên rơi tại người kia trên thân. Ta chỗ này cũng có một chút tán toái phù văn, dù không thành hệ thống, nhưng nếu có thể tìm hiểu một hai, chưa hẳn không thể đi ra một đầu đường mới. Cùng lúc đó, Phù Khế chính khoanh chân ngồi tại tàu con toy bên trong, kiên nhẫn chờ đợi có người dẫn đầu ra mặt, tốt dựa thế mà đi. Hắn vốn cho rằng trận này thí luyện chí ít còn phải rằng co một lát, ai ngờ tiếp theo một cái trước mắt đống nhiên tối sầm, phảng phất thiên địa bị một cái vô hình cự thủ che đậy. Ngay sau đó, một đạo rực rỡ lưu quang từ nơi xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Cái kia lưu quang bên trong ẩn chứa khí tức làm hắn chấn động trong lòng, phản phất loại nào đó ngủ say lực lượng bị tỉnh lại, thẳng đến hắn mà đến. Phù Khế đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, trong lòng siết chặt, bản năng muốn bước ra tránh lui, nhưng mà thân thể lại phản phất bị lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Bốn phía cảnh tượng như là sóng nước nộn nhạo lên, hiện thực hình dáng ở trong tầm mắt cấp tốc mơ hồ, thay vào đó chính là hoàn toàn hư ảo khó lường không gian. Hoàng bét, trong lòng của hắn thấp giọng hô, lông mày nhíu chặt, rõ ràng thân ở xuyên qua hạm phòng hộ bên trong, như thế nào đột nhiên lâm vào loại này huyễn cảnh? Cứ việc con đường phía trước không rõ. Phù Khế thân là phụ thị nhất tộc đích hệ tử đệ, tự có một bộ thủ đoạn bảo mệnh hộ thân. Theo hộ thể linh phù đến ẩn nấp pháp khí, mọi thứ đều là gia tộc tỉ mỉ chế tạo, chuyên bị ứng đối loại này đột phát hiểm cảnh chuẩn bị. Có thể như thế lặng yên không một tiếng động đem hắn khốn vào huyễn cảnh, liền một tia dự cảnh cũng không từng phát động, trừ trong truyền thuyết cao giai huyễn thuật, không khả năng khác nữa. Đang lúc hắn ngưng thần đề phòng, chuẩn bị cưỡng ép phá cục thời điểm, một đạo lưu quang đột nhiên vạch phá hư ảo không gian, từ bên cạnh hắn lướt qua. Ngoài dự liệu chính là, đạo ánh sáng kia vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại tại nhanh như tên bắn mà vụt qua nháy mắt, để hắn bắt được trong đó một tia chi tiết, Quang ảnh trong lúc đan xen, tựa hồ lộ ra ra điểm điểm ký tự quy tích, ẩn ẩn lộ ra một luồng khí tức thần bí. Chương 1076, Vương Bình An cảnh tượng hoành tráng. Chương 1076, Vương Bình An cảnh tượng hoành tráng. Một lát chưa tình hồn, phụ khế không chần chờ chút nào, lập tức kiểm tra tự thân tình trạng cùng hộ thân bảo vật là không hoàn hảo. Thấy hết thể như thường, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi tại cái kia đạo lưu quang bên trong nhìn thấy chỗ rất nhỏ. Theo ký ức dần dần rõ ràng, ánh mắt của hắn từ nghi hoặc chuyển thành kiên định, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất xuống loại nào đó quyết tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quả quyết khởi động điều khiển hệ thống, điều khiển tàu con toy không chút do dự xông vào cái kia đạo chưa khép kín không gian môn hộ bên trong. Một đám xuyên qua hạm tại nhìn thấy phù khế không chút do dự xuyên qua cái kia đạo ngay tại chậm rãi khép kín môn hộ về sau, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao theo sát phía sau. Như đây thật là một cái bẫy, như vậy có thể đem người tộc rất nhiều nhân tài mới nổi đều dụ dỗ đến đây bố cục, chắc hẳn cũng sẽ không vì bọn hắn lưu lại cái gì chạy trốn thông lộ. Đã không đường thối lui, liền chỉ có hướng về phía trước. Khi mọi người xuyên qua cánh cửa kia, cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa, nội bộ đúng là một mảnh ngay ngắn trật tự thế giới. Xen vào nhau tinh tế kiến trúc dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, con đường bằng phẳng, có cây xanh um, linh khí dù không tính nồng đậm, nhưng cũng ôn nhuận như ngọc, lặng yên chảy xuôi giữa thiên địa. Cảnh tượng như vậy cùng bọn hắn trong tưởng tượng hiểm địa hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều mặt lộ mờ mịt, phản phất theo chiến trường một cước bước vào học đường. Nhân tộc từ xưa đến nay phổ biến giáo dục hệ thống dù bởi vì tông môn, thế gia thậm chí địa vực khác biệt mà không giống nhau, nhưng hoạch tâm lý niệm lại đại khái tương thông, tuyệt sẽ không cô lập bồi dưỡng nào đó một vị thiên phú chắc tuyệt văn bối, mà là đem bọn hắn đưa vào cùng một mảnh dưới bầu trời, mặc kệ tại cạnh tranh cùng ma luyện trong trường thành. Chỉ có chính thức có được tiềm lực cùng khí vận người, mới có thể tại trong chúng sinh trổ hết tài năng. Dù sao, ai cũng không nghĩ dốc hết tài nguyên, cuối cùng chỉ nuôi ra một cái không thông thế vụ, chỉ biết huy quyền động võ mã phu. Nguyên nhân chính là như thế, trừ ban sơ cơ sở tu hành vỡ lòng bên ngoài, những thiên kiêu này cơ hồ lại chưa đặt chân qua cùng loại học phủ địa phương. Giờ phút này, nhìn qua trước mắt kia từng hàng hợp quy tắc phòng xá, trong lòng tăng thêm mấy phần hoảng hốt. Gian phòng tuy nhỏ, lại bố trí được cực kỳ quy củ, sáng sủa sạch sẽ, ẩn ẩn lộ ra mấy phần thư quyển khí tức. Khiến người kinh ngạc chính là, trừ trong phòng mơ hồ lưu động một chút linh khí bên ngoài, mà ngay cả cơ sở nhất tụ linh trận cũng không từng bố trí, phản phất nơi đây vốn cũng không phải là vì tu luyện, mà là có tác dụng khác. Vương Bình An ngửa đầu nhìn qua trên không trung trăm chiếc xuyên qua hạm, lít nha lít nhít như quần lưng xoay quanh, hình thái khác nhau, có toàn thân đen nhánh, tựa như sắt thép tự thú, có thì tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất khảm nạm ngôi sao. Mỗi một chiếc đều tản ra băng lãnh mà lăng lệ khí tức, để lộ ra khó mà coi nhẹ uy hiếp cảm giác. Hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trong lòng nổi lên một trận kiềm chế. Theo trên máy giám thị nhìn thấy những này giá trị liên thành, trang bị đến tận răng phi thuyền, cùng giờ phút này tự mình đứng tại bọn chúng ném xuống bóng tối phía dưới chỗ cảm thụ đến loại kia áp bách cùng nguy hiểm, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, trong đầu hiện ra đại ca trước khi đi cái kia trầm thấp nhưng không để hoài nghi căn dặn, đến nơi, đừng rủ rè, dù cho trong lòng chợt dạ, cũng phải chống đỡ chẳng diện. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm cắn răng, quả thực là đem đáy lòng cái kia một tia bất an ép xuống. Tất cả mọi người nghe, đột nhiên giật ra cú họng, thanh âm tại trống trải sân bãi bên trên nổ tung. Tìm địa phương đem riêng phần mình tọa giá đậu xong, không cho phép chiếm dụng kiến trúc dùng, sau đó đến trên đất chống tập hợp. Nói xong liền cũng không quay đầu lại cất bước đi vào trong kiến trúc. Chương 1077, tạm làm nghỉ ngơi. Chương 1077, tạm làm nghỉ ngơi. Mà ở giữa không trung chưa hạ xuống xuyên qua bên trong hạm, không ít vừa bước vào phong giả cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn nhân tộc tân tú, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu đánh giá cái này đứng trên mặt đất, khí tức thường thường người trẻ tuổi. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia khinh miệt cùng không hiểu, dạng này một cái liền phong giả cảnh cũng không đặt chân ra hỏa, dám đối với bọn hắn khoa tay múa chân. Trong lúc nhất thời, có người cười nhạo, có người nhíu mày, càng nhiều người thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính, chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có thể tiếp vào vũ trụ liên minh nghị hội mật lệnh trước tới nơi đây, cái kia không phải thực lực chắc tuyệt, bối cảnh thâm hậu hàng người. Những người này tâm cao khí ngạo, làm theo ý mình, sớm thành thói quen hiệu lệnh người khác, bây giờ lại bị một cái liền khí giả cảnh cũng không từng đột phá tiểu gia hỏa khoa tay múa chân, trong lòng tự nhiên không phục. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng chưa lập tức nghe lệnh, ngược lại top 5 top 3 bí mật liên lạc, thăm dò lẫn nhau thân phận, liên hệ tình báo. Cũng không lâu lắm, mọi người tại chỗ lai lịch liền bị mò được 89/10, duy chỉ có tên kia từ không biết nơi nào xuất hiện tiểu bối, vẫn như cũ không người nhận biết, phảng phất trống rông xuất hiện, khiến người nghi hoặc. Đúng lúc này, xuyên qua hạm trong đội ngũ, lại một đường thân ảnh đột ngột giáng lâm. Cái kia chiếc xuyên qua hạm không có chút nào trương dương, điệu thấp lựa chọn một cái tới gần khu kiến trúc vị trí chậm rãi hạ xuống. Sau một lát, phù khế thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn đi lại thong dong, thần sắc bình thản, dọc theo con đường chậm rãi đi hướng trung ương đất trống, phảng phất không phải tới tham gia một trận khả năng tác động vũ trụ thế cục mật hội, mà là phó một trận lao hưu ở giữa tán gẫu. Đến nơi, hắn thậm chí còn cười híp mắt hướng đi mà quay lại Vương Bình An nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, "Vương tiểu huynh đệ, đợi lâu." Ngữ khí chi hiền lành, thái độ chi khiêm tốn, khiến người nhất thời hoảng hốt. Trên bầu trời lơ lửng đám người nguyên bản còn tại thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này lại nhao nhao sững sờ. Trong đó mấy vị nhãn lực bất phàm hạng người, liếc mắt liền nhận ra thân phận của phù khế, phù thị nhất tộc bên trong ít có trung kiên cao thủ, xưa nay làm việc khiêm tốn nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Thấy hắn như thế hiền hòa cùng tên kia trẻ tuổi tiểu bối chào hỏi, đám người chợt cảm thấy sự tình không đơn giản, không dám tiếp tục làm nhiều quan sát, nhao nhao tập trung ý chí, đàng hoàng hạ xuống giữa sân. Cuối cùng mấy người thì thêm ra thân tại nhân tộc khí giả cảnh tôn giả môn đỉnh hoặc dưới trướng, mắt thấy bực này chiến trận, trong lòng đã rõ ràng, nơi đây chi bối cảnh, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Thế là không còn dám chần chờ, nhao nhao thu hồi lúc trước ngạo mạn cùng quan sát thái độ, theo sát phía sau, theo thứ tự rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hơi có vẻ tán loạn tràn diện, lại bởi vì phù khế xuất hiện mà cấp tốc uy về trật tự. Vương Bình An chỉ cảm thấy lưng căng lên, phản phất có trên trăm đạo mũi tên nhọn ánh mắt xuyên thấu quần áo, đâm thẳng ra thịt. Hắn đứng tại chỗ, không thể động đậy, dù chưa dương mắt, cũng đã có thể cảm nhận được đối diện cái kia cốt như núi như biển uy áp. Đó cũng không phải đơn thuần khí thế, mà là một loại thâm tàng tại trong xương cốt ý chí, trầm ổn như vực sâu, lạnh lẽo như xương, phản phất trải qua thiên truy bách luyện, đã ngưng tụ thành thực chất. Hắn dù chưa bước vào cánh cửa tu luyện, nhưng cũng có thể ẩn ẩn phát giác, cổ ý chí này bên trong ẩn chứa tang thương cùng phong mang, tuyệt không phải hắn bực này mới ra đời người có khả năng chống lại. Hắn há to miệng, ý đồ nói cái gì, dù chỉ là lên tiếng phụ họa, cũng tốt hơn giờ phút này trầm mặc. Nhưng mà yết hầu lại như bị bàn tay vô hình bóp chặt, liền một cái âm tiết đều nhả không ra. Trong lòng siết chặt, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, thuận thái dương trượt xuống, nhỏ tại trên cổ áo, ý lạnh tỏa ra. Nhưng vào lúc này, âm thanh kia lại lần nữa vang lên, trầm thấp mà bình ổn, phảng phất không mang một tia cảm xúc, đi đường mệt mỏi, riêng phần mình chọn chỗ gian phòng nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu tu hành. Nếu có nghi hoặc, nhưng đến hỏi ta. Chương 1078, kinh mạch chi ngăn chương 1078, kinh mạch chi ngăn tiếng nói vừa ra, trong không khí cảm giác gáp bách giảm xuống, phảng phất mây đen thoáng tán đi, nhưng cái kia dư uy còn tại, khiến người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Bình An âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dưới chân lại vẫn có chút phù phiếm, phảng phất mới từ nước sâu bên trong dãy rủa mà ra. Hắn cúi đầu mắt túi xuống, không dám nhiều lời, chỉ ở trong lòng yên lặng ghi lại giờ khắc này áp bách cùng bất lực, âm thầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa. Tần Chiêu nhìn xuống phía dưới dần dần an tĩnh lại đám người, trong lòng có chút buông lỏng, căng cứng thần kinh cũng thoáng hòa hoãn chút. Đám người tuổi trẻ này tuy nói đều là trong nhân tộc khó gặp tiềm lực hạng giống, nhưng dù sao niên kỷ còn nhẹ, tu vi còn thấp, như không có một cái chân chính nhân vật có phân lượng tọa trấn, chỉ sợ khó mà hình thành hợp lực. Vương Bình An dù đã từng tại bên ngoài lịch luyện, gặp qua chút việc đời, nhưng tại đám người này trước mặt, cuối cùng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nếu không phải Tần Triều tự mình hiện thân, chỉ sợ chàng diện sớm muộn sẽ mất khống chế. Hắn một bên suy tư, một bên lật xem tài liệu trong tay, đầu ngón tay tại mấy phần trên hồ sơ nhẹ nhàng vuốt ve. Những danh tự kia phía sau, là từng cái thiên phú chắc tuyệt lại xuất thân hẳn vi người tu luyện. Bọn hắn như là mai một tại trong bụi đất Minh Châu, chỉ có một thân tài tình, lại không thế nào thi triển. Tần Triều trong lòng khe khẽ thở dài, vũ trụ liên minh tài nguyên phân phối cơ chế sớm đã cô hóa, như không có cường đại bối cảnh trèo trống, muốn dựa vào xếp hàng nhận lấy nhiệm vụ đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, không khác trông mơ dài khác. Mà bọn hắn những người này, lại há có thể cùng chính mình so sánh. Chính mình năm đó xâm nhập thần tộc nội địa, như dẫm trên băng mỏng, ngạnh sinh sinh theo thần tộc trong kẽ răng đoạt lấy cơ duyên, loại kia can đảm cùng thủ đoạn, không phải ai đều có thể phòng chế. Hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng đến vũ trụ liên minh nghị hội khu vực hải tâm. Cái kia một phần phần lạnh như băng tài nguyên phân phối biểu, giống như là từng cái vô hình lưới, đem vô số thiên tài vây chết tại điểm xuất phát. Tần Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Khó trách những cái kia đến từ đại thế giới thần tộc đối với vùng vũ trụ này cũng không chú ý, chỉ phái một chút hậu duệ giám thị, liền đóng quân hứng thú đều không có. Mảnh tinh vực này, xác thực quá mức cằn cỗi, cằn cỗi đến nỗi ngay cả thần tộc đều khinh thường ngẩng đầu. Tần Chiêu yên lặng nội thị bản thân, thất hải bị phong, tựa như một đạo vô hình gông xiềng đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, trong ngày thường góp nhặt rất nhiều tài nguyên giờ phút này cũng khó có thể lấy ra. Cho dù có thể vận dụng, hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ những cái kia quá mức làm người khác chú ý bảo vật, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Thân là khí giả cảnh người tu hành, hắn theo vũ trụ liên minh cái kia mỏng manh đến gần như keo kiệt trong thiết tế, liền đã nhìn thấy những người này tài nguyên thiếu thốn đến loại tình trạng nào. Đáng tiếc chính là, chính hắn cũng giật gấu ba bay, khó mà tự vệ. Sâu trong thức hải, cái kia đạo từ thái vi huyền tinh mảnh vỡ ngưng tụ mà thành tinh hà chậm rãi chạy xuôi, tinh quang khẽ run, phản phất đến tàn trong gió, lộ ra một tia không hiểu sao động cùng bất an. Cái loại cảm giác này, tựa như có loại nào đó vô hình ánh mắt, lặng yên xuyên thấu không gian bình chướng, từ một nơi bí mật gần đó theo dõi bí mật, làm nó tâm thần có chút không tập trung. Mà tại tần triều chứa đồ trong thế giới, linh khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lặng yên tuôn phệ, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Trong thức hải tình huống trong lúc nhất thời nhìn không rõ tạm thời để ở một bên, tần triều hiện tại quan trọng nhất là trước tiên đem trên thân thể vấn đề giải quyết một bộ phận, dù sao thân thể lại cứng rắn không phát huy ra nửa điểm lực lượng, chỉ sợ cũng hàng phục không được phía dưới đám tiểu tử này. Nội thị lại lần nữa mở ra, nguyên bản trong thân thể trôi chạy vận hành kinh mạch lúc này tại một chút bộ vị bị những cái kia tinh thạch mảnh vỡ ngăn chặn một chút, lúc này có thể thấy rõ tình trạng là thời điểm xử lý một chút. Chương 1079, kinh mạch phục thông chương 1079, kinh mạch phục thông vì kéo dài một chút quá khứ quen thuộc, Tần Triều đem chọn phiến không gian điều chỉnh làm ngày đêm xen kẽ tiết tấu, thậm chí không tiết hao phí đại lượng tài nguyên, mô phỏng ra nhật nguyệt luân chuyển cảnh tượng. Dù sao bây giờ hắn đã gánh vác lên vì nhân tộc bồi dưỡng hậu bối trách nhiệm, một chút tài nguyên hao tổn, lại đáng là gì? Trong không gian quang ảnh lưu chuyển, sớm chiều có thứ tự, phản phất đem một phương tiểu thiên địa giữ trong lòng bàn tay. Nhắm mắt điều thần một lát về sau, Tần Triều chìm vào bên trong quan chi cảnh. Trong cơ thể hắn cảnh tượng cũng không bình tĩnh, những cái kia lít nha lít nhít thái vi huyền tinh mảnh vỡ, như là tinh mảnh khảm vào cơ bắp cùng da thịt ở giữa, sắc bén mà ngoan cố, giống vô số đạo vô hình công xiềng, đem hắn lực lượng trong cơ thể lưu chuyển đóng chặt hoàn toàn. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua bộ thân thể này, mặc kệ vỡ vụn, nếu không liền khó có thể tránh thoát tầng này tầng trói buộc. Nhưng mà, thức hải bị phong tỏa hắn, căn bản không có năng lực hoàn thành khổng lồ như thế tái tạo chi công. Muốn đem một cái đã đạt khí giả cảnh đục thân theo vỡ nát trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết hồng hoang cấp linh dược mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tần Triều trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng lập tức, hắn lại bắt được một tia bước ngoặt, cái kia thái vi huyền tinh bên trong tiềm ẩn một sợi ý niệm, hiển nhiên là có tính mục đích xâm lấn mà đến, ý đồ đem hắn vây nốt tại đây. Nhưng mà, đối phương tựa hồ vẫn chưa chân chính nắm giữ trong cơ thể hắn kinh mạch cấu tạo. Cái kia ba đầu chủ mạch phía trên tuy có mấy chỗ trùng hợp bị tinh thạch ngăn chặn, nhưng đó bất quá là ngẫu nhiên, cũng không phải là đối phương tận lực bố cục bố trí. Tần Triều chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Đây là từ hắn bị người ám toán đến nay, phát hiện cái thứ hai tin tức tốt. Dù thân ở khốn cảnh, nhưng còn có cứu vãn chỗ trống. Bị thái vi huyền tinh vây khốn Tần Triều, cũng không phải là không cách nào điều động lực lượng trong cơ thể, mà là đem toàn bộ tâm thần cùng chân khí đều dùng cho chống cự những cái kia xâm nhập thức hải tinh thạch mạnh mẽ. Những tinh thạch này phảng phất có linh, thuận trải qua lực lượng thông lộ đi, ý đồ ăn mòn thần thức, nếu không phải Tần Triều áp chế gắt gao, chỉ sợ sớm đã thần trí mất hết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từ đầu đến cuối không dám thư giãn nửa phần, dù cho một tơ một hào sơ sẩy, đều có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này, hắn bén nhạy phát giác được, thái vi huyền tinh bên trong ý niệm tựa hồ vẫn chưa chân chính phát giác được trong cơ thể mình kinh mạch tồn tại. Phát hiện này như là trong đêm tối một sợi ánh sáng nhạt, vì hắn nhóm lửa một chút hy vọng sống. Lúc trước bởi vì không cách nào nội thị, thêm nữa chân khí trong cơ thể cùng tinh thạch mảnh vỡ dây dưa không rõ, căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể bị động giằng co. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Tần Triều trong lòng hơi động, ánh mắt hơi trầm xuống, khóa chặt thể nội mấy chỗ mấu chốt tiết điểm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng đối với cái kia mấy chỗ khu vực phòng ngự, phảng phất gió đêm phất qua mặt hồ, kích thích từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Quả nhiên, những cái kia nguyên bản bảo vệ chặt không lùi tinh thạch mảnh vỡ cảm thấy được lực lượng suy yếu, lại như người được máu tanh bầy cá, chậm rãi hướng cái kia mấy chỗ yếu kém chi địa nhúc nhích mà đi. Vì để tránh cho dẫn phát toàn bộ tinh thạch mạng lưới cảnh giác, hắn mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh chân khí hướng chạy, phảng phất ở trên mũi dao nhảy múa. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, mấy canh giờ phảng phất bị kéo dài thành vô tận chờ đợi. Rốt cục, tại Tần Triều khéo léo dưới sự dẫn dắt, tất cả ngăn cản tại kinh mạch bên trên tinh thạch mảnh vỡ đều bị chậm rãi lừa gạt cách chỗ cũ, như là thủy triều xuống về sau bãi cát, lộ ra nguyên bản bị che lấp đường đi. Vào thời khắc này, cái kia đạo như có như không, quen thuộc mà xa lạ khí kiếm lại lần nữa hiện hiện với hắn trước mặt, như là cựu biệt gặp lại lão hữu, mang một tia lạnh lẽo cùng phong mang. Tần Triều khóe miệng có chút dương lên, một vòng nụ cười thản nhiên ở trên mặt tràn ra, kia là sống sót sau hai nạn thoải mái, cũng là trọng trưởng chủ động tự tin. Chương 1080, Phù Văn Quyển Trục chương 1080. Phù Văn Quyển Chủ phù khế ngồi xếp bằng tại một gian tùy ý chọn chọn trong tinh thất, hai tay hư dựng đầu gối, mi tâm cao lại, thần sắc nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt trầm tư, cố gắng quay lại lúc trước nhìn thấy những phù văn kia mảnh vỡ, trong đầu ngẫu nhiên hiện ra mấy sợi huyền ảo khó tả vật luật, như là viễn cổ tiếng chuông dưới đáy lòng nhẹ nhàng quen quẩn, nhưng mà cụ thể phù hình lại từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng vô hình mê vụ che lấp. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cái kia phù văn mảnh vỡ chủ nhân cố tình làm, cố ý ẩn tàng chân chính nội dung. Phần này thần bí ngược lại càng kích thích phù khế ở sâu trong nội tâm hiếu kỳ cùng chấp niệm. Hắn biết rõ, những phù văn này tuyệt không phải vật tầm thường, bọn chúng không chỉ là khắc ấn tại hư không hoặc đồ vật bên trên văn tự, mà là thiên địa quy tắc cụ hiện, là thế giới bản nguyên ý chí nói nhỏ. Đối với sắp bước vào tung dục cảnh đỉnh phong hắn mà nói, lĩnh hội những phù văn này là đột phá ràng buộc, bước về phía hòa hợp chi cảnh mấu chốt. Nhưng mà, hiện thực lại như một tòa vô hình tường cao vắt ngang ở trước mặt hắn. Nhân tộc nội tình cuối cùng quá mức nông cạn, cho dù tính đến vị kia tân tấn thần bí khí giả cảnh cường giả, bây giờ toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có 10 vị có được bản nguyên phù văn khí giả cảnh tồn tại. Đến nỗi vị kia cuối cùng bước vào này cảnh người tu hành, nghe nói tu luyện chính là cực kỳ hiếm thấy hồn ngục bá thể quyết có thể hay không chân chính vững chắc cảnh giới vẫn còn tồn tại nghi vấn, thậm chí có người hoài nghi hắn phải chăng đã chân chính vượt qua ngưỡng cửa kia. Mà phù khế vị trí phù thị nhất tộc, dù lấy phù đạo đứng tộc, nhưng truyền thừa đến nay, nắm giữ phù văn phần lớn vì lịch đại tiền bối tích lũy tháng ngày chỗ thu thập ấn phù, chân chính chạm đến quy tắc bản nguyên lắc đắc không có mấy. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, đã là đem những này ấn phù tiềm lực khai thác đến cực hạn. Như không có cấp bậc cao hơn, càng tiếp cận thiên địa pháp tắc phù văn làm kiếp nổ, chỉ sợ đời này đều đem dừng bước nơi này, không tiến thêm tốc nào nữa chi vọng. Tần Triều thật vất vả đem phế kinh bên trong ngăn trở tinh thạch mảnh vỡ rời đi, cả người phảng phất kinh lịch một trận thoát thai hoán cốt tẩy lễ, tinh thần vì đó rung một cái, nhưng lại tùy theo cảm thấy một trận thật sâu mỏi mệt. Hắn dựa vào tại vách đá bên cạnh làm sơ điều tức, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, giống như là theo nước sâu bên trong nổi lên mặt nước cá bơi, hô hấp đều mang mấy phần gấp rút. Một lát về sau, hắn lên dây cót tinh thần, một lần nữa đầu nhập trong tay sự vụ. Dưới mắt nhưng không có quá nhiều thời gian tha cho hắn thở dốc. Đến từ vũ trụ liên minh các nơi tuổi trẻ những người tu luyện sớm đã kìm nén không được, bọn hắn không giống phù khế như vậy trầm ổn nội liễm, mà là top 5 top 3 tại không gian mảnh vỡ bên trong xuyên qua, lẫn nhau trao đổi lấy riêng phần mình tìm hiểu đến tin tức, nghị luận ầm ĩ có người thấp giọng suy đoán, cái kia ẩn tàng tại chỗ sâu đại lao có lẽ là một vị nào đó ẩn thế nhiều năm trưởng lao, cũng có người nói chi chuẩn xác, nói là liên minh tân phái đến đốc làm. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, như gió bên trong tung bay bụi bặm, tìm không thấy đặt chân phương hướng. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn như thế nào phỏng đoán, cũng không có người sẽ nghĩ tới, kẻ sau màn này đúng là một vị khí giả cảnh tồn tại, hơn nữa còn là chuyên đến đây chỉ điểm bọn hắn tu luyện đạo sư. Mọi người ở đây còn đang suy đoán thời điểm, phù khế đã lặng yên hành động. Hắn bộ pháp trầm ổn, xuyên qua đám người cùng quang ảnh đàn sen thông đạo, thẳng đến trung tâm nhất tòa kia kiến trúc. Cái kia kiến trúc cổ điển mà trang nghiêm, phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú, lặng lặng đứng lặng trong hư không, tản ra nhàn nhạt uy áp. Phù khế vừa mới tới gần, sớm chờ đã lâu Vương Bình An liền tiến lên đón, thần sắc bình tĩnh, lại không thể che hết đáy mắt một tia nghiêm trọng. Hắn đưa ra một phương quyền trục, động tác nhu hòa giống là bưng ra trong lòng chất bảo. Phù khế tiếp nhận, chỉ thoảng qua triển khai liếc mắt nhìn, liền cấp tốc khép lại, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu kích động. Hắn đè nén trong lòng gợn sóng, quay người muốn đi gấp, bước chân cũng đã có chút gấp rút, phản phất sợ quyển trục này sẽ tại trong chốc lát hóa thành bọt nước. Chương 1081, khí quá nhiều chương 1081, khí quá nhiều mấy thân ảnh lặng yên vây quanh phù khế, bóng đêm như mực, ánh sáng nhạt dưới sự chiếu rọi, những người kia khuôn mặt tận ở trong bóng tối, chỉ còn lại hình dáng rõ ràng, khí tức trầm ổn. Bọn hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cầm đầu người kia chậm rãi tiến lên, thanh âm trầm thấp mà mang theo vài phần thăm dò, phù thị nhất tộc. Phù khế không đáp, ánh mắt như lao, đảo qua đám người, trong yên lặng lộ ra một tia lành ý, người kia cũng không giận, tiếp tục nói, phù thị nhất tộc có được xuyên qua hạm chế tạo quyền hạn. Cho dù ngươi một đường chưa từng cùng bất luận kẻ nào từng có thương lượng, nhưng ngươi tỏa giá quá mức là thủ, loại cấp bậc kia thuyền, chỉ có phù thị nhân vật trọng yếu mới có thể có được. Huống chi, ta vừa lúc cùng phù thị có chút nguồn gốc, đoán ra thân phận của ngươi, cũng không khó. Hắn lời còn chưa dứt, cổ tay khẽ đảo, một đạo u quang hiện lên, một viên cổ điện ấn ký tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, trong lúc mơ hồ hình như có phù văn lưu chuyển, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Kia là thân phận tượng trưng, cũng là thực lực tỏ rõ. Phù khế thần sắc chưa biến, vẫn như cũ như hàn đầm bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí như băng, nếu biết thân phận của ta, vì sao còn muốn ngăn ta? Đối phương thấy phù khế không có chút nào gợn sóng phản ứng, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn chuyến này chỉ lấy được một toa độ, còn lại tin tức hoàn toàn không biết. Nguyên bản không dám tùy tiện hành động, thẳng đến trông thấy phù khế cùng bị nhân vật thần bí kia từng có tiếp xúc, mới quyết định hiện thân thăm dò. Phù khế nguyên không biết thâm ý trong đó, giờ phút này cũng đã rõ ràng, tòa trấn trong đó chính là nhân tộc tân tấn vị tôn giả kia. Chuyên môn người này nội tình kinh người, thủ đoạn thông thiên, tiện tay vung lên liền có thể cầm ra liền phù khế lao tổ đều chưa từng có được trí bảo. Nhân vật như vậy, cơ mật như vậy, như thế nào hắn có thể tùy tiện lộ ra tại ngoại nhân? Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, trên mặt nhưng như cũng đạm mạc, phảng phất bốn phía hết thảy đều không liên quan đến bản thân. Bên cạnh mấy người trong ngày thường thân phận tôn quý, đều là đều chiếm một phương cường giả, lần này vì xác minh phù khế phía sau trận tướng, mới lần đầu tiên liên thủ đến đây, ai ngờ cái này phù khế lại lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, trong ngôn ngữ không hề nhượng bộ chút nào. Mấy người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, khí tức quanh người lặng yên lưu động, như thủy triều chập trùng không ngừng, ẩn ẩn lộ ra mấy phần dương cung bạc kiếm ý vị, phảng phất chỉ kém một đường, liền sẽ xuất thủ tranh phong. Phù khế ánh mắt như dao, đáy mắt lướt qua một vòng hàn mang, không che giấu chút nào chính mình khinh thường cùng lạnh lùng. Động thủ, hắn chưa từng sợ qua. Tại phù văn một mạch bên trong chìm đắm nhiều năm, dù chưa bước lên đỉnh cao, nhưng ở trong cùng giai, có thể cùng hắn kẻ tranh tài lắc đắc không có mấy. Hắn không sợ chiến, càng không sợ cuộc chiến, chỉ là khinh thường tại cùng những lao hổ ly này nhóm làm vô vị dây dưa. Cầm đầu vị tiết nhưng lại không có tính toán ra tay, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm. Phù khế danh hiệu hắn sớm có nghe thấy, chân chính khiến người kiêng kỵ cũng không phải là hắn chiến lực, mà là hắn ở trong phù thị nhất tộc cây kia sâu cuốn cố địa vị. Nếu như không tất yếu, ai cũng không muốn tùy tiện gây thù hằn. Mà tại một chỗ khác trong tĩnh thất, Tần Triều ngồi xếp bằng, thể nội phù văn chi lực như gạch đá nặng nề, hắn chính từng chút đem đầu thứ hai mạch lạc bên trên phù văn mảnh vỡ dọn dẹp sạch sẽ, tựa như vận chuyển núi đá, khổ không thể tả. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, ánh mắt lại xuyên thấu qua ý thức bình thường, đảo qua đám kia còn tại lục đục với nhau lão gia hỏa, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ta đều chuẩn bị vô tư kính dâng, làm sao bọn hắn ngược lại so ta còn nhiều hí? Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng niềm ai. Bất quá, để hắn tự mình hạ tràng đi điều hòa những lao hổ ly này ở giữa phân tranh, vậy thì có chút hạ giá. Hắn không đổi, chờ bọn hắn chính mình không nín được, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tới cửa thỉnh giáo. Chương 1082, tiến triển chậm chạp chương 1082, tiến triển chậm chạp phù khế cùng đối diện mấy người rằng co một lát, bầu không khí như kéo căng dây cùng, lúc nào cũng có thể bạo liệt. Nhưng mà đối phương cuối cùng không có động thủ, mà là chậm rãi lui lại, thân ảnh dần dần biến mất tại quang ảnh đàn sen nơi hẻo lánh. Cái này nhượng bộ cũng không phải là yếu thế, càng giống là ẩn nút manh thú đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Bọn hắn hiển nhiên không có ý định tại lúc này xung đột chính diện, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi mảnh không gian này. Phù khế trong lòng rõ ràng, mình đã bị để mắt tới, thành trận này đánh cờ bên trong một quân cờ. Nhưng mà, hắn cũng không đội tại thoát thân. Ánh mắt rơi trong tay vừa mới mở ra một góc trên quyển trục, phù khế trong lòng hơi chấn động một chút. Cái kia quyển trục phảng phất gánh chịu lấy loại nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí, vừa mới triển khai, liền có nhàn nhạt phù văn tia sáng tràn ra, đâm vào hắn hai mắt một trận mỏi nhừ, ánh mắt mơ hồ. Hắn miễn cưỡng định thần nhìn lại, trong lúc mơ hồ chỉ thấy được trong đó khắc rõ một viên phù văn, tàn khuyết không đầy đủ, nhưng như cũ tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cùng hắn ở trong huyễn cảnh nhìn thấy cái kia mênh mông như ngân hà phù văn so sánh, một mai này quả thực không có ý nghĩa, nhưng cho dù như thế, cũng đủ để khiến hắn tâm thần chấn động. Kia là bình thường tài nguyên tu luyện căn bản là không có cách so sánh chi bảo, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chuyển thừa chi chìa. Phù khế trong lòng khẽ động, chợt rõ ràng vị kia tần tôn giả dụng ý một mai này không chọn vẹn phù văn, đã là lớn lao ban ân. Như muốn đạt được càng nhiều phù văn, liền cần lấy đồng giá tài nguyên đem đổi lấy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia cùng nhau tiến vào nơi đây nhân tộc thiên tiêu, trong lòng lập tức hiểu rõ. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt, tu vi dù ở vào bình cảnh, lại có được điều động đại lượng tài nguyên quyền hạn. Hiển nhiên, nơi này là cao tầng tỉ mỉ chọn lựa giao dịch chi địa, mà vị kia du lịch chư thiên vạn giới tần tuân giả, trong tay chỉ sợ nắm giữ lấy vô số chân quý phù văn cùng bí pháp. Nghĩ tới đây, phù khế trong lòng khẽ run lên, liền vội vàng lắc đầu tự giễu. Khí giả cảnh tồn tại, há lại hắn có thể ước đoán. Huống chi, trong tay mình những cái kia tài nguyên, cho dù đều dâng lên, chỉ sợ cũng không đủ để đổi lấy một mai này không chọn bện phù văn. Thật chẳng lẽ là tần tôn giả lòng từ bi? Hắn không dám nghĩ sâu, nhưng cũng rõ ràng, nên có lê nghi, không có chút nào có thể thiếu. Không được, nên hiếu kính, hay là muốn hiếu kính mới là. Phù khế thấp giọng tự nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần kính sợ, cũng xen lẫn một tia ẩn nhận kiên quyết. Hắn biết rõ, tại trận này đánh cờ bên trong, chỉ có chân chính trả giá, tài năng đổi lấy chân chính thu hoạch. Tần Triều vẫn chưa đem tâm thần thả tại ngoại giới những cái kia khó phân phức tạp lục đục với nhau phía trên, ý thức của hắn chìm vào thể nội, tinh tế cảm giác trong chữ vật không gian cái kia dần dần bị thôn vẹt linh khí. Những cái kia thái vi huyền tinh mảnh vỡ nhẹ nhàng trôi nổi tại không gian chỗ sâu, như là ngôi sao hải cốt, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mỗi một lần thử nghiệm phân tích trong đó một viên mảnh vỡ, đều phảng phất bước vào một tòa mênh mông vô ngần mê cung, huyền ảo khó dò, tầng tầng lớp lớp phủ văn sen lẫn thành lưới, phảng phất ẩn chứa loại nào đó viễn cổ ý chí tàn hưởng. Tần Triều thần thức như tơ như sợi, chậm rãi thẩm thấu tiến vào bên trong mảnh vỡ, lại mỗi lần tại chạm đến chỗ hạch tâm lúc tao ngộ bình chướng vô hình, phảng phất cái kia trong đó phong tồn, không phải một cái đơn giản bí mật, mà là cả một cái bị áp xúc, vặn vẹo thế giới. Phá giải quá trình chậm chạp mà gian nan, phản phất tại cùng thời gian bản thân đấu sức. Có khi, hắn thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, chính mình không phải đang giải đọc một khối tinh thạch, mà là tại cùng loại nào đó ngủ say đã lâu cổ lao thế giới đang đối thoại. Chương 1083, nhảy thoát tiến triển chương 1083, nhảy thoát tiến triển Tần Triều nhìn chăm chú trước mắt cái kia gần như ngưng kết phá giải tiến độ, mi tâm cao lại, phản phất có tòa vô hình dãy núi đặt ở trên trán, chìm phải gọi người thở không nổi. Trong lòng hắn nổi lên một tia đắng chát bất đắc dĩ, cái này Mai Thái Vi huyền tinh, tựa như một tòa phong ấn vạn cổ vũ trụ nhỏ. Lặng lặng ẩn nút tại hắn ý thức chỗ sâu, vô thanh vô tức, lại nặng tựa và cân. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng kiến thức, mà ngay cả một tia kẻ nứt đều khó mà đụng mở, phản phất phàm nhân như toàn dung chuyển ngôi sao, phí công làm cho người khác trái tim băng giá. Trinh sát hệ thống nhắc nhở lạnh lùng như cũ mà chắc chắn, chưa từng nói ngoa, trong vật này giấu đại thế giới chi bí, không phải sức người nhưng thắng lợi dễ dàng. Hắn cơ hồ có thể đoán được, như vậy man lực cường công xuống đi, chưa kịp thấy được con đường, thức hải đã sớm bị cái kia mênh mông ý chí phản phệ xâm chiếm, biến thành hắn nhân đạo đồ chất dinh dưỡng, đang cháy bỏng như lửa đốt lúc. Dị biến nảy sinh, trong tầm mắt đường, một viên yếu ớt bụi bặm tinh thạch mảnh vỡ đột nhiên bị hệ thống chi lực rút ngắn, phóng đại, như là trong bầu trời đêm một viên ngủ say đã lâu chấm nhỏ đột nhiên thức tỉnh, lóe ra ánh sáng nhạt. Nguyên bản hỗn độn mơ hồ tinh thể hình dáng dần dần rõ ràng, góc cạnh rõ ràng như dao gọt dịu đủ, mỗi một đạo chiếc quang đều như ẩn dấu viễn cổ nói nhỏ. Theo hệ thống tầng tầng phân tích thôi diễn, vô số tinh mịn như kiến phủ văn sáng tác hiện, giống như tinh hà treo ngược, ở trong ý thức chậm rãi chạy xuôi, nổi lên gợn sóng linh vận ba động. Ngay tại cái này trước mắt, cây kia tĩnh mịch đã lâu thanh tiến độ, lại như ngủ đông mới tỉnh rắn, cực kỳ nhỏ. Hướng về phía trước nhảy lên một ôm một cái chớp mắt kia, không phải hy vọng, mà là vận mệnh tại nặng nghề màn sắt bên trên, lặng yên xé ra một đạo hô hấp khe hở. Tần Triều mở mắt ra, một sợi thanh khí từ phần môi chậm rãi phun ra, như sương sớm tiêu tán ở trong không khí. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, phản phất thiên địa bỗng nhiên đứng im, ý thức chỗ sâu hình như có tinh hỏa vỡ toang, một viên mảnh vỡ huyền bí cơ hồ bị triệt để xốc lên, đáng tiếc, cái kia linh quang như phủ dung sớm nở tối tàn, nhanh đến mức liền đầu ngón tay cũng không kịp nắm chặt. Hắn lông mày phong cao lại, trong lòng nổi lên gợn sóng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả hệ thống phá giải tiết tấu đều bị nhiễu loạn. Hắn đối với cái kia thần bí khó dò hệ thống sớm đã rất quen tại tâm, chỉ cần tài nguyên sung túc, nó liền sẽ như giang hà trào lên, theo ngộ tính của hắn không ngừng ra tốc thôi diễn, gần như vĩnh động. Nhưng mới rồi một sát na kia, rõ ràng không phải bình thường diễn toán, mà là loại nào đó khó nói lên lời đốn ngộ, phảng phất sâu trong linh hồn vang lên một tiếng chuông vang, đánh văng ra phủ đuổi nhận biết chi môn. Chẳng lẽ hệ thống cũng có thể đốn ngộ? Suy nghĩ cùng một chỗ, tựa như dây leo của tâm, chưa kịp nghĩ lại, Vương Bình An đưa tin tựa như mưa phùn gõ cửa sổ lặng yên rơi xuống, phù khế đến nhà. Khang khang phải gặp cho bằng được tôn giả một mặt. Tần Triều bản năng muốn cự, lời nói đã trượt đến cổ họng, lại bỗng nhiên dừng lại, hình như có loại nào đó trong cõi u minh trực giác lướt qua trong lòng, như gió gợi lên cờ ảnh, im ắng lại hữu lực. Hắn sửa lời nói, để hắn tiến đến. Thanh âm không cao, lại mang một loại không thể nghi ngờ trầm tĩnh. Không bao lâu, phù khế bước qua hẹp dài hành lang, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt lại như kim thăm dò liếc nhìn một phía. Gian phòng bày biện đơn giản đến gần như nhạt nhẽo, một cái bàn gỗ, hai thanh cũ ghế dựa, một chén sứ men xanh đèn, trên tường không họa, trên bàn không sức. Liền không khí đều phảng phất bị tẩy đi phù hoa. Trong lòng hắn bỗng dưng chấn động, không khỏi ngừng chân ngưng thần, này chỗ nào là tôn giả chỗ ở? Rõ ràng là phản pháp uy chân đạo trường. Không có kim ngọc mãn đường loa mắt, chỉ có tâm cảnh thanh thản nặng nề. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, chân chính cao thâm chưa từng ồn ào náo động, tựa như biển sâu chưa từng hiện lộ gợn sóng, mà vị này tần tôn giả đã sớm đem phong mang liễm tận xương máu, hóa thành không chút biến sắc thông dong. Chương 1084, phát động dò xét bởi vì chương 1084 phát động dò xét bởi vì Tần Triều nhìn qua phù khế trong mắt cái kia bôi gần như thành kính tia sáng, trong lòng khẽ nhúc đích, lại sinh ra một tia khó nói lên lời có gấp. Nhân tộc bây giờ tài nguyên khó khăn, thiên địa linh khí ngày càng khô kiệt, liền định tiêm người tu hành cũng khó khăn tìm tiến giai cơ hội, mà trong tay hắn viên kia theo giới thứ 10 chỗ sâu trải qua sinh tử mới tìm đến phù văn, không khác biển cả Di Châu, hiếm thấy khó cầu. Giờ phút này thấy phù khế trịnh trọng như vậy việc, hắn ngược lại cảm thấy phần này quà tặng chịu nặng, ép tới lòng người căng lên. Phù khế cung kính hành lễ, ống tay áo Phật im ắng, quanh thân linh hơi thở còn tại cuộn cuộn, như xuân chiều chưa định, ẩn ẩn có kẽ nước ba động từ đan điền lan tràn đến thức hải, lộ vẻ cưỡng ép áp chế tu vi bố trí. Tần Triều lông mày cau lại, đang muốn mở miệng nhắc nhở, đống nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy một sợi u quang từ phù khế mi tâm xuất ra, trong hư không phát họa ra không trọn vẹn phù văn quy tích, giống như tinh mảnh dệt thành tàn động, thoáng qua liền mất, lại ẩn chứa cổ lão mà bàng bạc khí tức. Phóng khai tâm thần, Tần Triều quát khẽ, thanh âm như hàn đầm ném đá, lạnh lùng mà không thể tránh địch. Phù khế toàn thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ dãy rủa. Thức hải chính là người tu hành căn bản, một khi rộng mở, liền đem tính mệnh giao cho tay người khác. Nhưng mà chỉ nháy mắt, hắn liền cắn răng buông ra thần thức hàng rào. Cái kia nửa viên phù văn lặng lặng nằm tại thức hải, quang hoa lưu chuyển, phản phất có sinh mệnh nhẹ nhàng đập, cùng hắn huyết mạch tận ẩn của mình. Chính là cái này nửa viên tàn phù còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, đã để hắn nhìn thấy đại đạo cánh cửa một đường ánh sáng, bản nguyên phù văn. Trong truyền thuyết chất chứa thiên địa sơ khai lý lẽ chí cao phù chủng, dù cho không trọn vẹn, cũng khá lấy để phàm thai lộ sắc thành linh thân. Hắn cơ hồ có thể kết luận, như đến bản phù, tìm hiểu thấu đáo, khí giả cảnh bất quá nước chảy thành sông, vậy sẽ là bực nào cơ duyên, đủ để phá vỡ nhất tộc vận mệnh. Kỳ thật phù khế thiết lập nghĩ tiền cảnh, không khỏi quá mức lý tưởng. Những cái kia tàn tạ phù văn, dù cùng bản nguyên phù văn có cùng nguồn gốc, phản phất đồng căn nhi sinh sinh đôi bù bạc, lại bởi vì thiên địa vận chuyển bên trong đủ loại không lường được kết số, hoặc là thời không xé rách lúc chấn động, hoặc là pháp tác sụp đổ lúc ăn mòn, khiến bản nguyên chi lực chưa thể viên mãn ngưng tụ, cuối cùng biến thành không trọn vẹn dấu vết, như là tinh thần vẫn lạc về sau tàn mát cho tàn, tuy có quan hoa, lại không còn hoàn chỉnh. Nếu muốn chân chính bù đắp những phù văn này, không khác tại tường đổ phía trên trùng kiến một tòa thông thiên thần điện, hắn gian nan trình độ, cơ hồ đồng đẳng với mở ra lối riêng, một mình bước ra một đầu tiền nhân chưa làm được con đường. Nhưng mà, cho dù tàn tạ, những phù văn này vẫn ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai nguyên thủy vật luật, là đại đạo vỡ vụn về sau còn sót lại mảnh vỡ, mỗi một bút vạch đều tuyên khắc thiên địa chí lý tiếng vọng, hắn giá trị tham khảo không thể đo lường. Tần Triều đưa chúng nó tặng cho phù khế, quả thật vật về hắn chủ, giống như đem thất lạc sách cổ trả lại tại thế đời thủ hộ tông tộc, phù thị nhất tộc vốn là lấy phù đạo đứng đầu. Trong huyết mạch chảy xuôi đối với phù văn trời sinh hòa hợp, chỉ có bọn hắn tài năng chân chính tỉnh lại những này ngủ say cổ lao ân ký. Giờ phút này, Tần Triều đứng yên tại phù khế thức hải bên ngoài, thần niệm như luồng gió mát thổi qua mặt hồ, chỉ chuyên chú tại cái kia trôi nổi tại thức hải trên không, như bụi sao lấp lóe nhỏ bé phù văn. Bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, như có như không, tựa như viễn cổ tinh đồ tại ý thức chỗ sâu chậm rãi lưu chuyển. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, trong đó mấy đạo phù văn đường vân, lại cùng hắn tại giới thứ 10 cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng không có sai biệt, kia là tại pháp tắc sụp đổ trong khe hở hiện hiện thần bí vết khắc, mang một loại gần như số mệnh cảm giác quen thuộc. Tâm hồ gợn sóng, Tần Triều mi tâm cao lại, trong lòng lặng yên dâng lên một tia nghi niệm, hẳn là chính là phù khế lần này đột phá, xúc động loại nào đó tầng sâu cộng minh, mới khiến cho hệ thống cái kia nguyên bản chậm chạp đẩy tới phá giải tiến độ, như giang hạ như vỡ đê đột nhiên tăng mạnh. Ý niệm này như một đạo yếu ớt địa quang, vạch phá suy nghĩ u ám, lưu lại thật lâu không tiêu tan tiếng vọng. Chương 1085, đột phá thí nghiệm chương 1085. Đột phá thí nghiệm phù khế chậm rãi triệt hồi thức hải tầng tầng bình chứng, tiếng lòng lại như kéo căng dây cung, đầu ngón tay có chút phát lạnh. Hắn cụp mắt đứng yên, nguyên lai tưởng rằng Tần Tôn giả sẽ như lôi đình bảo huyền, trực tiếp xâm nhập sâu trong thức hải đọc qua mảnh vỡ ký ức, nhìn trộm tâm thần quy tích. Nhưng mà một lát đi qua, trong điện duy dư ánh nến khẽ động, phản chiếu cái bóng ở trên tường có chút chập chờn, lại không một chút thần thức xâm nhập gợn sóng. Không khí ngưng trệ như giếng cổ chi thủy, liền hô hấp đều lặng yên thả nhẹ. Lúc này, phù khế trong lòng đột nhiên khẽ động, nhớ lại những cái kia tại tình báo mật ngăn bên trong như ẩn như hiện nghe đồn, vị này Tần Tôn giả trước kia lại từng truyền tu nhục thân một đạo, nghe đồn hắn gân cốt như vảy rồng trồng tre, huyết khí bành trướng như giang hà trào lên, một quyền nhưng thoái tinh thần. Đến nỗi sở tu cỡ nào công pháp, sớm đã thấm vào tuế nguyện bụi bặm, không người có thể kiểm tra. Dù sao, một khi bước vào khí giả cảnh, quá khứ lý lịch tựa như tuyết rơi sôi canh, đều tăng dã. Quốc hội liên minh vì bảo đảm hạch tâm chiến lược chi bí ẩn, sẽ lấy bí thuật đem tất cả những ngược dòng tìm hiểu dấu vết triệt để xóa đi, liền thân tộc quen biết cũ ký ức đều có thể bị lặng yên xuyên tạc, chỉ sợ thế lực đối địch tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chí mạng sơ hở. Nhưng mà thiên vong cũng có sơ chỗ. Người biết chuyện cuối cùng khó mà đếm hết thanh trừ, nhất là Tần Tôn giả quật khởi như sao trổi bật đêm, ngắn ngủi vài năm liền chưa từng tên hạng người vọt cư tôn vị, hắn uy tích quá mức quỷ quyệt, dẫn tới vũ trụ liên minh hao phí món tiền khổng lồ truy tra, cuối cùng không thể không lấy đầy trời lời đồn đại che lấp trận tướng. Hôm nay chuyển hắn xuất thân thái cổ thế gia, ngày mai lại nói về được cổ tàn hồn truyền thừa, thật ra sẽ lẫn sương mù nồng nặc. Mà phù khế thân là tình báo đầu mối chi thần, xưa nay am hiểu tại hoang luôn bụi gai bên trong ngắt lấy chân thực bị hoa, hắn tại ngàn vạn hỗn loạn tin tức bên trong cẩn thận thăm dò, lấy lo dịp vì lưỡi lao, lấy trực giác vì đèn. Rốt cục chắp vá ra mấy phần hình dáng, người này cực khả năng vẫn chưa kinh lịch truyền thống thần thức rèn luyện con đường, mà là lấy nhục thân thành thánh, nghịch phạt thần hồn, cho nên hắn thần thức dò xét chi pháp khác hẳn với lẽ thường. Giờ phút này, phù khế vẫn bộ dạng phục tùng liếc mắt, tư thái khiêm cung như lúc ban đầu, phảng phất một tôn lặng im ngọc điêu. Hắn không dám động đậy, sợ một tia thần niệm ba động đều sẽ dẫn tới không lường được chi biến. Thật tình cũng biết, Tần Triều cái kia nhìn như không mang ánh mắt, sớm đã như trăng chiếu hàn đầm, xuyên thấu bề ngoài, đem hắn thức hải trên không chiếu lên rõ ràng rành mạch. Tần Triều không thể xác định có phải là phù khế tiểu tử này đột phá mang đến cho mình ảnh hưởng, nhưng là hiện tại rất tốt xác định, để tiểu tử này lại đột phá một lần là được. Ta muốn mượn ngươi phù thị nhất tộc phù văn bí pháp nhìn qua, có thể. Phù Khế nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lướt qua một tia kinh dị, lập tức thần sắc nghiêm nghị, phảng phất cái này thỉnh cầu nặng tựa bạc cân. Hắn ôm quyền con người, thanh âm trong sáng như suối kích hàn ngọc, cẩn tuân, lời còn chưa dứt, Tần Triều đã đưa tay nhẹ đoạn, lông mày phong cao lại, ngựa khí không được xế bảo, ngươi đem bí pháp khắc lục xuống đến là được. Đầu ngón tay hắn hơi cuộn tròn, trong đôi mắt ám quang chớp động. Cái kia một sợi từng tung hoành cựu thiên thần niệm, bây giờ như bị xiềng xích trói buộc, yên lặng ở thức hải vực sâu, không được nhẹ ra. Như Phù Khế lấy thần thức dạy dỗ, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, uổng phí đốt sạch lẫn nhau thần hồn sợ là sẽ phải bị những cái kia thái vi huyền tinh mảnh vỡ nháy mắt thôn vẹn hầu như không còn. Tần Triều lòng dạ biết rõ, cho nên quả quyết ngăn lại. Không bao lâu, một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc giản lặng yên rơi vào Tần Triều lòng bàn tay, u quang trong lúc lưu chuyển hình như có phù văn sóng ngầm, tựa như tinh hà ở dưới tầng băng chậm rãi lao nhanh. Hắn thần thức quét qua, thô sơ giản lược xem qua, cái kia bí pháp dù huyền ảo, nhưng cũng chỉ thường thôi, như gió qua rừng thưa, chưa nổi sóng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, pháp này như giao cho hệ thống tôi diễn, đoán chừng cũng tiêu hao không có bao nhiêu linh khí. Chương 1086, kinh diễm tài tỉnh chương 1086, kinh diễm tài tỉnh chính đang cân nhắc, viên kia rất có hiện đại cảm nhận màu xám bạc dụng cụ lưu trữ đã bị truyền về, mặt ngoài kim loại hiện ra lạnh lẽo sáng bóng, phản phất đến từ một cái khác kỷ nguyên di vật. Phù Khế nhìn chăm chú một lát, lại có nháy mắt hoảng hốt, cơ hồ quên mất như vậy máy móc sản phẩm, xa xưa đến như là kiếp trước sự tình. May mà hắn chỗ điều khiển xuyên qua bên trong hạm hàng ngũ đầy đủ, linh năng tiếp lời cùng cổ phù hàng ngũ hòa lẫn, như cổ kim giao hội cầu đối. Theo một đạo than nhẹ khởi động sóng âm đẩy ra, dụng cụ lưu trữ rốt cục lên tiếng mở ra. Trong đó phong phú tin tức giống như thủy triều tràn vào tàu mẹ hải tâm, chiếu ra hóng ánh khắp nơi số liệu tinh hà. Phù Khế nhìn chăm chú trên màn hình như suối chảy không ngừng hiện lên văn tự, con người có chút rung động, phản phất có ngàn vạn tinh quang tại đáy mắt lưu chuyển. Hô hấp của hắn dần dần trở nên ngưng trệ, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, đầu ngón tay không tự giác run rẩy. Cái kia trong câu chữ chạy xuôi mà ra, không chỉ là phù văn quý tích cùng pháp tắc mạch lạc, càng như từng đạo từ viễn cổ chỗ sâu khôi phục linh quang, chiếu rọi ra phù thị nhất tộc ngàn năm truyền thừa cái bóng, nhưng mà, cái bóng kia đã bị kéo dài, rèn luyện, thăng hoa, hóa thành một tòa nguy nga đứng vững phù đạo cao phòng, khiến người ngựa chi di cao, nhìn đến di sâu. Cái này mới lĩnh hội chi pháp, tựa như sắp giải rác ngôi sao một lần nữa dệt thành tinh hà, đem thô lệ khoáng thạch luyện vì sáng long lanh tinh ngọc. Nó kế tục phù thị cổ pháp gần cốt huyết mạch, lại tại kết cấu cùng ý cảnh bên trên thoát thai hoàn cốt, chỗ tinh diệu như thiên công khai bật, tự nhiên mà thành. Cho dù là Phù Khế bực này đã tại phù văn chi đạo bên trên đăng đường nhập thất, thấy được mấy phần chân ý cường giả, giờ phút này cũng cảm thấy tâm thần chấn động, phản phất đối mặt mênh mông vô ngần phù văn hải dương, chính mình bất quá là một thuyền lá lên đen, nước chảy bèo trôi tại cái kia thâm bất khả chắc trí tuệ thủy triều bên trong. Hắn đột nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng, lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào cái kia chữ chữ châu ngọc pháp môn bên trong. Theo lĩnh hội xâm nhập, hô hấp của hắn khi thì gấp rút, khi thì kéo dài, hai đầu lông mày khi thì nhỏ gấp như khóa, khi thì giãn ra như xuân thủy. Đột nhiên, hắn cổ họng một nạnh, nước mắt lại không bị khống chế trượt xuống, theo gương mặt uốn lượn mà xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo, choáng mở thành một mảnh ấm áp dấu vết. Hắn cười, cười bên trong mang nước mắt bên trong mỉm cười, giống như là một cái lang thang nhiều năm người xa quê rốt cục tìm về thất lạc cố hương, lại giống là một vị cô tịch thợ thủ công bỗng nhiên nhìn thấy trong mộng mới dám nghĩ thần công chi tác. Nguyên lai, phủ văn chi đạo có thể như thế. Hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm khàn khàn mà run rẩy, phảng phất xuyên qua ngàn năm mê vụ, rốt cục chạm đến cái kia phiến chưa hề mở ra đại môn. Hắn hận không thể sinh ra sớm trăm năm, hận không thể sớm thấy pháp này, càng hận chính mình câu nệ tại lề thói cũ, chưa từng nhảy ra ràng buộc đi truy tìm cái kia cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà càng nhiều hơn là kính sợ, đối với cái kia chấp bút người, đối với cái kia tại trong thời gian ngắn ngủi liền đem phù thị nhất tộc kéo dài ngàn năm truyền thừa triệt để hiểu rõ, tinh luyện, tái tạo kinh thế chi tài. Tần Triều, cái tên này ở đấy lòng hắn như tiếng chuông quanh quẩn, thật lâu không thôi. Có thể tại khí giả chi cảnh liền có như thế thấy rõ, không những tiên phú chắc tuyệt, càng là tầm mắt cao xa, trực chỉ bản nguyên. Thật tình không biết, Tần Triều chỗ bằng người, chính là một quyển không chọn vẹn bản nguyên phù văn, cái kia tàn quyển như kiếm gãy, như nát kính, thường nhân nhìn tới bất quá giấy lộn, hắn lại lấy vô thượng trí tuệ mạnh như thác đổ, đẩy ngược thiên cơ, tại vết rách bên trong nhìn thấy đại đạo, tại tàn trương bên trong đúc lại chân pháp. Như thế thủ đoạn, đã không phải kinh diễm hai chữ nhưng nói hết, quả thật phù đạo chi đỉnh nhìn thoáng qua. Chương 1036, con đường có tận chương 1036, con đường có tận. Tần Triều hai mắt ngưng lại, thần mục vận chuyển lúc, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, thấm nhuần điếu đất. Hắn ngắm nhìn trong phòng tu luyện cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, Phù Khế đang cúi đầu thở dài, hai đầu lông mày tràn đầy do dự cùng cảm khái, phản phất trong tay bưng lấy không phải một bộ đủ để nghịch thiên cải mệnh bí pháp, mà là một quyển khó có thể chịu đựng số mệnh thư tử. Tần Triều tức giận trong lòng, cơ hồ muốn phất tay áo đứng dậy, một trưởng đánh tỉnh cái này không biết nặng nhẹ ra hỏa. Bí pháp này sao mà kiếm không dễ? Chính là hắn hao phí đại lượng linh khí, thôi diễn mấy lần, tại ngàn vạn phù văn biến ảo bên trong cẩn thận thăm dò được, càng dung hợp phù thị cổ pháp chi tinh túy, thậm chí cái kia nửa viên còn xuất lại bản nguyên phù văn huyền ảo quy tích. Này chỗ nào là bình thường công pháp? Rõ ràng là vì Phù Khế lượng thân điêu khắc thang lên trời. May mắn, Phù Khế vẫn chưa xa vào tại vô vị thương cảm quá lâu. Một lát về sau, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, đầu ngón tay sờ nhẹ ngọc giản, thần hồn chậm rãi chìm vào tầng kia trùng điệp trong phù văn trong hải dương. Tần Triều mắt sáng như nước, từ đầu đến cuối chưa rời, phảng phất một đạo vô hình xiềng xích, một mực thắt ở Phù Khế trên thân. Hắn thấy rõ ràng, theo bí pháp lĩnh hội xâm nhập, phù khế thể nội ẩn ẩn nổi lên ánh sáng nhạt, từng đạo cổ lão phù văn tự tử mạch chỗ sâu hiện hiện, như suối chảy ở ngoài thân du tẩu, khi thì rõ ràng như khắc thạch, khi thì hỗn loạn như nến tàn trong gió, tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn cùng trật tự đánh cờ. Đó chính là tâm thần cùng đại đạo giao phong bên ngoài lộ ra, là ngộ tính cùng thiên tư đấu sức. Tần Triều lông mày phong cao lại, gáy mắt lướt qua một tia khó tả phức tạp. Quả thật, bí pháp này như đều là phù khế tùy cơ ứng biến, gần như làm theo ý trang hắn tương đương đem đáp án đảo ngược hóa thành khảo đề, chỉ đợi phù khế tìm hiểu nguồn gốc. Tình cảnh như thế xuống, như còn không có chút nào đọc được, cái kia mới thật sự là gỗ mục không điều khắc được. Bây giờ phù khế quả nhiên loại suy, lại tại lĩnh hội bí pháp đồng thời, vô ý thức dẫn dắt ra cái kia nửa viên tàn phù bản nguyên ba động, nói rõ hắn linh tính chưa mẫn, căn cốt vẫn còn tồn tại. Đột phá cửu biến chi cảnh, đã là nước chảy thành sông. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, Tần Triều mới càng cảm thấy nặng nề. Cái kia nửa viên phù văn, trải qua đại thế giới vô số năm diễn hóa, mọi loại cơ duyên điệp ra, mới khó khăn lắm ngưng tụ thành một nửa, hắn hoàn chỉnh hình thái đến tuột cùng như thế nào, liền hắn đều khó mà phỏng đoán. Bây giờ phù khế tuy có nhìn nhờ vào đó đang lâm cử biến, lại như trèo đến sườn đồi chi đỉnh, con đường phía trước mênh mông, khó tiến thêm nữa. Bản nguyên phù văn ngưng kết, không phải sức người nhưng cơ cầu, cũng không bí pháp có thể tốc thành. Kẻ này hạn mức cao nhất, gần như bị thiên địa pháp tắc chỗ khóa, tấn thăng khí giả chi cảnh, giống như nghịch thiên mà đi, khó như lên trời. Được rồi, không đi được thời điểm lại cho hắn mấy cái, đến nỗi có thể đi tới một bước nào liền muốn nhìn tạo hóa. Lúc này Tần Triều mới chính thức phát giác được Hồng Hoang cấp thần tộc truyền thừa độ mạnh, hoặc là nói những cái kia cường đại thần tộc hậu duệ lớn đến mức nào ưu thế. Chỉ cần làm từng bước tăng lên, chỉ cần thủy tổ nguyện ý tránh ra một chút con đường, tại có dẫn dắt dưới tình huống, tấn thăng khí giả cảnh con đường so với không có chút nào căn cơ nhân tộc đơn giản không biết bao nhiêu lần. Trong tay mình những phủ văn kia mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là tại nhân tộc trong mắt cũng là ngàn năm một thở vô thượng cơ duyên, có thể dựa vào lĩnh hội một viên phủ văn đến tung dục cảnh, hiểu biến cảnh thậm chí còn có thể dòm ngó thiên diễn cảnh cơ hội, cho dù biết phía trước không đường có thể đi nhưng cũng sẽ liều mạng thử một lần. Dù sao, nhân tộc chỉ có thể đăng lâm tung dục, hiểu biến cảnh giới cỡ này lại có thể có mấy cái. Suy nghĩ chớp động ở giữa, phù khế quanh thân đường nét đột nhiên bắt đầu hỗn loạn lên, mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh phù văn, cũng là một loại thiên địa chi lực thể hiện, làm sao có thể tùy tiện bị hàng phục. Chương 1039, thức tỉnh mảnh vỡ chương 1039, thức tỉnh mảnh vỡ phù khế tại lĩnh hội phù văn bí pháp lúc, tâm thần như rơi u uyên, ý thức lại như một đường linh quang xuyên thấu mê mụ. Cái kia nửa viên phù văn sớm đã trong lòng hắn chôn xuống hẳn giống, bây giờ tại bí pháp dưới sự dẫn dắt lặng yên nảy mầm, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nguyên bản như đây rối dây dừa phù văn kết cấu, lại tại từ nơi sâu xa bị một cỗ vô hình chi lực chậm rãi trải bớt, như là gió xuân thổi tàn sương mù dày, tầng tầng lớp lớp đường vân dần dần hiện hiện, tựa như thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất vết rách, lộ ra cổ lão mà thần bí quan uy. Sâu trong thức hải, viên địa từng còn sống hình dáng phù văn, giờ phút này chính lặng yên thể biến, biên giới từ mơ hồ từ từ rõ ràng, đường vân từ giản vụn chuyển thành phức tạp, phản phất có vô số tinh mịn sợi tơ trong hư không xen lẫn, phát họa ra một bức cẩn chứa thiên địa chí lý đồ đằng. Mỗi một đạo vết khắc đều như đang thì thầm, mỗi một sợi vầng sáng đều như tại kể ra, phản phất viễn cổ phù văn chi linh chính xuyên thấu qua thời gian khe hở, hướng hắn truyền lại chôn vùi đã lâu chân ý. Tần Triều đứng yên một bên, mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn phù khế quanh thân lưu chuyển ánh sáng nhạt, trong lòng âm thầm thôi diễn. Hắn biết rõ bực này lĩnh hội như là nghịch tiên mà đi, hơi không cẩn thận tựa như nhóm lửa tự thiêu. Thấy cái kia ấn phù thành hình sắp đến, hắn than nhẹ một tiếng, nói nhỏ, thời cơ sắp tới, không thể lại ham sâu. Lời còn chưa dứt, phù khế đột nhiên chấn động, hai con ngươi đột nhiên trợn, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bị một vòng hồi hộp thay thế. Hắn nội thị thức hải, nhìn qua viên kia đã thành hình, chiếu sáng rạng rỡ ấn phù, trong lòng lại như ép thiên quân. Lực lượng kia dù bàng bạc mênh mông, lại không phải tự thân huyết nhục biến thành, tựa như quần quận dòng lũ cưỡng ép rót vào nhỏ hẹp lòng sông, thức hải lại ẩn ẩn truyền đến như tê liệt đâm nhói. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ, nếu không phải kịp thời bứt ra, chỉ sợ thần thức sớm đã băng liệt. Bí pháp này dù diệu, lại như uống rượu độc giải khát, lấy đường tắt cấp lấy thiên cơ, cuối cùng cần lấy tự thân căn cơ làm đế. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghĩ mà sợ, phản phất mới từ vực sâu biên giới bị sinh sinh túm bể. Phù khê ung dung tỉnh lại, sâu trong thức hải vẫn lưu lại một cỗ căng nước căng đau, phản phất bị vô hình cự thủ chống ra túi ra, dù đã gần như cực hạn, lại cuối cùng chưa từng vỡ tan. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, nội thị bản thân, không khỏi chấn động trong lòng, cái kia từ trăm năm trước liền đã định hình, lại khó phát triển thức hải, giờ phút này lại như xuân triều phá băng, ầm vang mở rộng, dung lượng tăng lên gấp đôi có thừa. Thức hải trên không, một đạo cổ lão mà phù văn tối nghĩa chậm rãi rơi xuống, tựa như tinh thần rơi vào đầm sâu, lặng yên biến mất tại ý thức chi hải chỗ sâu nhất. Trong chốc lát, gợn sóng đẩy ra, từng vòng gợn sóng từ trung tâm quyết tán, như là bánh xe số mệnh bị một lần nữa kích thích. Tại cái này gợn sóng dưới sự triệu hoán, ẩn nút đã lâu thần hồn bản thể rốt cục hiện hiện, hình như một sợi ngưng thực khói xanh, lại lộ ra kim thạch tính chất. Nó có chút chập trùng, như là hô hấp, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều hút vào trong thức hải tân sinh mênh mông chi lực, thần hồn biên giới nguyên bản mơ hồ hình dáng dần dần rõ ràng, màu sắc từ hư chuyển thực, phảng phất trải qua tôi vào nước lạnh lưỡi dao, càng thêm sắc bén mà cô đọng. Tần Triều đứng ở một bên, mắt sáng như đuốc, trong mắt lướt qua một tia khen ngợi. Ngắn ngủi hai ngày, theo tung dục cảnh hậu kỳ nhảy lên mà tới viên mãn chi cảnh, như vậy bay bọn, chính là thiên kiêu cũng khó với tới. Phu khế vì thế khắc đã ẩn nút quá lâu, khổ tu, ẩn nhẫn, tích xúc, chỉ vì hôm nay một khi phá kén. Làm phu khế rốt cục đem tất cả lực lượng triệt để luyện hóa, khí tức quanh người như không hề bận tâm, hắn đang muốn đứng dậy tiến về gửi tới lời cảm ơn, lại bị Vương Bình An lặng yên ngăn lại. Cánh cửa khe che, ngăn cách nội ngoại hai giới. Trong phòng, Tần Triều đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thức chìm vào bản thân chỗ sâu. Tại kinh mạch của hắn hạch tâm, một sợi ý chí như lôi đình ầm vang chém xuống, trực chỉ thể nội một viên u quang lưu chuyển tinh thạch mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia lúc này không trầm tịch nữa, hình như có linh tính, không ngừng rung động, thả ra quỷ dị ba động, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng mà Tần Triều không hề nhượng bộ chút nào, thần thức như lao, lần lượt chém vào mà xuống, phảng phất tại cùng loại nào đó ngủ say vạn cổ ý chí triển khai y mãng ác chiến. Không khí ngưng trệ, liền thời gian đều phảng phất vào đúng lúc này nín thở. Chương 1040, cuối cùng ngoan cố chương 1040, cuối cùng ngoan cố Tần Triều đầu ngón tay khẽ run, đè nén trong lòng quần quần khuấy động, như là biển sâu tiềm viên thuyền cô độc, đem toàn bộ tâm thần ngưng tụ trong tay bên trong viên kia u quang lưu chuyển tinh thể mảnh vỡ phía trên. Lãnh quang như xương, chiếu đến hắn khóa chặt lông mày phong cùng trầm tĩnh như nước đôi mắt. Quả nhiên, hắn thôi diễn không có sai, phù khế tại đột phá chớp mắt chỗ khuấy động ra huyền diệu vật luật, lại cùng thái vi huyền tinh mảnh vỡ chỗ sâu loại nào đó cổ lão tần suất ẩn ẩn của mình, trong chốc lát, cái kia từng không thể phá vỡ, liền thành một khối phòng ngự hàng rào lại như tầng băng gặp dương, vỡ ra một đạo nhỏ bé lại chí mạng khe hở. Hệ thống phá giải độ khó phảng phất theo 9 tầng mây tiêu bỗng nhiên rơi vào đồng bằng, cơ hồ có thể đụng tay đến. Thời gian như đồng hồ cắt y mắng chút xuống, tinh thạch mặt ngoài ba động lại chính lặng yên thu liễm. Cái kia sợi yếu ớt cộng hưởng đang bị lực vô hình chậm rãi bước lên, như là chiều lui ra phía sau bãi cát, cuối cùng đem quay về yên lặng. Tần Triều mắt sáng như đuốc, trong mắt mảnh vỡ đã không còn hỗn độn, tầng tầng mê chướng bị dần dần luồn ra, phảng phất gạt mây thấy nguyệt, lộ ra bên trong mơ hồ lưu chuyển phù văn mạch lạc. Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, một tia đã lâu vui sướng như xuân tuyển sơ tuôn ra, rốt cục phá cục chi môn đã mở, chỉ cần nắm chắc thời cơ, hoàn toàn phá giải cũng không phải là vọng tưởng. Nhưng mà ngay tại cuối cùng một sợi mê vụ sắp tan hết, thắng lợi hình dáng rõ ràng hiện hiện lúc, cái kia nguyên bản trôi chảy như tơ phá giải tiến trình lại đống nhiên chỉ trệ. Phản phất tuấn mã đụng vào vô hình tường cao, tinh hạch chỗ sâu, một điểm u ám như mực còn sáng ngoan cố chiếm cứ, không núc nhích tí nào, như đang cười lạnh, như đang dễ cận. Kia là một viên không chịu thần phục hạch tâm, tựa như viên cổ trong phong ấn cuối cùng thủ vệ người, mặc cho ngoại lực muôn vàn ăn mòn, vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Thanh tiến độ ngưng kết tại một bước cuối cùng, một chút chưa tiến vào, phản phất thời gian bản thân cũng theo đó đóng băng. Tần Triều lại thử nghiệm một lát, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực như dòng nhỏ chậm rãi rót vào viên kia còn sót lại tinh thạch mảnh vỡ, nhưng mà cái kia hạch tâm lại như tuyên cổ bản thạch, không núc nhích tí nào. Liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Hắn than nhẹ một tiếng, rốt cục thu hồi linh lực, lòng bàn tay khẽ run, phản phất còn lưu lại vừa rồi cái kia cô cự người ngàn dặm băng lãnh cảm nhận. Hiển nhiên, cho dù phù khế đã đạt đến tung dục cảnh đỉnh phong, vẫn không đủ để dung chuyển cái cuối cùng này phong ấn. Chỉ có bước vào cựu biến cảnh, trong truyền thuyết kiêm ngộ đạo thông thần, vạn pháp quy nhất cảnh giới, mới có hy vọng chân chính gõ mở cái này huyền tinh chỗ sâu bí mật chi môn. Cựu biến cảnh chính là người tu hành tại tự thân con đường đăng phong tạo cực về sau, thông suốt quán thông thiên địa huyền cơ thuế biến chi cảnh. Nó không chỉ là lực lượng nhảy vọt, càng là đối với đạo hiểu thấu cùng dựng lại. Như một viên mảnh vỡ vẫn cần cảnh giới như thế mới có thể giải phóng, như vậy cả khối huyền tinh bao hàm vĩ lực, chỉ sợ sớm đã siêu việt phàm tục nhận biết, tựa như một giới chi nguyên, mênh mông ngông ngẩn. Khó trách hệ thống từng nói ngươi đã đem toàn bộ thế giới thu vào thể nội, lời nói đó không hề giả dối, cũng là từ nơi sâu xa sớm đã công bố số mệnh trong luôn. Nghĩ đến đây, Tần Triều khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt như tinh hỏa nhảy nhót. Hắn lần nữa chìm trong nội tâm xem, thần thức lặng yên chìm vào thể nội đầu kia bốn lượn chảy xuôi tinh hà. Đã từng, đầu này tinh hà như mê vụ bao phủ, làm hắn sinh lòng kiềm chế cùng mê mang, bây giờ nó lại tựa như một bức chưa triển khai mênh mông bức tranh, mỗi một viên điểm sáng đều như đang thì thầm, nói sắp thức tỉnh cổ lão lực lượng. Cái kia lưu chuyển tinh huy, phản phất ngân hà treo ngược tại trong huyết đục, rực rỡ mà thần bí, khiến lòng người chỉ mê mẩn. Hắn ngắm nhìn, trong lòng hào hùng dần lên, nếu thật có thể đem đầu này tinh hà triệt để hiểu thấu đáo, đem mỗi một sợi tinh quang biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy hắn thực lực lại nên kéo lên đến cỡ nào độ cao. Chương 1041, luyện trận tại thân. Chương 1041, luyện trận tại thân. Tần Triều chắp tay đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt như điện, xuyên thấu trùng điệp bóng người, rơi tại những cái kia âm thầm nhìn trộm cuối tầm mắt. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, ý cười như gió qua cổ tùng, lạnh nhạt mà thâm thúy, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Trong viện gió nhẹ phất động, cuốn lên vài miếng lá rụng, lại tại chạm đến hắn áo bào chớp mắt lặng yên đứng im, như liền thiên địa cũng theo đó nín hơi. Trong môn truyền đến một tiếng trầm thấp truyền lệnh, phù khế lông mày phong cao lại, đáy mắt lướt qua một tia không vui, nhưng mà cuối cùng chưa từng nói, chỉ đem cái kia bôi không cam lòng ép vào đáy lòng. Hắn chậm rãi mà ra, chân đạp đá xanh, mỗi một bước đều như cùng đại địa cộng minh, ẩn ẩn có vận luật lưu chuyển. Hắn thanh âm không cao, nhưng từng chữ như trùng vàng, vang vọng đình viện. Lần này vũ trụ liên minh hao phí cho kim, lại mời được một vị tôn giả đích thân tới chỉ điểm chúng ta tu hành, sao mà may mắn vậy? Buồn cười những cái kia tầm nhìn hạn hẹp hạng người, đối mặt Bảo Sơn lại có vòi, xem Minh Châu như gạch nói vụt. Đã muốn ta ném ngọc dẫn gạch, vậy liền để các ngươi kiến thức một phen, như thế nào phù văn chi đạo? Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng ở biệt tâm, thân hình thẳng tắp như kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, quanh thân khí cơ phun trào, đầu ngón tay cơ nhẹ hư không, phảng phất kích thích vô hình dây đàn. Tương đạo phù văn từ giữa ngón tay nhảy ra, như chấm nhỏ rơi không, như lưu hình bay múa, tại không trung xoay chậm chậm, sắp xếp. Bởi vì hắn vừa đạt đến tung dục cảnh viên mãn, khống chế còn thiếu thuần thục, như đổi lại lão luyện hạng người, nhất niệm sinh vạn phù, chớp mắt thành trận. Vậy mà mặc dù như thế, cái kia phù văn trong lúc lưu chuyển, vẫn lộ ra điểm nhiên nói vận, khiến người không dám nhìn gần. Phù văn bay tán loạn, ai về chỗ nấy, trong chớp mắt cấu kết thành trận. Trận văn như dây leo trèo kéo dài, tiết điểm chỗ phù quang rạng rỡ, dù kết cấu tinh diệu tuyệt luân, nhưng những phù văn kia lại phá lệ bắt mắt, tựa như trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh, rực rỡ chói mắt, không che giấu chút nào hắn phong mang. Trận thành thời khắc, phù khế hai tay hợp ấn, khẽ quát một tiếng, về. Trận pháp đông nhiên co bảo, hóa thành một đạo lưu quang, cắm vào hắn thể nội. Luyện trận nhập thể, chính là phù thị nhất tộc bí mật bất truyền, dù không tu nhục thân, nhưng mượn trận văn tôi thể, lấy phù lực đúc xương, cận chiến thời điểm, quyền phong nhưng nước núi đá, trưởng tình có thể đoạn giang hà. Bốn phía người xem đều nín hơi ngưng thần, có người thấp giọng kinh hô, người này đã tới tung dục cảnh đỉnh phong, khí tức như vực sâu, càng có một tia phá cảnh hiện ra, sợ là cách cựu biến cảnh bèn bèn khoảng cách nửa bước. Càng có người biết phân biệt tốt xấu ánh mắt sáng rực, trận pháp kia dù chưa đạt đến hóa cảnh, nhưng phụ trận hợp nhất ý cảnh đã sơ hiện, kẻ này tiền đồ không thể đo lường. Phu Khế đứng ở giữa sân, cảm nhận thể nội phụ trận lưu chuyển, như giang hà trào lên, lại như ngôi sao luân chuyển. Trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động, phù văn chi đạo vốn đã sở đạt này cảnh cực hạn, nhưng vừa rồi ngưng trận lúc, linh quang chợt hiện, càng đem phù văn cùng trận pháp chi đạo dung hội quan thông, phảng phất đẩy ra một cái phủ đuổi đã lâu cửa. Một cái chớp mắt kia, từ nơi sâu xa hình như có thiên cơ nói nhỏ, con đường phía trước rộng dài sáng sủa, phảng phất có vô hình cầu thang từ dưới chân kéo dài, trực chỉ cái kia cựu biến chi cảnh cánh cửa. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong mắt giấy lên đã lâu nóng bỏng. Cảm nhận được cái kia một đường đột phá cơ duyên như sương sớm chớp mắt là qua, phù khế trong lòng run lên, không dám có nửa phần lười biếng. Hắn lúc này thu hồi các loại thủ đoạn, quanh thân lượn lờ phù văn như thủy triều xuống ẩn vào lòng bàn tay, giữa thiên địa đông nhiên quy về yên tĩnh. Hắn sửa sang lại áo bào, thần sắc nghiêm nghị, hướng tần triều bế quan phương hướng thật sâu cúi đầu, động tác trang trọng đến phảng phất tại hướng vận mệnh nói nhỏ. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hút không mà đi, vạch phá tầng tầng sương khói, thẳng đến cái kia ẩn vào linh mạch giáo hội chi địa nơi bế quan. Nơi đây dù theo tần triều ngày xưa tư tưởng xây lên, lại sớm đã siêu thoát ban sơ bộ dáng. Cái kia nguy nga cung điện xen vào nhau tại mênh mông lưng núi ở giữa, ngói lưu ly thượng lưu chuyển tinh huy phụ trận, mái cong trọn sừng trực chỉ thiên tâm, phảng phất cùng mênh mông tinh hà hô ứng lẫn nhau. Nơi này không chỉ có là tu hành thánh địa, càng là vũ trụ liên minh bên trong rất nhiều cự phách tâm huyết ngưng kết, những cái kia tại tinh hải ở giữa quát tháo phong vân, danh chấn một phương tồn tại, ai không đem nhà mình hậu bối tiền đồ coi như chân bích. Cho dù bọn hắn có được ngàn tỷ tinh vực, quyền thế ngập trời, chỉ khi nào liên lụy tới con cái con đường tu hành, đều dốc hết tài nguyên, chỉ sợ có chút sơ hở. Chương 1042, ẩn tu chi địa chương 1042, ẩn tu chi địa bên trong, phù khế vẫn chưa chế lấp, quanh thân khí tức như nộ hải sóng to, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, tầng tầng lớp lớp hướng bên trên trào lên. Phản phất giữa thiên địa có một đầu vô hình cầu thang đang bị hắn lấy thân thể máu thịt ra sức leo lên. Cố khí thế kia xông thẳng lên trời, ẩn ẩn xé rách hư không yên lặng, lại có mấy phần chạm đến cửu biến cảnh ngưỡng cửa ý vị. Trong chốc lát, phong vân ngưng trệ, có cây giấu mình, liền không khí đều phản phất bị cố này mạnh mẽ chi lực ép tới vặn bèo run rẩy. Nhưng mà ngay tại cái kia đỉnh phong chỉ cách một chút, cái kia cố kéo lên chi thế lại như cánh gãy chi chim, đột nhiên rơi xuống, hóa thành một sợi không cam lòng dư hơi thở, tản vào trong gió. Tất cả những thứ này sớm ở trong dự liệu của tần triều. Hắn chắp tay đứng ở bệ cửa sổ biên giới, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, bình tĩnh tỏa ra phủ khế trên thân chập trùng không chừng bằng sáng. Tiểu tử này, trung quy là đi đầu xảo đường, lấy phủ văn chi đạo làm dẫn, mượn thiên ti vạn lũ linh văn quấn quanh kinh mạch, ngạnh sinh sinh đem tự thân đẩy tới tung dục cảnh cực hạn. Bây giờ lại mưu toan mượn nhà mình lão tổ lưu lại trận pháp di vận, như trèo thang mây nhảy lên lên trời. Đáng tiếc, thiên địa pháp tắc sông nghiêm, giữa cảnh giới khoảng cách há lại may mắn như càng. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng một bước, kỳ thực nặng như núi lớn, ép tới không chỉ có là nhục thân, càng là thức hải thần hồn. Phù khế mi tâm đã chạy ra tinh mịn huyết châu, thức hải như bị sét đánh, linh hải chấn động, căn bản là không có cách gánh chịu như vậy cuồng bạo tăng phúc. Nhưng mà, tần triều ánh mắt khẽ nhúc đích, khóe môi lướt qua một tia mấy không thể xem xét khen ngợi. Cái này phù khế, thật cũng không bình thường. Dù chưa có thể chân chính phá cảnh, cũng đã nhìn thấy cựu biến chi môn khẽ hở, như đêm tối đi thuyền, rốt cục trông thấy bị nạn ánh sáng nhạt. Con đường phía trước chưa tuyệt, chỉ nhìn lựa chọn ra sao, khó người, ở chỗ biên kia không chọn vẹn phù văn, như mê vụ khóa tâm, đường vân pha tạp, luận ý tối nghĩa, cần hao hết tâm huyết. Từng tấc bóc ra tuế nguyện phủ bụi bí ẩn, dễ người, thì là đạp trên lão tổ dấu chân tiến lên, lấy trận pháp làm cơ sở, dựa thế mà lên. Con đường kia đã sớm bị tiền nhân san bằng bụi gai, chỉ đợi hậu nhân mười bậc mà lên. Đối với hắn mà nói, đường xá đã minh, đạp lên chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà ngay tại phù khế khí tức tán loạn trước mắt, toàn bộ ẩn tu chi địa đột nhiên chấn động. Sâu trong lòng đất truyền đến trầm thấp anh mình, phản phất ngủ say ngàn năm cự thú chậm rãi mở mắt. Núi đá lệch vị trí, linh truyền đạo lưu, nguyên bản che đậy thiên cơ mê vụ như thủy triều thối lui, hiện lộ ra một tòa khổng lồ trận văn hình dáng. Kia là một tòa bị tuế nguyệt vùi lấp tế đàn cổ xưa, trên đó phù quang lưu chuyển, trận nhãn ẩn hiện, rõ ràng là năm đó vị lao tổ kia tự tay bày ra thông thiên chi trận. Phù khế xung kích, lại thành mở ra chân tướng chìa khóa, đem mảnh này bí địa hình dáng, trần trụi hiện ra giữa thiên địa. Mảnh này nơi bế quan liền tại chúng tinh bảo vệ phía dưới lặng yên thành hình. Phong tu luyện theo địa mạch mà thiết, bế quan động phủ khảm tại hư không trong kẽ nước, mỗi một tấc đất đều thấm vào hiếm thấy linh dịch, mỗi một sợi trong gió đều ẩn chứa đại đạo than nhẹ. Vũ trụ liên minh dù chưa nói rõ, lại sớm đã an ý đem hắn chia làm cấm địa, phái trọng binh thủ hộ, bày ra cấm chế dày đặc. Chỉ vì hộ vị kia vị thiên tiêu tại phá cảnh thời điểm, có thể không bên ngoài nhiễu, không nội ưu. Dù sao, lại khổ quá không thể khổ hải tử, câu này nhìn như nói đùa phía sau, ẩn dấu chính là vô số cường giả thâm trầm như vực sâu chờ đợi cùng thủ hộ. Phu thị nhất tộc truyền thừa hiện thân, để một đám còn đang do dự người tu luyện trong lòng bình tĩnh, lúc này nhìn về phía phù khế biểu lộ có chút ưu oán. Gia hỏa này đã sớm biết nơi đây chất chứa có đại cơ duyên, vậy mà không rên một tiếng đem chỗ tốt ăn no mới ra ngoài hiện lộ một chút. Phù khế dừng bước tại tung dục cảnh hậu kỳ gần trăm năm, chưa từng nghĩ cái này ngắn ngủi mấy ngày vậy mà sờ đến cựu biến cảnh biên giới. Có người lẩm bẩm nói. Chương 1043, âm thầm phân cao thấp. Chương 1043, âm thầm phân cao thấp. Trời chiều như lá vàng vẩy xuống tại tu luyện bí cảnh phía trên lơ lửng khu kiến trúc bên trên, cái kia phiến từ cổ lão phù văn nắm nâng mà lên đất trống, phảng phất bị dắt lên một tầng thần thánh huy quang. Từ cái kia phù khế hiện hiện kinh người dị tượng đến nay, nhân tộc các thiên kiêu tựa như thủy triều lần lượt hiện thân, bước chân nhẹ cơ hồ không dám quấy nhiễu mảnh này đông nhiên thăng hoa tịch thổ. Bọn hắn đứng lặng tại đất chống biên giới, ánh mắt sáng rực, lại không ngày xưa khinh miệt cùng kinh thường, thay vào đó chính là một loại gần như thành kính kính sợ, phảng phất trước mắt cái kia phiến lặng lặng đứng sững bằng gỗ đại môn, đã không còn là vật phàm tục, mà là thông hướng đại đạo bị ngạn thân phi. Cửa thân cổ điện, vẹn vẹn điêu có mấy đạo lưu chuyển lên ánh sáng nhạt đơn giản đường vân, tựa như thiên địa sơ khai lúc lưu lại ân ký. Mà giờ khắc này, nó trong mắt mọi người lại phảng phất được trao cho linh hồn, mỗi một đạo vân gỗ đều như đang thì thầm siêu phàm huyền bí. Mà ngay tại mấy ngày trước, bọn hắn còn từng thờ ơ lạnh nhạt, cười nhạo cái kia theo trong môn đi ra phù khế mặc dù có chút thiên phú, nhưng là tại trong bọn họ bất quá là cái bừa bãi vô danh bảng môn tán tu. Nhưng hôm nay, người kia không ngờ hai độ bước vào môn hộ, trở về vận may hơi thở như vực sâu biển lớn, ẩn ẩn chạm đến cựu biến cảnh cánh cửa, cái kia một đạo đủ để sửa vận mệnh là trời. Cựu biến cảnh mang ý nghĩa siêu thoát phàm tục, mang ý nghĩa có tư cách bước vào vũ trụ liên minh nghị hội địa đường, chấp trưởng nhân tộc vận mệnh một góc. Lực ảnh hưởng đem theo một phương tinh vực lan tràn đến toàn bộ nhân tộc cương vực, như ngôi sao chiếu rọi vạn giới. Như vậy thủy biến, nào chỉ là kinh thế hai tục, quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Từng có lúc, bọn này thiên tiêu còn đứng ngạo nghệ trong mây, trong lúc nói chuyện đều là khinh thường cùng niệm ai. Bây giờ, bọn hắn lại từng cái túi đầu liếm tức, áo bào ở trong gió nhẹ run rẩy, phảng phất liền hô hấp đều sợ quấy nhiễu phần này trang nghiêm. Thời gian ở trong yên lặng chảy xuôi, không khí ngưng như hồ phách, chỉ có nhịp tim cùng ánh mắt sen lẫn thành một mảnh kiểm chế thủy triều âm thanh. Rốt cục, cánh cửa kia lần nữa khẽ mở, như liên cánh chậm rãi nở rộ. Vương Bình An chậm rãi mà ra, thân ảnh vẫn như cũ gầy gò. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám người, thanh âm không cao, lại như trùng vàng xuyên thấu tâm thần, từ ngày mai giảng bài, mỗi lần một người. Trên trăm hào người đứng lặng tại đất chống biên giới, gió đêm vất qua lâm sào, cuốn lên la cây, tại trong yên tĩnh vang xào xạc. Vương Bình An tiếng nói rơi xuống, như thạch ném đầm sâu, sóng mặt đất lan không sợ hãi, bên trong lại sớm đã mạch nước ngầm mãnh liệt. Đám người thần sắc bất động, ánh mắt buông xuống, phảng phất chỉ là bình thường nghe lệnh, nhưng mà thần thức ở giữa sớm đã dệt thành một tấm kín không kẽ hở lưới, suy nghĩ như điện quang xuyên qua, mật ngữ như tơ nhện quấn quanh, tại vô hình trong hư không đan dệt ra thiên ti vạn lũ liên minh, giao dịch cùng giấu giếm sát cơ uy hiếp. Có người lặng yên hứa hẹn linh thạch cùng pháp bảo, có người lấy tông môn thế lực làm hậu thuẫn lặng yên tạo áp lực, thậm chí trong thần thức hiện lên một vòng âm lãnh, đã đem diệt trừ vướng bận người bốn chữ lặng yên khắc vào tâm niệm. Nhưng vô luận thủ đoạn như thế nào cuộn cuộn, tất cả mọi người chấp niệm cuối cùng đều quy về một điểm, cái kia cái thứ nhất đạp lên đất trống, tiếp nhận giảng bài tư cách. Ai cũng không muốn nhượng bộ, ai cũng không chịu cúi đầu, phản phất một bước kia chi tiền, liền cầm thông hướng đại đạo chìa khóa. Tần Triều nhìn xem những cái kia dần dần tán đi thân ảnh, bất đắc dĩ nhún vai, pháp không khinh chuyển đạo lý hay là muốn tuân thủ, mà lại chính mình cũng cần thời gian tiêu hóa bọn giá hỏa này tăng lên lúc mang đến thời cơ. Trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, Tần Triều đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Thân cung si giả cùng Thái Huyền Tiên Trùng còn ở bên ngoài giúp mình tìm giải trừ phong tỏa phương pháp, không nghĩ tới chính mình trước tìm tới, chỉ là như thế nào liên hệ bọn hắn. Chương 1044, vị thứ nhất người thắng. Chương 1044, vị thứ nhất người thắng. Tu luyện trong bí cảnh vốn không ngày đêm có khác, hỗn độn như sơ khai chi huyền, tĩnh mịch tím mắng. Nhưng mà Tần Triều nhất niệm chỗ đến, liền tại sâu trong hư không phát họa ra yêu ớt quang ám lưu chuyển, phản phất màn trời bị bàn tay vô hình chậm rãi kéo ra, lại nhẹ nhàng khép lại. Quang ảnh này dù kém xa ngoại giới mặt trời lên mặt trăng lặn như vậy rộng lớn trắng lệ, cũng không thai âm thái dương chi tinh khí lưu chuyển mênh mông ý cảnh, lại như đồng hồ cắt tích thủy, vì phương này tấp thiên địa thêm một sợi khói lửa nhân gian nhịp. Nắng sớm sơ đấu, mỏng như cánh ve hơi mang từ trong hư không giẫm xuống, vẩy vào trước cửa một phương đá xanh lắt thành trên đất trống, giống như là vì đại địa phủ thêm một tầng vàng nhạt lụa mỏng. Ngay tại cái này mông lung không rõ bên trong, một thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng ở vầng sáng phía dưới. Thân hình như tùng, sống lưng thẳng tắp, phản phất thiên quân trọng áp cũng không thể khiến hắn uốn cong nửa phần, lộ ra một cỗ bất khuất cường manh chi khí. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng siết chặt, người kia áo rách quần manh, chỉ còn lại vài miếng tàn tạ nội giáp lẻ tẻ treo ở trên người, giống như là chịu qua một trận thảm thiết xé rách, nơi biên giới còn dính đỏ sẫm vết máu cùng bụi bặm. Trên mặt tím xanh đan sen, sống mũi hơi lệch, khóe miệng vỡ ra một đạo vết máu, lại vẫn quật cường hướng lên giơ lên, lộ ra một ngụm dính lấy tơ máu răng trắng, cười đến bằng phẳng mà hừ hực. Tần Triều từ bí cảnh chỗ sâu chậm rãi mà ra, thân ảnh như trong xương thanh tùng, tĩnh mà không hiện, lại tự có uy áp sóng ngầm. Ánh mắt của hắn như đuốc, trên dưới đảo qua hán tử kia, trong mắt không gợn sóng, trong nội tâm cũng đã đem đối phương theo gần cốt huyết mạch đến linh đài khí cơ đều thấy rõ. Đêm hôm đó chém giết, hơn trăm người hỗn chiến như thú, quyền phong thối ảnh khuấy động khí lưu, chấn động đến bí cảnh bách ngăn ông tác hưởng. Mà người này, đúng là lấy thuần túy nhục thân chi lực, ngạnh sinh sinh khiêng qua một vòng lại một vòng vây công, cho đến người cuối cùng đổ xuống. Nói xong không sử dụng hậu bị thủ đoạn, hán tử tiếng nói khàn khàn, lại mang theo vài phần đắc ý, nhếch miệng cười một tiếng, tác động vết thương cũng không nhăn một chút lông mày, không phải đánh lên không ngừng không nghỉ. Ta là luyện thể, chống đến cuối cùng, cũng coi như không cho thể tu mất mặt. Tần Triều chưa từng nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như giếng cổ, lại trong phút chốc đem hắn tử kia thể nội kinh mạch nhỏ bé đánh rách tạc hơi, khí huyết tắc nghẽn đi hướng, gân cốt ẩn tính tổn thương từng cái chiếu rọi tại tâm. Lập tức, hắn tử hai tay bưng ra một phương cũ kỹ quyển trục, động tác dù chỉ hoãn, lại cực cung kính, phảng phất dâng lên không phải công pháp, mà là suốt đời tín niệm. Đưa qua về sau, liền khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, hai mắt khép hờ, hô hấp dần chìm, quanh thân lộ chân lông chậm rãi bốc hơi ra từng tia bạch khí, đúng là lập tức bắt đầu chữa thương, liền một lát thở dốc cũng không chịu nhiều tham. Tần Chiêu tiếp nhận quyển trục, đầu ngón tay phất qua trên đó pha tạp đường vân, xúc cảm thô ráp lại bao hàm tuế nguyệt lắng động nặng nề. Hắn quay người rời đi, ống tay áo dương nhẹ, mang theo một sợi gió nhẹ, cuốn lên trên mặt đất bụi mảnh, như là phủi nhẹ một trận ồn ào náo động cho tàn. Trở lại tinh thất, hắn đem quyển trục đưa vào trên bàn, đầu ngón tay điểm nhẹ, linh thức như tơ, chậm rãi rót vào trong đó. Những cái kia lít nha lít nhít luyện thể yếu quyết, gân cốt rèn luyện chi pháp, ở trong thức hải của hắn như tinh đồ trải ra, gây dựng lại, thôi diễn. Có người này thân kinh bách chiến thể phách làm cơ sở, lại có hắn nhiều năm khổ tu cảm ngộ làm dẫn, lần này công pháp thôi diễn, không còn như ngày đó thôi diễn phù khế như vậy như dẫm trên băng mỏng, bộ bộ kinh tâm. Ngược lại như giang hà và biển, nước chảy thành sông, chỉ đợi hắn lấy tinh thần bị cày, thâm canh mảnh vân, liền có thể mở ra một đầu thông hướng càng mạnh con đường đường bằng thẳng. Ngoài cửa sổ, quang ảnh lặng yên lưu chuyển, phản phất thời gian cũng tại vì trận này lặng im thôi diễn mến hơi. Chương 1045, liên tiếp đăng tràng chương 1045, liên tiếp đăng tràng tu hành không tuyến nguyện, thời gian như giữa ngón tay cắt chảy, lặng yên trượt xuống. Mấy ngày chờ đợi, phản phất giống như thương hải tăng điển, rốt cục, vị kia thể tu từ Tần Triều trong tay tiếp nhận cái kia quyển từng một trận bị thu hồi cổ lao công pháp. Tần Triều thần sắc lạnh nhạt, vị trí một từ, vẻn vẹn lấy đầu ngón tay điểm nhẹ quyển trục, ánh mắt như vực sâu, phản phất đang nhắc nhở cái này hơi mỏng một quyển trô gánh chịu phân lượng, nặng hơn thiên quân. Thể tu trong lòng run lên, yên lặng lui vào tinh thất, bốn vách tường u nhiên, dưới ánh đến, phản chiếu cái bóng ở trên tường như cổ thụ quận dễ, có chút rung động. Hắn nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi xốc lên viên kia quyển trục. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình từ mặt giấy lan tràn ra, phản phất có linh tính đập vào mặt. Bản vẽ thứ nhất ấn thình lình hiện ra, đúng là hắn tự thân kinh mạch mạch lạc hoàn chỉnh độ phổ. Gân cốt đi hướng, khí huyết lưu chuyển, huyền lực tiết điểm, rõ ràng rành mạch, như là lấy thần thức vẽ, tinh chuẩn làm cho người khác ngạt thở. Thể tu con người đột nhiên co lại, lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh lặng yên chảy ra, hắn, khi nào dòm ta tu hành? Liền ta vận công lúc kinh mạch nhỏ bé rung động đều rõ như lòng bàn tay. Phản phất chính mình mấy tháng khổ tu mỗi một tấc dấu vết, sớm đã bại lộ tại người trước, không có chút nào che lấp. Trong lòng hắn trầm xuống, không khỏi thầm than, như thật giao thủ, đối phương sớm đã thấy rõ sơ hở, chính mình sợ là liền nửa phần phần thắng cũng không. Nhưng mà, chấn kinh chưa lắng lại, ánh mắt đã rơi đến tiếp sau đồ ấn. Kia là một đầu trước đây chưa từng gặp tu hành đường đi, vốn lượn tại có từ lâu kinh mạch bên ngoài, như ngân hà vượt ngang bầu trời đêm, quỷ quyệt mà trắng lệ. Nó cũng không phải là kéo dài cũ đồ, mà là mở ra lối riêng, trực chỉ thể tu chi đạo cảnh giới cao hơn, gân cốt tái tạo, huyết nhục hóa cương, thậm chí nhục thân thành thánh khả năng. Nhưng càng là tinh diệu, càng lộ ra hung hiểm. Đồ bên trong huyền lực lưu chuyển tiết điểm như vực sâu vết nước, hơi không cẩn thận, chính là kinh mạch nghịch hành, khí huyết chảy ngược, nhẹ thì trọng thương trải qua nhiều năm, nặng thì thần thức tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, biến thành phế nhân. Thể tu thật lâu nhìn chăm chú, hô hấp dần dần nặng. Ánh đến lúc sáng lúc tối, tỏa ra hắn thái dương mồ hôi mịn. Hắn biết rõ, người tới đây đều là khốn tại đại cảnh giới trước thú bị nuốt, dãy ruột tại bình cảnh, cầu một chút hy vọng sống. Bây giờ, phu khế đã đến, mỹ ngọc phía trước, quyển trục này chính là cái kia phá cục chi chìa. Như bởi vì e ngại mà lùi bước, chẳng lẽ không phải cô phụ cái này ngàn năm một thở cơ duyên? Hắn nhắm mắt hít sâu, tâm niệm như sắt, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, từng bước đẫm máu. Nếu ngay cả một bước cũng không dám bước, nói gì phá cảnh, nói gì siêu thoát. Cuối cùng là cắn răng, trong mắt giấy lên kiên quyết chi hỏa. Hắn chậm rãi vận chuyển huyền lực, theo đồ chỗ bày ra, đem sợi thứ nhất kinh khí dẫn vào cái kia không biết kinh mạch, như giống trên băng mỏng, như liên quan đột sâu, lại việc nghĩa chẳng từ nan. Vị kia thể tu nắm chặt quyển trục đội vàng rời đi, bước chân lảo đảo, phản phất gánh vác lấy thiên quân trọng áp, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đám người trong bóng tối. Bất quá một lát, một đạo tinh tế lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi lên đài, tựa như đêm lạnh bên trong lặng yên nở rộ cô mai, thanh lãnh mà kiên định. Nàng một bộ trắng thuần váy áo, tay áo thêu lên nhạt ngần đường vân, theo gió dương nhẹ, hình như có lưu quang lưu động. Khí tức quanh người như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, hùng hậu mà không tản ra, chính là tung dục cảnh đỉnh phong dấu hiệu, ẩn ẩn có đột phá ràng buộc, muốn tìm hiểu cao hơn chi cảnh phong mang. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, đảo qua mọi người dưới đài, không mang một tia gợn sóng. Trận đánh hôm qua, nàng đứng yên biên giới, thờ ơ lạnh nhạt, như là dưới ánh trăng độc hành thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nàng không đội ở xuất thủ, chỉ vì xác nhận cái này tuyển chọn chi pháp cũng ngây thơ túy, cái kia huyết tế nghi thức, quỷ dị phù văn lưu chuyển, đều khiến lòng người sinh nghi đầu. Cho đến bước tin nơi đây không hám hồn đoạn phách chi âm mưu, nàng mới chậm rãi bước ra, một chiêu một thức ở giữa như nước chảy mây trôi, giơ tay nhấc chân đều gần lôi đỉnh chi thế, hời hợt liền nghiền ép đối thủ, đoạt lấy cái thứ hai danh ngạch, không hư hại mảy may. Chương 1046, học phí chương 1046, học phí nàng từng thở thiếu thời chọn công pháp, ánh mắt độc đáo, sở tu chi pháp cùng căn cốt, tâm tính hoàn mỹ phù hợp, như cầm sắt tương hòa. Con đường tu hành trôi chảy như gió xuân phật liễu. Đáng tiếc cái kia công pháp dừng bước tại tung dục cảnh, lại hướng lên tựa như sườn đồi tuyết bích, không bậc thang nhưng trèo. Nàng từng hàng đêm đăm chiêu, trong đèn tâu đêm, ý đồ thôi diễn đến tiếp sau kinh mạch vận chuyển cùng thần hồn thăng hoa chi pháp, lại nhiều lần bị ngăn trở, phản phất thiên địa quy tắc ở trong cõi u minh thiết hạ giam cầm. Con đường phía trước mênh mông, nàng trong lòng biết chỉ dựa vào sức một người khó phá thiên quan, lúc này mới triệu tập mà đến, ôm một tia xa vời chờ mong, có lẽ nơi đây cơ duyên, có thể vì nàng mở ra một cái thông hướng không biết cảnh giới cánh cửa. Nữ tu sĩ nhìn qua phủ khế bên trên cái kia đạo thân ảnh dần dần đi xa, cùng vị kia thể tu tại rời đi lúc quanh thân linh khí cuộn cuộn, khí thế liên tục tăng lên bộ dáng, trong lòng như xuân chiều sóng ngầm, đã ao ước lại thán. Nàng đầu ngón tay khẽ run, đem cái kia quyển ố vàng ngọc giản, ngưng tụ suốt đời tâm huyết, nhiều lần thôi diễn ngàn lần công pháp bí điển, hai tay nâng lên, cung kính đưa về phía phía trước. Ngọc giản kia biên giới đã bị vớt ve đến ôn nhuận như son, phản phất gánh chịu lấy nàng nửa đời cô đăng lạnh ảnh xuống chấp niệm cùng chờ đợi. Nhưng mà người kia nhưng lại chưa rời đi, chỉ lặng lặng đứng ở tại chỗ, tay áo dương nhẹ, như tùng như núi. Gió theo sơn môn khe hở ở giữa ghé qua mà qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, tại trong yên tĩnh vang xào xạc. Nữ tu sĩ cúi thấp đầu, trên trán tóc rối có chút rung động, tim đập như trống trầu, rốt cục kìm nén không được, chậm rãi ngước mắt, đập vào mi mắt, đúng là một tấm cực kỳ trẻ tuổi khuôn mặt, mặt mày trong sáng, ánh mắt lại sâu như giếng cổ. Nàng trong lòng siết chặt, thanh âm nhẹ như dây tóc, "Tần, Tần tôn giả, thế nhưng là còn có phân phó." Tần Chiếu nghe vậy, khoe miệng hơi rút, hơi có vẻ co quắp gai gãi cái hót tóc ngắn, động tác ở giữa lại lộ ra mấy phần người thiếu niên ngượng ngùng. "Cái kia," hắn dừng một chút, thanh âm không cao, lại như thạch rơi đầm sâu, "có phải là nên nộp học phí rồi?" Nữ tu sĩ toàn thân cứng đờ, con ngươi thu nhỏ lại, phảng phất bị sét đánh bên trong. Một lát lúc trước trang nghiêm túc mục không khí, trong chốc lát như lưu ly rơi xuống đất, vỡ thành một miệng. Trên mặt nàng huyết sắc rút đi lại quay lại, cuối cùng là cắn môi cúi đầu, làm một lễ thật sâu, là vạn bối đường đột, tự cao tự đại, còn mời tôn giả thứ tội. Lời còn chưa dứt, nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, xa xa một dẫn. Chỉ thấy nơi xa trên phi thuyền, một cái gỗ muôn khảm ngân dương chữ vật phá không mà đến, vạch ra một đạo ngân hồ, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Giữa mặt ngoài thân thể phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn có linh quang tràn ra, hiển nhiên bên trong cất giấu không thể coi thường. Đây là vãn bối một điểm tâm ý, còn mời tôn giả vui vẻ nhận. Thanh âm của nàng đã khôi phục bình ổn, nhưng thính thai lại lặng yên phím hồng. Tần Chiêu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia cái dương, vẹn vẹn hơi gật đầu, chưa từng đưa tay. Phía sau cửa sớm đã kìm nén không được, Vương Bình An lập tức như mũi tên rời cùng thoát ra, lộn nhào xông lên trước, ôm chặt lấy dương chữ vật, lại kéo lại túm, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm, ôi cái đồ chơi này cũng nặng lắm. Tần Chiêu chậm rãi quay người, đưa lưng về phía đám người, nhìn về phía chân trời dần dần từng bước đi đến một đường vân vân, hai đầu lông mày lướt qua một tia khó mà phát giác đau thương. Gió phất qua hắn góc áo, bay phần phật, phảng phất cũng đang thở dài. Trong lòng của hắn im lặng, ta đường đường Tần tôn giả, thanh lãnh cao ngạo, danh chấn bát hoang, hôm nay sao lại bị cái này bại hoại gia hỏa xấu tất cả khí độ? Tần Chiêu cũng không nghĩ thu học phí, đáng tiếc cái này từng cái gia hỏa cho gia độ khó càng ngày càng cao, chứa đồ thế giới sản xuất bạch bạch đưa ra ngoài, quá không có lời. Thu các ngươi học phí, nhất định trợ các ngươi đánh vỡ ràng buộc. Chương 1046, chờ đợi kết quả. Chương 1046, chờ đợi kết quả. Hai ngày về sau, tên kia nữ tu rốt cục thu hồi công pháp của mình, đầu ngón tay run rẩy tiếp nhận ngọc giản lúc, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu cảm kích cùng kính sợ. Nhưng mà, từ nàng sau khi rời đi, trước lôi đài lại lâm vào một mảnh yên lặng. Thêm đá quặn cũ kẽ, gió xoáy lá rụng, chậm chạp không thấy vị kế tiếp đến đây cầu pháp người. Tần Chiêu ngồi ngay ngắn đài cao, một bộ áo bào xám như cổ tùng đứng yên, đối với cảnh tượng này lại không ngạc nhiên chút nào. Hắn ánh mắt cụ xuống, khóe môi hiện lên một vòng nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy cười lạnh, đường đường khí giả cảnh tu sĩ, lại làm lên vì hậu bối đánh giá công pháp, thu lấy thân gia về bạn, nói ra xác thực làm mất thân phận. Nhưng thế gian này, lại có mấy người thật sự hiểu tình cảnh của hắn. Hắn vốn là độc lai độc vãng nhàn vân giá hạ, một người ăn no, tất cả thiên địa an. Trong tiểu thế giới linh tuyển ồ ồ, linh dược thành rừng, tài nguyên đầy đủ đến đủ để cho vô số tông môn đỏ mắt. Nhưng hôm nay, hắn bị nhốt ở đây, trên vai lại khiêng mấy trăm tên đến từ nhân tộc tiểu thế giới vãn bối tính mệnh. Những hải tử kia, ngây thơ hồ đồ, tu vi còn thấp, như không có che chở, bất quá là vũ trụ loạn lưu bên trong theo gió tung bay bụi bặm. Hắn nếu không đưa tay, ai có thể vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời? Tần Chiêu than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo hư hại bố văn, phảng phất chạm đến tuế nguyệt vết rách. Tiểu thế giới này cuối cùng nội tình yếu kém, không so được những truyền thừa kia vạn năm cổ lao tông môn, tài nguyên như giang hà trào lên. Bây giờ vũ trụ liên minh tại tinh vực tiền tuyến liên tục bại lui, chiến hỏa như dã hỏa liệu nguyên, liền những cái kia cao cao tại thượng đại năng đều sức đầu mẹ chán, đâu còn có tâm tư bận tâm những này không có dễ tàn tu. Hắn có thể bằng ngày xưa chút tình mọn, vì những hải tử này tranh đến một đường cơ hội thở dốc, đã là đem hết khả năng. Chỉ bọn hắn không cần bị qua loa đẩy lên chiến trường, trở thành không tên không họ phá hôi, trong tinh không hóa thành một sợi cho bụi. Không đổi, không đổi. Tần Triều đứng chắc tay, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, lặng lặng nhìn về phía nơi xa ba khu ẩn nấp tại mây mù trong lượn lờ nơi bế quan. Hai nơi yên lặng như nước động, vô thanh vô tức, phản phất thời gian đều tại hắn bên ngoài ngưng trệ, kia là phù khế cùng tên kia nữ tu nơi bế quan, linh khí như tơ như sợi, lặng yên lưu chuyển, giống như đêm xuân mưa phùn, nhuận bật im ắng. Mà chỗ thứ ba thì hoàn toàn khác biệt, tiếng oanh minh lúc đứt lúc nối, tựa như lôi đỉnh trong lòng đất lan lộn, lại như cự thú tại vực sâu gầm nhẹ, bụi đất thỉnh thoảng đánh rơi xuống, vách đá rạn nứt, ẩn ẩn có thể thấy được kim quang bắn ra, chính là vị kia thể tu ngay tại xung kích quan hải, huyết nhục cùng gân cốt tại cực hạn rèn luyện bên trong phát ra không cam lòng di đạo. Mảnh này tu luyện bí cảnh, sớm đã trở thành vạn chúng nhìn chừng chừng tiêu điểm. Âm thầm thăm dò ánh mắt, như mạng nhện dày đặc, đến từ các thế lực lớn trưởng lão, lao giả, đều tại nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực. Nhà Minh hậu bối tiền đồ, há có thể nhẹ nhở vào một nhân thủ? dù cho người kia là tần triều, như kỳ tích quật khởi nhân tộc cường giả. Trong lòng bọn họ chỗ niệm, không chỉ là trước mắt điểm này không quan trọng cũng phụng, những linh thạch kia đang dược, tại khí giả cảnh đại năng trong mắt, bất quá bụi bặm cỏ rác. Chân chính tác động lòng người, là trận kia đột nhiên xuất hiện đột phá, phụ khế đốn ngộ, đến tột cùng là thiên đạo chiếu cố ngẫu nhiên, còn là trước mắt vị này có thể cùng long tộc đại năng sóng vai mà làm được nhân tộc tân tinh, quả thật có xoay chuyển càn khôn thực học. Hết thể đáp án, cuối cùng đem tại cái này ba khu nơi bế quan ngày mở ra công bố. Mà giờ khắc này, gió không ngưng, mây chưa tán, thiên địa phảng phất nín hơi, lặng chờ cái kia một tiếng phá kén mà ra kinh lôi. Trên bệ cửa sổ quang ảnh sáng lại ám, đi qua 60 luân hồi. Chương 1047, vị thứ hai kẻ đột phá. Chương 1047, vị thứ hai kẻ đột phá. Liên tục anh minh hai tháng ngột ngạt vang vọng, như là viễn cổ cự thú ở sâu dưới lòng đất thở dốc, cuối cùng tại hôm nay im bặt mà dừng, phảng phất thiên địa cũng theo đó nín hơi. Phủ đùi đã lâu cửa đá chậm rãi mở ra, mảnh đá dì dào mà rơi, tựa như tuế nguyệt chóc từng mảng lần phiến. Một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh từ u ám bên trong chậm rãi bước đi thong thả ra, vầng sáng từ khe cửa chút xuống, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng. Cùng hai tháng trước bước vào nơi bế quan lúc bộ kia khôi ngô hùng tráng thể phách so sánh, thân hình hắn hao gầy rất nhiều, áo bào trống rỗng rủ xuống đầu vai, nhưng cái kia mỗi một bước ra, mặt đất lại ẩn ẩn rung động, phảng phất đại địa đều tại nâng đỡ trong cơ thể hắn trào lên không thôi lực lượng. Chỗ tối, mấy đạo che giấu khí tức người tu luyện con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng như gặp phải trọng truy, người này trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có long hành hổ bộ chi thế, gân cốt như cùng, khí huyết như nước thủy triều, quanh thân khí cơ liền thành một khối, phảng phất một tôn hình người chiến binh, tùy thời có thể xé rách hư không. Có người nhịn không được nói nhỏ, thanh âm khẽ run, thật đột phá. Một người khác thì thào nói tiếp, hắn từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận thần tộc huyết mạch tẩy lễ, tình nguyện khốn thủ tung dục cảnh trung kỳ nhiều năm, chiến lực chỉ trệ không tiến. Ai có thể nghĩ, hôm nay lại bằng tự thân thân thể máu thịt, ngạnh sinh sinh phá tan cái kia đạo lệch trời. Cái kia thể tu lại không để ý tới bốn phía kinh ngạc ánh mắt cùng rối loạn nghị luận, mắt sáng như đuốc, trực tiếp xuyên qua hành lang, bộ pháp kiên định đi hướng tần triều chỗ ở trước cửa đá xanh làm nền, xương lạnh chưa tan, hắn lại không chút do dự, hai đầu gối chạm đất, đầu giảm xuống đất, cái trán sờ nhẹ lạnh buốt mặt đá, động tác trang trọng như tế sơn hạ. Tần Triều chắp tay đứng ở dưới mái hiên, một bộ làm bảo theo gió dương nhẹ, hai đầu lông mày lộ ra lạnh nhạt cùng vui mừng. Hắn nhìn qua trước mắt cố này từng gần như khô kiệt lại cuối cùng nhất bản trùng sinh thân thể, trong mắt lướt qua một tia khen ngợi. "Đứng lên đi." Thanh âm không cao, lại như chuông vang cốc nên, thẳng vào tâm thần, có thể ở chỗ này gặp nhau, là cơ duyên của ngươi, cũng là thiên đạo một đường chi mở. Đến nỗi con đường phía trước có thể đi bao xa, có thể trèo cao bao nhiêu, cuối cùng muốn xem chính ngươi cơ lực. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu xa như ngân hà treo ngược, "Ta bất quá điểm ngươi một câu, ngươi lại ngộ ra bản lực tại thân chân ý." Đem huyền lực thâm tàng gần cốt huyết mạch, như giang hà tiềm hành dưới lòng đất, không động thì thôi, động thì kinh lôi liệt không. Pháp này một thành, căn cơ dù chưa mượn ngoại lực bay vụt, chiến lực cũng đã bao trùm cùng cảnh phía trên, tương lai đang lâm một hai cái đại cảnh giới, chưa hẳn vô vọng. Gió qua đình viện, cuốn lên vài miếng lá khô, xoáy mà rơi. Cái kia thể tu chậm rãi đứng dậy, lưng thẳng tắp như thường, trong mắt thần quang trầm tĩnh, phảng phất có hỏa diễm ở trong huyết mạch một lần nữa dấy lên. Hắn biết, chân chính tu hành vừa mới bắt đầu. Lúc này, âm thầm thăm dò người tu luyện vẫn như là cây khô yên lặng, phảng phất dung nhập núi đá cùng bóng đêm ở giữa. Chỉ có ánh mắt như trầm, đâm rách hư không, khóa chặt ở trên người tần triều. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, nỗi lòng lại như ám lưu quần quận, một cái phụ tu, một cá thể tu, đều không phải chính thống đại đạo. Nghe đồn người này vốn là thể tu xuất thân, đến thông tiên truyền thừa, trưởng vô thượng bí pháp, bây giờ chỉ điểm một tên thể tu đột phá tới tung dục cảnh trung kỳ, biến nặng thành nhẹ nhàng, như xuân phong hóa vũ, nhuận bật im mắng, thật có mấy phần đại khí tượng. Nhưng mà, trong đó một tên người tu luyện lông mày phong cao lại, trong lòng thầm nghĩ, nhưng cảnh giới cỡ này, phải chăng thật có thể chạm đến chúng ta vây khốn chi quan hải? Có thể hay không vì bọn ta đẩy ra mê vụ, dẫn độ bị ngạ, còn không thể biết. Tần Triều lạnh nhạt gật đầu, thần sắc như không hề bận tâm, phản phất vừa rồi một chỉ kia điểm hóa, bất quá là phủi nhẹ đầu vai lá dụng bình thường. Chợt, hắn ánh mắt nội liễm, thần thức như tờ, lặng yên chìm vào thể nội chỗ sâu. Trong chốc lát, thể nội linh mạch rung nhẹ, như rồng gầm lưỡng lự, một sợi huyền quang từ khí hải chỗ sâu tràn ra, lại một viên phủ đuổi đã lâu huyền tinh mảnh vỡ, nên niệm mà động, chậm rãi thức tỉnh, trên đó khắc họa cổ lão phù văn như ngân hà lưu chuyển, ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh. Không tình nguyện đối mặt nơi đây chủ nhân cái kia không chút biến sắc lại khó mà kháng cự đột phá. Chương 1048, phá cảnh mà đi. Chương 1048, phá cảnh mà đi. Lại qua 30 cái ngày đêm, gió núi xuyên lâm, ánh trăng như luyện, giữa thiên địa lưu chuyển linh khí phảng phất cũng bởi vì loại nào đó bí ẩn thời cơ mà có chút rung động. Tần Chiêu xếp bằng ở trên bệ đá, mi tâm khẽ nhúc nhích, hình như có nhận thấy, ánh mắt ngưng lại, tâm thần lặng yên chìm vào sâu trong thức hải, viên kia lâu không động tĩnh huyền tinh mảnh vỡ, giờ phút này lại ẩn ẩn nổi lên ánh sáng nhạt, như là ngủ say cổ thú sắp thức tỉnh. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, nói nhỏ than nhẹ, phù khế thật là có mấy phần phúc khí, bất quá ngắn ngủi mấy chục ngày, có thể liền vượt hai cái cảnh giới, còn kém một bước liền vào đại cảnh giới. Ngược lại muốn xem, những cái kia tự xưng thiên kiêu hậu sinh, còn có thể nhẫn mại đến khi nào. Lời còn chưa dứt, viên tiêu huyền tinh mảnh vỡ đột nhiên run rẩy, mặt ngoài hiện ra tầng tầng lớp lớp cổ lão phù văn, tựa như tinh hà cuốn ngược, vầng sáng trong lúc lưu chuyển, hình như có trầm thấp vụ vụ từ trong hư không vang lên. Kia là phù văn chi đạo tàn bận, là viễn cổ ý chí cuối cùng dãy rủa. Vô số tinh mịn như mạng nhện đường vân ở trước mắt tần triều tung bay múa. Xen lẫn thành một mảnh mênh mông phụ trận, phản phất muốn đem hắn thần thức thôn vệ, giam cầm. Nhưng mà, đây bất quá là huyền tinh ý thức sắp chết phản công, là nó cuối cùng che lấp cùng dãy rủa. Tần Chiêu thần sắc bất động, tâm niệm vừa động, hệ thống sớm đã vận sức chờ phát động, như vực sâu như biển linh khí làm hậu thuẫn, ý niệm hóa thành một đạo vô hình dòng lũ, ầm vang rót vào viên kia bên trong mảnh vỡ. Trong chốc lát, phù văn băng liệt, quang ảnh tăng dã, như là lưu ly rơi xuống đất, vỡ thành ngàn mảnh vạn sợi. Cái kia từng phong tỏa hắn thần thức, vây khốn như ngân hà tinh thạch cấm chế, rốt cục vào đúng lúc này, xuất hiện đạo thứ nhất chân chính lỗ hổng, nhỏ bé lại rõ ràng, như là bình minh đâm rách đêm dài sợi thứ nhất ánh sáng, tỏ rõ ràng buộc đem phá, càn khôn đem chuyển dấu hiệu. Giải tại huyết nục trong không gian tinh thạch ngân hà, tựa như một mảnh ngưng kết tại đỏ sẫm trong huyết vụ tinh hà, đột nhiên có chút rung động, phảng phất sâu trong vũ trụ truyền đến một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài. Một cái chớp mắt kia, Tần Triều chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, xương cốt từng khúc muốn nứt, thần hồn như bị ngàn vạn lưỡi dao nhiều lần cắt, xé rách chi lực từ toàn thân điên cuồng tràn vào, cơ hồ đem hắn triệt để xé nát. Trước mắt đột nhiên tối sầm, ý thức như trong gió nến tàn, chập chờn muốn diệt, hắn cắn chặt răng, đầu lưỡi đã bị cắn nát, mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập, mới miễn cưỡng giữ vững cuối cùng một tia thanh minh. Cái này dị động tới mãnh liệt, đi đến lại cực nhanh, như là kinh lôi lướt qua chân trời, chỉ để lại bên thai oanh minh cùng thể nội rời sông lấp biển dư đau nhức. Tần Triều thở dốc thô trọng, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, nhưng trong lòng đã sáng tỏ, cái kia từng sống nhờ tại bên trong Thái Vi Huyền Tinh thần bí ý thức, hẳn là bởi vì chính mình đón đỡ thiên phạt chi lực mà bị thương nặng, giờ phút này chỉ sợ so với mình càng không chịu nổi. Nguyên nhân chính là như thế, mảnh này tinh thạch ngân hà mới xuất hiện ngắn ngủi mất cân bằng cùng rung động. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay viên kia đã bị chính mình thần niệm lạc ấn tinh thạch mảnh vỡ, mặt ngoài lưu chuyển lên yếu ớt ngân lam ánh sáng màu trắng, tựa như ngưng kết tinh hỏa, ẩn ẩn cùng hắn huyết mạch của mình. Cứ việc vẹn vẹn khiêu động ngân hà một góc, nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả, nhưng chính là cái này không quan trọng chi công, đã để hắn tại hỗn độn trong máu thịt đục mở một đường đường cái. Nhưng mà, cùng chứa đồ thế giới liên hệ vẫn như cũ như trong gió tơ nhẹ, đứt quãng, yếu ớt đến cơ hồ khó mà cảm giác. Rốt cục, hoàn chỉnh bước ra bước đầu tiên. Tần Triều thấp giọng thì thầm, thanh âm khàn khàn lại mang khó mà che giấu vui mừng. Hắn vốn cho rằng mở ra đường này cần lấy huyết tế làm dẫn, dâng lên tính mệnh hoặc thần hồn làm đại giá, nhưng không ngờ lại không cần bất luận cái gì kỳ kỳ quái quái tế phẩm, chỉ dựa vào ý chí cùng cơ duyên liền có thể phá cục. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia mỏi mệt lại thoải mái ý cười. Nhưng vào lúc này, phù khế hư ảnh lặng yên hiện hiện, toàn thân lưu chuyển lên cổ điện đạo vận, phảng phất từ vô số tinh mịn phù văn bệnh mà thành. Cách không đối với Tần Triều không người một cái thật sâu, động tác trang trọng mà trang nghiêm, lập tức thuật tu luyện không gian cái kia cố vô hình lực bài xích, như lá rụng theo gió, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt phù văn dư ảnh, quần quần không tiêu tan. Chương 1049, khát vọng giao dịch. Chương 1049, khát vọng giao dịch. Phù khế ngắm nhìn cái kia đạo chậm rãi khép lại khe hở không gian, như là đưa mắt nhìn một sợi sắp tiêu tán lưu quang, trong lòng dâng lên khó nói lên lời thất lạc. Khe hở kia phía sau từng hiện ra vô số cổ lão mà phù văn thần bí, như ngân hà chút xuống, dày đặc tại trong hư không, tuy đều tàn khuyết không đầy đủ, lại mỗi một bút đều ẩn chứa bản nguyên rung động, phảng phất thiên địa sơ khai lúc lưu lại nói nhỏ. Hắn chỉ nhìn liếc qua một chút, liền cảm giác thần hồn chấn động, phảng phất nhìn thấy đại đạo khe hở, nếu có thể lĩnh hội trong đó một hai, cựu biến cảnh hàng rào chắc chắn như miếng băng mỏng gập dương, khoảnh khắc tăng dã. Nhưng mà những phù văn kia giá trị, sợ là viễn siêu phàm tục tưởng tượng, một viên liền đủ để thai nghén một phương tiểu thế giới căn cơ, thậm chí thành tựu một vị phong giả, đạp phá thiết cung, đăng lâm cảnh giới cao hơn. Như thế coi bảo, lại bị Tần Tôn giả tiện tay lấy ra, như vung cắt bày ra tại trong bí cảnh, phù khế không khỏi âm thầm phỏng đoán, vị này thần bí tôn giả, đến tuột cùng đến từ phương nào? Lại gánh vác lấy như thế nào kinh thế hãi tục truyền thừa? Hắn than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay khẽ run, phản phất còn lưu lại phù văn lưu chuyển dư ôn. Trong tộc tài nguyên dù phong, nhưng muốn đổi lấy một viên phù văn, không khác người si nói mộng. Dù cho vẹn vẹn đến một viên sao chép, cũng đủ để khiến trong tộc các trưởng lao trắng đêm khó ngủ. Nghĩ đến đây, phù khế trong lòng nóng lên, trong mắt lóe lên một tia xí quang, nếu có thể đem không chọn vẹn phù văn cùng trận pháp đại đạo từng dùng, bù đắp hệ thống tu luyện, phù thị nhất tộc hoặc sẽ nên đón trước nay chưa từng có cơ hội. Cái kia không còn chỉ là người phi thăng, mà là toàn bộ tộc đàn niết bàn. Nhưng mà, hiện thực như luồng không khí lạnh đập vào mặt. Hắn vừa muốn ngồi xếp bằng hư không, lặng chờ cơ duyên lại đến, một cái lạnh lùng cảnh cáo liền từ chân trời truyền đến, như băng châm thấu xương. Vũ trụ liên minh nghị hội dù không can dự trong bí cảnh tranh phong, lại nghiêm cấm ngoại nhân tại bí cảnh bên ngoài ngưng lại. Nơi đây dù vắng vẻ sâu thẳm, hoang vu như tử vực, lại vẫn thuộc giám sát phạm vi. Cái kia cảnh cáo như vô hình xiềng xích, đem hắn bước lui ba bước. Phù khế cười khổ, đành phải thu liễm khí tức, lặng yên rời đi, thân ảnh như khói dung nhập sâu trong hư không. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy không gian kia khe hở đã triệt để khép kín, phảng phất chưa hề mở ra. Duy dư một sợi nhỏ không thể thấy phù văn dư vị, ở trong gió nhẹ nhàng rung động, như đang thì thầm, lại như đang triệu hoán. Hắn hít sâu một hơi, đem không cam lòng cùng khát vọng đều ép vào đáy lòng. Đường về từ từ, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, tất lấy trong tộc con đường, kiệt lực cầu lấy phù văn sao chép. Dù cho quỳ lạy tại trưởng lão điện trước, dù cho hao hết tích xúc cùng ân tình, cũng phải vì phù thị nhất tộc, gõ mở cái kia phiến thông hướng huy hoàng đại môn. Phù khế thôi động tọa giá như mũi tên, vạch phá u ám hư không, sau lưng kéo ra từng sợi ngân lam sắc quang ngân, phản phất tinh hà bị sinh sinh xé rách. Theo chỉ dẫn chi quang dẫn dắt, hắn đột nhiên xông vào một đầu ẩn nấp tại hư vô ở giữa không gian đường hầm, bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, thời không như chủ đoạn bận bẹo chống chết, bên thai quanh quẩn trầm thấp bù bù, phản phất viễn cổ cự thú ở trong vực sâu nói nhỏ. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng lên, xuyên qua hạm hình dáng một lần nữa hiện hiện, tọa độ tín tiêu lóe ra yếu ớt lại kiên định ánh lam, rốt cục khôi phục vận chuyển. Hắn đứng ở đầu tàu, ngắm nhìn cái kia phiến ở trên tinh đồ có chút tỏa sáng quen thuộc tọa độ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận hoảng hốt, phảng phất từ luân hồi cuối cùng trở về. Ngắn ngủi mấy chục ngày, hắn theo tung dục cảnh hậu kỳ đỉnh phong một đường phá quan đoạn, đạp nát ràng buộc, cuối cùng đưa thân cựu biến cảnh hàng ngũ, tựa như bướm thay kén mà ra, vũ hóa lên trời. Thể nội linh lực như giang hà trào lên, phù văn tại kinh mạch ở giữa tự động lưu chuyển, cấu kết đại đạo thanh âm, ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh. Chương 1050, ngoài ý muốn xâm lấn. Chương 1050, ngoài ý muốn xâm lấn. Chỉ cần mau chóng trở về tộc địa, lĩnh hội phù văn đại đạo hạch tâm, liền có thể chân chính đặt chân này cảnh, như bàn thạch trấn hải, lại không dao động nguy hiểm. Ý niệm tới đây, nhiệt huyết như sôi, hai mắt sáng rực sinh huy, phảng phất đã thấy trong tộc trưởng lão vẻ kinh ngạc, tộc văn ở trong huyết mạch ẩn ẩn rung động, như tại hô ứng sắp đến thủy biến. Nhưng mà ngay tại cái này cảm xúc bành trướng lúc, thiên cung đột nhiên ám, một đạo không cách nào nói rõ bóng tối từ hư không chỗ sâu lặng yên lan tràn, như là màu mực như thủy triều im ắng thôn vệ tinh quang, chậm rãi che mà xuống. Xuyên qua hạm cảnh giới phụ trận đống nhiên sáng lên tinh hồng tia sáng, bén nhọn vù vù đâm rách tiến tĩnh, phản phất biểu thị loại nào đó cổ lão mà đáng sợ tồn tại chính lặng yên tới gần. Cái kia bóng tối không mang sắc ý, nhưng lại làm kẻ khác đấy lòng phát lạnh, phản phất bánh xe số mệnh tại lúc này lặng yên bị lệnh, không biết kiếp số đã lặng yên giáng lâm. Thứ gì? Phu Khế chấn động trong lòng, lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình hàn ý đã giống như rắn độc quấn lên xương sống, lặng yên xâm nhập thần hồn chỗ sâu. Đó cũng không phải đến từ ngoại giới công kích, mà là một loại càng thêm âm lãnh, càng thêm quỷ quyệt ăn mòn, phản phất có loại nào đó cổ lão mà không thể diễn tả tồn tại, đang từ trong hư không mở hai mắt ra, im lặng nhìn chăm chú hắn. Đợi đến hắn phát giác được cỗ lực lượng này tồn tại lúc, hết thảy đều đã trễ. Tàu con toi như là bị đóng băng tại thời gian hổ phách bên trong, lơ lửng tại tinh hải ở giữa, liền cái kia dâng trào như rồng hừng hực đuôi lửa cũng ngưng kết thành một đạo đứng im bằng sáng, giống như là vũ trụ bản thân bị đè xuống tạm dừng nút bấm. Trong cabin, không khí ngưng trệ, liền bụi bặm đều mất đi phiêu động tư cách. Sâu trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, phảng phất từ trong hư vô sinh ra. Hắn đứng ở ưu ảnh ở giữa, quanh thân như có như không vặn bẹo lên tia sáng, phảng phất liền không gian đều tại hắn hình dáng biên giới có chút sụp đổ. Đây không phải là đơn giản ẩn thân, mà là tồn tại bản thân bị hắc ám thôn vệ, bị hư không lao đi dị tượng. Hắn hình dáng mơ hồ không rõ, phảng phất từ vô số vỡ vụn cái bóng hợp lại mà thành, mỗi một lần nhỏ bé di động đều giống như xé rách hiện thực sa mỏng. Lần này vũ trụ liên minh nghị hội triệu tập nhân tộc thiên tài hành động, vốn nên giọt nước không lọt. Theo hậu tuyển danh sách sàng chọn, đến truyền tống đường đi mã hóa, lại đến trong quá trình chấp hành đa trọng nhiệm vụ, mỗi một bước đều trải qua tinh vi tính toán, chỉ vì tránh đi những cái kia ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó tham lam ánh mắt. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, cuối cùng cũng có sơ hở. Tiếng gió cuối cùng vẫn là giống cắt mịn theo giữa ngón tay lặng yên trượt xuống. Những cái kia ẩn nút tại tinh vực biên giới thế lực sớm đã như kền kền người được hết tinh, có thể để cho khí giả cảnh nhân tộc tôn giả tự mình truyền đạt mật lệnh nhiệm vụ, phía sau nhất định ẩn giấu đủ để dung chuyển tinh hà bí mật. Phu Khế ý thức tại ngưng kết máy mắt, tư duy lại như điện quang hỏa thạch tránh bể. Hắn hiểu được chính mình đã sớm bị để mắt tới, nhưng rõ ràng thì có ích lợi gì? Tại cấp độ này cường giả trước mặt, hắn bất quá là một cái bị đinh tại tiêu bản trên bảng bướm, liền dãy rủa tư cách đều bị tước đoạt. Hắn ý đồ điều động thần thức, ngưng tụ linh lực, nhưng thức hải như bị băng phòng, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Trong khoang thuyền, hắc ảnh chậm rãi núp đích, như là mực nước nhỏ vào nước sạch, im lặng hướng hắn tới gần. Cuối cùng, đoàn kia đậm đặc bóng đen ngưng tụ với hắn đỉnh đầu, như đụng vào từ bóng đêm bệnh vương miệng, chậm rãi ép xuống. Đây không phải là công kích, mà là một loại càng thêm tàn nhẫn phẩm vị, tựa như thợ săn tại hưởng dụng thú săn trước tinh tế người nghe hắn linh hồn mùi thơm ngát. Thức hải không thể khống, lại có thể phá. Một khi thần thức băng liệt, ký ức mảnh vỡ liền sẽ như sao mảnh tàn mát, mà cái kia ẩn tàng tại chỗ sâu tình báo cũng đem không chỗ ẩn trốn. Hắc ảnh hơi nghiêng về phía trước, phảng phất đang thì thầm, lại phảng phất đang cười, đó là một loại không thuộc về loài người, băng lãnh mà vui vẻ rung động, lặng yên quanh quẩn tại ngưng kết thời không bên trong. Chương 1051, dự định tại trước. Chương 1051, dự định tại trước. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù trong lúc chiến tranh vũ trụ liên minh tại các đại quan khóa khu vực bày ra thiên la địa võng, thực hành bàn tay sắt cao áp và khống, nhưng lại nghiêm mật phong tỏa cũng ngăn không được dòng nhỏ tin tức như tơ nhện lặng yên chảy ra. Ám lưu tại y mắng chỗ phun trào, tình báo ở trong yên lặng truyền lại, phảng phất gió đêm phất qua lá khô, nhỏ không thể nghe thấy, lại cuối cùng đem nhấc lên bọn sóng. Ngay tại cái kia đạo đen nhánh như vực sâu ảnh nhận sắp xuyên thủng phủ khế đầu lâu trước mắt, nguyên bản tĩnh mịch nặng nghề, phảng phất bị thời gian lãng quên hư không đống nhiên có chút rung động. Mấy sợi nhỏ không thể thấy quang ngân như đom đóm lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là bụi sao trong bóng đêm trừng mắt nhìn, ngắn ngủi lại ý vị thâm trường. Phù lão quỷ, chấm đã. Một đạo giàn mua mà khàn khàn giọng nữ từ trong hư không bay tới, như là cảnh khô xẹt qua phiến đá, mang tuế nguyệt ma luyện thô lệ, gia hỏa này liền chân thân cũng không hiện hiện, ngươi như vậy vội vã xuất thủ, chẳng phải là đem chúng ta hao tổn tâm cơ bày ra cục, một trường đập đến tan thành mây khói. Lời còn chưa dứt, không gian như là sóng nước đẩy ra gợn sóng, quang ảnh trong lúc đan xen, một vị còn lưng lão bà chậm rãi hiện hiện. Nàng hai mắt vẫn đục, lại sâu chỗ như dấu tinh hà, trong tay chống một cây toàn thân đen nhánh, cuốn quanh lấy cổ lão phủ văn quả trượng, đầu trượng ẩn ẩn có lôi quang du tẩu, phảng phất phong ấn loại nào đó ngủ say lôi đỉnh. Phu tụ, vị tia thân mang cổ điện áo bào xám lão giả, hai đầu lông mày khắc lấy sông núi khe ránh, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tay áo khẽ nhúc nhích, cái tia đạo hắc ảnh tựa như thụ khống ngưng trệ giữa không trung, khoảng cách phủ khế mi tâm chỉ kém chút xíu. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng hư không, lao thái bà, ngươi cũng thấy được rõ ràng, người này bất quá là hóa thân lâm thế, thần hồn phù phiếm, căn cơ chưa ổn. Vì như thế một đầu còn không biết thực hư manh mối, lại muốn bắt trong tộc ta cái kia còn có tiềm lực vãn bối làm tế phẩm, không khỏi quá mức lãnh khốc vô tình. Hắn thanh âm không cao, lại như luồng không khí lạnh tàng quét, bốn phía không khí phảng phất ngưng kết thành xương. Lão bà lại không hề bị lay động, khoe miệng hiện lên một tia khó mà nắm lấy ý cười, giống như làn nến tàn trong gió ánh sáng nhạt, lúc sáng lúc tối. Không nhất định. Nàng chậm rãi nói, vẫn đục con mắt có chút chuyển động, rơi tại cố kia đứng yên bất động hóa thân phía trên. Ngươi lại nhìn kỹ, này hóa thân dù hư, lại vẫn thiên địa chi tức, đi bước ở giữa không bàn mà hợp tinh quỹ, khí tức lưu chuyển như giang hà về biển. Như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường phân thân có thể so sánh. Nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, chưa hẳn tìm không được người kia dấu vết để lại. Phù tụ cao mày, áo bào sáng không gió mà bay, quanh thân khí cơ như sơn nhà cát đỉnh. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng là âm thanh lạnh lùng nói, manh mối trọng yếu đến đâu, cũng bù không được một đầu còn có tương lai tính mệnh. Vô luận là ta, còn là vũ trụ liên minh nghị hội, cũng sẽ không vì một sợi phiêu miểu khả năng, đem hy vọng áp tại một cái không biết đánh cược bên trên. Thưa không lại lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ có cái kia mấy sợi ánh sáng nhạt còn tại lặng yên lưu chuyển, phản phất chứng kiến trận này im ắng rằng co, cũng biểu thị phong bạo trước cuối cùng yên tĩnh. Chỗ sâu, nguyên bản chỉ có lẻ tẻ mấy điểm ánh sáng nhạt tại u ám bên trong sáng tối chập chờn, như là ngủ say cự thú đáy mắt cho tàn. Đột nhiên, từng đạo phù văn từ trong hư vô hiện, giang khắp nơi, cấu kết liên miên, trong chốc lát cách ra chói mắt ngân huy. Một tòa khổng lồ vô song di thiên đại trận thình lình hiện, trận văn như long xà du tẩu, phù quang như tinh hà chút xuống, tầng tầng lớp lớp cấm chế trong hư không ngưng tụ thành đun tùn sắc cục. Đây vốn là một trận vì ngoại địch tỉ mỉ thiết hạ tử cục, chỉ vì đem đến xâm phạm chi địch đều chu tuyệt ở vô hình. Chương 1052, lấy giỏ trúc mà múc nước. Chương 1052, lấy giỏ trúc mà múc nước. Mà giờ khắc này, chủ trì trận nhãn phủ tụ lại chấn động trong lòng, con ngươi thu nhỏ lại, nhìn qua trận tâm đạo thân ảnh quen thuộc kia, ánh mắt phức tạp khó tả. Hắn chưa từng ngờ tới, cái thứ nhất đạp phá hư không, phát động trận này, đúng là nhà mình huyết mạch tương liên ban bối. Trong trí nhớ tiểu tử kia bước vào bí cảnh trước, còn tại tung dục cảnh biên giới bồi hồi, khí tức táo bạo, căn cơ chưa ổn, mà bây giờ đối phương quanh thân khí cơ thâm trầm, một đạo thuế biến vết tích tại linh đài chỗ sâu ẩn ẩn của mình, thình lình đã bước vào cửu biến cảnh cánh cửa. Hai vị nhân tộc khí giả cảnh chính đánh võ mồm, lẫn nhau nghĩa mai chưa nghỉ, ngôn ngữ như đao, trong hư không kích thích trận trận hồi âm. Nhưng mà ngay tại cái này ồn ào náo động chưa định lúc, trung ương trận pháp đoàn kia sâu thẳm như mực hắc ảnh, lại lặng yên nhấc lên viễn siêu bọn hắn dự đoán gợn sóng. Cái kia hắc ảnh phảng phất ẩn nút đã lâu gián động, trong yên lặng ẩn chứa chí mạng sát cơ, lại tại mọi người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay trước mắt, đột nhiên nổi lên. Phù tụ dù chưa chân chính nắm giữ không gian cùng thời gian cái này hai đại chí cao quy tắc, lại bằng vào tinh diệu tuyệt luân phụ trận chi thuật, lấy ngàn vạn trận cơ vi cốt, linh lực bị mạch, ngạnh sinh sinh trong hư không phát họa ra vận bèo thời không giả tượng. Trận pháp như mạng nhện dày đặc, tầng tầng lớp lớp, phong tỏa bát phương, càng có hai vị khí giả cảnh liên thủ trấn áp, linh áp như sơn nhạc lút, bình thường khí giả một khi lâm vào, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có thủ đoạn thông thiên cũng khó thoát ràng buộc. Huống chi, người đến bất quá là một bộ do đường phân thân, vốn nên như trong gió đến tàn mặc người chém giết. Nhưng cái kia hắc ảnh lại như ngược dòng chi nhận, không theo lẽ thường mà động. Ngay tại trận pháp sắp triệt để ngưng kết hắn hình, khóa hắn thần thức trước mắt, cái kia nguyên bản bị giam cầm tại phù khế chúng quanh màu đen bóng đen, lại như vật sống đống nhiên bốc lên, phản phất từ trong hư vô thức tỉnh ác điểm. Nó không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo xé rách màn đêm vũ quang, nhanh đến mức liền thần thức cũng không kịp phản ứng. Trong một chớp mắt, hắc ảnh như độc châm xuyên thủy, đâm thẳng phù khế thức hải hải tâm, không có dấu hiệu nào xuyên thủng đầu lâu. Phù tụ ánh mắt ngưng tại cố kia bị xuyên thủng trên thân thể, phản phất một tôn đứng lặng tại thái cổ trong thuế nguyệt tượng đá, không hề động một chút nào, liền mi mắt cũng không rung động nửa phần. Vừa rồi còn cùng bên cạnh lão bà đánh võ mồm, tranh chấp không nứt hắn, giờ phút này một mặt băng lãnh. Đoàn kia ẩn nút tại chỗ tối hắc ảnh, như là ẩn nút đã lâu gián độc, rốt cục phun ra lưỡi, ý đồ từ thú săn trong thức hải cướp lấy một tia bí ẩn. Nó lặng yên đâm vào phù khế đầu lâu, lại bỗng nhiên chỉ trệ, không có thần thức ba động, không có mảnh vỡ ký ức, càng không một chút linh đài thanh minh dấu vết. Cái kia vốn nên tràn đầy ý thức thức hải, lại giống tuyết, tựa như một ngụm khô cạn ngàn năm giếng cổ, sâu không thấy đáy, lại không có nước nhưng gốc. Đã sớm nói ngươi trận pháp không đáng tin cậy, lao bà thanh âm lại lần nữa vang lên, giàn mua lại sắc bén, giống một thanh vết dị loang lột nhưng như cũ có thể cắt vỡ ra thì đau. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, còn là sợ. Lời còn chưa dứt, phù khế cặp kia nguyên bản vẫn còn tồn tại một tia thanh minh đôi mắt đống nhiên trở to, đồng trong lỗ hiện lên một vòng khó nói lên lời sợ hãi, phảng phất tại cuối cùng nháy mắt nhìn thấy loại nào đó không thể diễn tả chân tướng. Nhưng cái kia hoảng sợ bất quá lóe lên liền biến mất, lập tức bị khôn cùng chống rông thôn phệ. Mặt mũi của hắn bắt đầu vặn mèo, da thịt như sắp hòa tan, xương cốt phát ra nhỏ xíu đôm nốt âm thanh, cả người lại như bị bàn tay vô hình nào nặng tựa bùn, chậm rãi sụp đổ, co bảo, cuối cùng hóa thành một bộ không có chút nào sinh khí huyết nhục búp bê, lẳng lặng đổ dạp tại đất, phảng phất chưa hề xuống qua. Huyết nhục khôi lỗi tư vị, không sai a. Lão bà cười lạnh thành tiếng, trong thanh âm bọc lấy giọng mỉa mai cùng khinh thường, giống đêm lạnh bên trong thổi qua mộ hoang gió. Nghe tới mỉa mai thanh âm, hắc ảnh không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn phân giải, cho dù có trận pháp chi lực ngăn cản vẫn như cũ vô hiệu. Chương 1053, trở về chương 1053, trở về phụ tụ bày ra trận pháp như thùng sắt kín đáo, nhưng cái kia đạo hắc ảnh lại trong phút chốc tự bạo, hình thần câu diện, liền một tia tàn hồn, nửa sợi khí tức cũng không lưu lại, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ có cố kia ngụy trang thành phù khế bộ dáng huyết nhục khôi lỗi, tại vỡ một lúc, da thịt khô nước bên trong chảy ra một sợi cực nhỏ khí âm hàn, như là tơ nện quấn quanh tại khôi lỗi hài cốt phía trên, ẩn ẩn lộ ra mấy phần quỷ dị manh ái. Khí tức kia dù nhạt, lại như rắn độc lẻ lưỡi, ở trong không khí bốn lượn du tẩu, khiến người lưng phát lạnh. Lão thái bà, ngươi là lúc nào đem tiểu tử này cho đổi rồi? Phù Khế thanh âm trầm thấp như cổ trung kêu khẽ, ánh mắt như đao, đâm thẳng Mị Ly bóng lưng. Trong tay hắn nắm chặt cố kia còn có dư ôn búp bê, mặt ngoài hiện ra từng tia từng sợi hắc khí, tựa như vật sống nhúc nhích, như đang giãy giụa thoát đi cố này sớm đã chết đi thể xác. Búp bê hai mắt trống rỗng, khóe miệng lại quỷ dị hướng cắn câu lên, phản phất tại uy mắng chế giễu. Mị Ly vẫn như cũ còn lưng thân thể, sám trắng sợi tóc rủ xuống đầu vai, bàn tay khô gầy lại vững như bàn thạch. Đầu nàng cũng không trở về, bước chân chưa ngừng, trực tiếp phóng tới cái kia đạo sớm đã khép kín không gian thông đạo cửa vào. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một viên nóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên gợn sóng không gian tín tiêu trong tay áo chợt ra, tựa như tinh thần mảnh vụn ngưng tụ thành. Trong miệng nàng mặc niệm cổ lao chú luôn, thanh âm khàn khàn như gió qua mộ hoang, tín tiêu đột nhiên bộc phát ra ngân lam sắc vầng sáng, hư không phảng phất bị vô hình chi nhận mở ra, một đạo tĩnh mịch khe hở chậm rãi hiện hiện, biên giới vặn vẹo lên, như là ác mộng biết hầu. Phu tụ nóng nhìn một lát, ánh mắt chớp lên, đã sáng tỏ. Thân hình hắn nhoáng một cái, như sương như khói, nháy mắt cắm vào cái khe kia bên trong. Hai người ghé qua tại không gian loạn lưu ở giữa, bốn phía là quần quần hỗn độn khí lưu cùng vỡ vụn thời không tàn ảnh, như là xuyên qua tại viễn cổ cự thú ổ bụng. Bất quá trước mắt, bọn hắn đã quay về tu luyện bí cảnh vị trí không gian. Bị Ly hai tay kết ấn, bí pháp thôi động, trong hư không hiện ra một đạo cổ điện môn hộ, phù văn lưu chuyển, quang hoa bốn phía. Cánh cửa mở ra trước mắt, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, xen lẫn tu sĩ trẻ tuổi nhóm tranh nhau chen lấn ồn ào náo động thanh âm. Chỉ thấy bí cảnh lối vào, một đám thiếu niên chính ngươi đẩy ta đẩy, mặt đỏ tới mang thai tranh đoạt cái kia có hạn tiến vào danh lệnh, có người gầm thét, có người cầu khẩn, có người âm thầm thi triển thủ đoạn, tràn diện hỗn loạn mà tươi sống. Phu tụ nhìn qua một màn này, căng cứng thần sắc rốt cục buông lỏng, hai đầu lông mày khói mù như sương tan đi. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, phản phất đem một đường sát cơ cùng quỷ quyệt đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà Mị Ly thì lặng yên thu hồi tín tiêu, vận đục đáy mắt lướt qua một tia khó mà phát giác không hiểu. Tu luyện bí cảnh chỗ sâu, linh khí giống như thủy triều cuộn cuộn, một vết nứt từ hư không chậm rãi tràn ra. Phản phất thiên địa bị bàn tay vô hình xé ra một đường vết rách. Tần Chiêu xếp bằng ở bí cảnh chủ điện trên đài cao, mi tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, có người cưỡng ép phá tan cấm chế. Hắn vẫn chưa tức giận, ngược lại chậm rãi đứng dậy, ống tay áo nhẹ phẩy, như mây quyển mây thư, đi lại ung dung đi xuống đài cao. Đợi hắn bước ra cửa điện, ánh mắt rơi vào trước lầu hai đạo thân ảnh kia lúc, khóe miệng lặng yên hiện lên một vòng ôn hòa ý cười, phản phất gió xuân phất qua hồ băng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Không nghĩ tới hai vị tôn giả đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tần Chiêu chậm rãi mà xuống, thanh âm trong sáng như suối kích thạch, đã không mất lễ nghi, lại giấu giếm mấy phần thăm dò. Ánh mắt của hắn tại phụ tụ cùng bà lão kia ở giữa lưu chuyển, chân mày trao lên, trong mắt lướt qua một tia khó mà phát giác hiếu kỳ. Bà lão kia dù còng lưng, chống một cây gỗ mun quả trượng, lại như cổ tùng quận dễ, khí tức thâm bất khả chắc, phản phất một tôn ngủ say viễn cổ hung thú, lúc nào cũng có thể mở mắt. Chương 1054, hắc ảnh xâm nhập. Chương 1054, hắc ảnh xâm nhập. Phụ tụ thấy thế, ho nhẹ một tiếng, tay áo khẽ nhúc nhích, hình như có linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có chút những người, thấp giọng nói, vị này chính là nhân tộc ta bên trong bối phận nhất tôn khí giả cảnh một trong những cường giả, xưa nay ẩn thế không ra. Nàng chỗ thiện người, phi công phạt chi đạo, mà là luyện khôi chi thuật, ngàn tia dẫn hồn, vạn cốt thành ngẫu, một bộ khôi lỗi, nhưng nhận thông thần chi bi. Cho tới thời khắc này đứng ở ngươi trước, là chân thân, còn là nàng lấy bí pháp biến thành chi khôi. Ta cũng không dám khẳng định. Lời còn chưa dứt, bà lão kia, Mị Ly, chậm rãi nâng lên bẩn đục đôi mắt, ánh mắt như sắc dị thổi qua tần chiếu khuôn mặt, mang một loại gần như tham lam dò xét. Khoe miệng nàng toát ra, lộ ra mấy quả thưa thớt răng vàng, thanh âm khàn khàn như lá khô ma sát, chưa bao giờ thấy qua tuyệt cao như thế thể xác. Gân cốt như ngọc, huyết mạch như thủy ngân, thần hồn trong suốt, như luyện vì khôi lỗi, hẳn là vạn năm khó gặp trí bảo. Nàng dừng một chút, quải trượng nhẹ nhàng chĩa xuống đất, phát ra đốc một tiếng, phảng phất đập vào lòng người phía trên, đáng tiếc, là người một nhà. Gió chợt dừng, bóng cây ngưng trệ. Tần Triều ý cười chưa giảm, nhưng đáy mắt lại lặng yên lướt qua một tia hàn mang, như trăng xuống hàn đầm, sâu không thấy hắn ngọn nguồn. Mị Ly thấy nơi đây vô sự liền trực tiếp rời đi, ngược lại là phụ tụ chậm nửa bước truyền thanh nói. Mị Ly tôn giả nghe đồn trải qua phân tách chi chiến, mắt thấy qua nhân tộc di chuyển bên trong rất nhiều cảnh tượng thê thảm, cho nên đối với thần tộc không có nửa điểm hảo cảm. Nghe nói ngươi có mấy cái nhân tộc hảo hữu, cho nên cảm xúc hơi khác thường, mời nhiều lý giải. Tần Triều mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn hai vị rời đi. Phụ tụ chính mình trước đó có hiểu biết, nhưng là đối với một vị khác liền vũ trụ liên minh nghị hội đều chỉ là nói qua danh tự, nhưng là không có càng nhiều tin tức hơn. Đến nỗi hai vị có thể trực tiếp tiến vào càng là đương nhiên. Dù sao dưới chân giống như vậy phí hết tâm huyết xây dựng tu luyện bí cảnh, không có hào phóng như vậy giao cho mình sử dụng, cũng may chính mình cũng không cần những vật này. Sự thật thật giống hai vị tôn giả nhìn thấy như thế sao? Ngay tại hai vị tôn giả giáng lâm trước đó, một đạo như quỷ mị hắc ảnh đã như xương đêm lặng yên chui vào nơi đây. Bốn phía tiếng giết rung trời, đông đảo người tu luyện vì tranh đoạt cái kia lắc đắc không có mấy danh ngạch đánh đến huyết nục văng tung tóe, linh quang nổ tung, tựa như trung tâm phong bạo vòng xoáy, đem trọn tiến không gian quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Tầng tầng cấm chế như mạng nhện dày đặc, hàn quang lưu chuyển, sát cơ dầu dẻm. Nhưng mà cái kia hắc ảnh lại như cá bơi xuyên khe hở, vô thanh vô tức lướt qua trùng điểm phong tỏa. Có lẽ là phía dưới chém giết quá mức thảm thiết, hấp dẫn tất cả tâm thần, lại có lẽ là cái kia hắc ảnh bản thân quá mức tự phụ, coi là ở trong hỗn loạn này, không người có thể nhìn ra hắn dấu vết hoạt động. Càng đem ánh mắt lặng yên khóa chặt ở trên người Tần Triều, cái kia nhìn như tứ cố vô thân, chỉ dựa vào một thân man lực chèo chống thanh niên. Cái này lựa chọn cũng là không thể nói hoàn toàn hoang đường. Dù sao lúc này tần triều, linh lực bị áp chế, thần thông khó triển, chỉ có gân cốt chi lực vẫn còn tồn tại, tựa như khốn tại lồng giam mãnh thú, đồ có phong trào mà không được nhảy lên. Hắc ảnh lặng yên tới gần, như rắn độc lẻ lưỡi, khí tức âm lãnh đã lặng yên quấn lên tần triều phần gáy. Nhưng mà, tần triều lại chưa né tránh, hai con ngươi cụp xuống, phảng phất lặng chờ thú săn tới cửa ẩn nút chi hổ. Trong lòng của hắn thanh minh, hắn đang nghĩ nhìn xem, là một cái khác kẻ ham muốn tiếp cận, thể nội cái kia yên lặng đã lâu thái vi huyền tinh, sẽ hay không có chỗ dị động. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Tần triều thể nội chỗ sâu, một điểm ngân huy bỗng nhiên sáng lên, như là tinh hà sơ mở, lập tức cầm vang nổ tung. Vô số tinh miệng như tơ tinh quang từ hắn trong kinh mạch trào lên mà ra, nháy mắt dệt thành một mảnh mênh mông như ngân hà treo ngược phong tỏa chi võng. Hắc ảnh chưa tới kịp xuất thủ, thậm chí chưa thể thấy rõ tia sáng kia từ đâu mà đến, liền đã như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị cái kia mênh mông vô ngần tinh quang dòng lũ đối diện thôn vệ. Không có kêu thảm, không có dây rủa, chỉ có nháy mắt vặn bẹo cùng chôn bụi, phảng phất một hạt bụi rơi vào tinh hải, liền cho tàn cũng không từng lưu lại. Gió rừng, ánh sáng liễm. Tần Chiêu chậm rãi mở mắt ra, gáy mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy thất vọng. Chương 1055, Đường Tự Dương chương 1055, Đường Tự Dương trên trăm cái theo nhân tộc các nơi tuyển chọn tỉ mỉ mà đến hạt giống, như tinh hỏa tản mát tại mặt đất bao la, yên lặng đứng lặng tại cái kia phiến bị tuế nguyệt phủ đuổi vùng đất thí luyện, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía cuối chân trời. Bọn hắn chờ, không chỉ là một cái thời cơ, càng là một tia hy vọng, dù cho cái kia hy vọng như trong gió nến tàn, chập chờn bất định. Phu Khế sớm đã đạt phá cửu biến chi cảnh, thân ảnh biến mất tại mênh mông hoàn vũ, phản phất một hạt cát rơi vào vô ngần sa mạc, lại không hồi âm. Nhưng bọn hắn vẫn không chịu rời đi, như là chờ đợi bình minh chính đêm, chớp nhất ngóng nhìn phương đông ánh sáng nhạt. Bởi vì, chỉ vì trong thiên địa này con đường tu hành đã sớm bị thần tộc lấy thiết huyết cùng uy quyền một mực phong tỏa. Thông thiên trên đại đạo, thần văn lượn lờ, cấm chế u tùm, phàm nhân khó vượt lôi chỉ nửa bước. Mà bọn hắn trôi đi, là tiền bối lấy huyết lệ tuyên khắc ra bí ẩn đường mòn, vốn lượn tại hoang vu cùng tuyệt cảnh ở giữa. Trên con đường này, có lẽ cuối cùng thật có một vị không biết tu hành bao nhiêu một giáp cổ lão tồn tại, chính lấy tàn khu đối kháng thiên đạo, lấy cô ảnh nhóm lửa tân hỏa. Thân ảnh kia mơ hồ không rõ, lại thành vô số nhân tộc hậu bối trong lòng bất diệt hải đăng. Trong nhân tộc khí giả cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy có mấy vị vẫn còn tồn tại tại thế, có thể chỉ điểm hậu học, chỉ khi nào bước vào cảnh giới cao thâm, liền lại vô địch người giấu chân mà theo. Tu hành đến tận đây, đã không phải truyền thừa có thể giải, chỉ có tự khai một đạo, phá kén thành bướm. Nguyên nhân chính là như thế, tu dục cảnh còn có quần tinh rực rỡ, chỉ khi nào bước vào cửu biến, tựa như chim bay gãy cánh, muôn ngựa im tiếng, người tu hành số lượng đống nhiên giảm mạnh, phảng phất bị bàn tay vô hình đều lao đi. Tần Chiêu đứng ở tinh thạch ngân hà trước đó, hàn phong lướt nhẹ qua mặt, áo bào phần phật. Đầu kia từ vô số cổ lão phù văn ngưng kết mà thành tinh hà, lãnh quang lưu chuyển, không thể phá vỡ, phản phất tại uy mắng cười nạo hắn không biết tự lượng sức mình. Hắn vừa rồi một cái kia, đem hết toàn lực, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Cái kia đạo hắc ảnh, sâu thẳm như vực sâu, khí tức quỷ quyệt, thực lực đã tới gần khí giả cảnh, thậm chí có thể là một vị nào đó khí giả cảnh cường giả phân thân biến thành. Càng làm trong lòng hắn chấn động là, cố năng lượng kia ba độc lại ẩn ẩn mang quen thuộc dấu vết, phản phất từng tại huyết mạch chỗ sâu lạc cơn qua. Hắn muốn mong đợi tại cái kia quỷ dị chi lực có thể xúc động thể nội phong ấn nào đó nói công xiềng, dù chỉ là một tia rung động, cũng đủ để nhóm lửa hy vọng. Nhưng hiện thực lại như nước đá thêm thức ăn, cố lực lượng kia quá yếu ớt, vừa mới chạm đến thể nội phong ấn hàng rào, tựa như tuyết rơi sôi canh, nháy mắt cho bụi, liền tiếng vọng cũng không từng lưu lại. Phong ấn như vực sâu, thâm bất khả chắc. Tần Chiêu chậm rãi nhắm mắt, đầu ngón tay run rẩy. Hắn biết, đường tắt không có, con đường phía trước duy dư chậm chậm lưu toàn. Nhưng cặp kia trong mắt, lại lặng yên giấy lên một đám bất khuất ánh lửa, so ngôi sao trong bầu trời đêm lạnh hơn, cũng càng sáng hơn. Tính toán thời gian cũng nên đến. Tần Chiêu chắp tay đứng ở vân đài chi đỉnh, tiếng nói như gió qua rừng tùng, chưa hoàn toàn tan đi, phía dưới sâu thẳm bí cảnh liền bỗng nhiên nổi lên một vòng gợn sóng linh ba động đãng. Ba động kia mới đầu nhỏ bé như tơ nện rung động, tiếp theo tầng tầng mở rộng ra, phản phất ngủ say vạn cổ vực sâu mở mắt ra. Chỉ một thoáng, thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng bí cảnh hạch tâm hội tụ, hư không rung động, mơ hồ có long ngâm vượng nghệ thanh âm từ cửu vũ chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thanh lệ thân ảnh phá vỡ màn sáng mà ra, chính là vị kia bế quan nhiều năm nữ tu. Nàng quanh thân lượn lờ mờ mịt tử khí, mi tâm một điểm ánh vàng lưu chuyển không thôi, hiển nhiên đã đạp phá quan hải, đang lâm mới cảnh. Nàng hai đầu gối hơi cong, chỉ lên trời khung phương hướng đội vàng túi đầu, tư thái cung kính đến cực điểm, lại ngay cả khí tức cũng không kịp điều hòa, liền bị một cô vô hình vĩ lực lôi cuốn, chớp mắt đưa ra phương này cấm địa. Chương 1056, chúng đệ tử chương 1056, chúng đệ tử ngay tại nữ tu rời đi trước mắt, chân trời bỗng nhiên vỡ ra hơn trăm đạo quang ảnh, trên trăm đạo thân ảnh từ trong hư không dậm chân mà ra, tay áo tung bay, khí tức như vực sâu. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều ở trước cửa nghiêm túc thân hình, túi người xuống bái, động tác chỉnh tề như một người gây nên, phảng phất sớm đã chờ ngàn năm. Phong quyển tàn vân, lễ bái thanh âm tuy không âm thanh, lại như kinh lôi lăn qua đại địa, chấn động tứ phương. Nơi xa chưa đi xa hai vị nhân tộc tôn giả đống nhiên ngừng chân, mi tâm hơi nhảy, thần thức như tơ mò về bí cảnh phương hướng. Một cái chớp mắt kia, bọn hắn trong lòng cùng nhau chấn động, phảng phất bánh xe số mệnh lặng yên chuyển động, loại nào đó yên lặng đã lâu khí vận đống nhiên thức tỉnh. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu kích động cùng rung động, nhân tộc đại cơ duyên, rốt cục giáng lâm. Thấy những nhân tộc thiên kiêu này rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu, vui lòng phục tùng đứng xuôi tay, Tần Chiêu lúc này mới chậm rãi hiện thân. Lâu các cửa gỗ khẽ mở, một tiếng quạt kẹt vạch phá yên tĩnh, phảng phất đẩy ra không phải cánh cửa, mà là ngăn cách hai thế giới màn che. Hắn từ u ám chỗ sâu đi tới, thân ảnh cũng không cao lớn, cũng không thế lôi đỉnh bạc quân, ngược lại như một hơi gió mát phất qua đỉnh viện, lặng yên im mắng. Không có kim quang vạn trượng, không có uy áp như ngục, hắn tựa như giữa đường phố khắp nơi có thể thấy được người thanh niên, quần áo mộc mạc, đi lại thong dong, chỉ có một đôi mắt như ngân hà treo ngược tại bầu trời đêm, chiếu sáng rạng rỡ, thâm thúy đến phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn cuối cùng. Ánh mắt kia đảo qua chỗ, mọi người đều cảm giác trong lòng run lên, phảng phất bị thiên kiếm nhẹ chống đỡ mi tâm, liền hô hấp đều ngưng trệ. Tần Chiêu đứng ở trước bậc, mắt sáng như đuốc, lấy thần mục dần dần quan sát những này chìm lòng yên tĩnh khí văn bối. Ánh mắt của hắn không mang cảm xúc, lại như hàn đầm cổ kính, chiếu rọi ra mỗi người trên con đường tu hành sáng tối được mất. Cái này không được, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm như gió xuyên lâm, thanh lãnh nhưng không để hoài nghi, công pháp phức tạp như mạng nện, căn cơ dù ổn, lại trói chân trói tay, khó có tiến thêm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi tại một người khác trên thân, lông mày phong cao lại, cái này cũng không được, cảnh giới kém một đường, dục tốc bất đạt, đột phá tốc độ chậm như hoa đi. Mỗi một câu phê bình đều như lưới dao xẹt qua tiếng lòng, tinh chuẩn mà lạnh lùng, không mang mảy may thể diện. Trong đám người, chư vị thiên tiêu nín hơi ngưng thần, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn từng là các tộc nhân tài kiệt xuất, thiên tư chắc tuyệt, muôn người chú ý, nhưng giờ phút này ở trước mặt Tần Triều, lại như là trẻ sơ sinh đối mặt thương khung, nhỏ bé đến cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Vị tôn giả này quá mức thần bí, vô tung vô ảnh, nghe đồn như xương như khói, ai cũng không biết hắn tính tình như thế nào, là ôn nhuận như ngọc, còn là lãnh khốc như sát. Đám người đã khát vọng được chọn chúng, đạp lên thông thiên chi lộ, lại e ngại cặp kia có thể nhìn thấu hết thảy con mắt rơi trên người mình, sợ bị liếc mắt bắt bỏ, biến thành trò cười. Thế là cảm xúc cuộn cuộn, lại không người dám nói, chỉ có gió thổi qua lâm sao, cuốn lên vài miếng lá rụng, tại không trung đánh lấy xoáy, phảng phất cũng tại nín hơi chờ đợi vận mệnh phán quyết. Nhưng mà Tần Triều cũng không thèm để ý cái này tuổi trẻ tử đệ trong lòng thấp thỏm cùng dãy rủa. Thần sắc hắn đạm mạc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, như là liệp ưng tuần không, chỉ chuyên chú tại tìm kiếm cái kia sắc bén nhất lưỡi dao, cái kia có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá ràng buộc, trợ hắn phá vỡ phong ấn, giải tỏa cấm kỵ người. Ánh mắt của hắn như đuốc, đảo qua từng cái trẻ tuổi mà hồi hộp khuôn mặt, phảng phất đang dò xét từng trôi chưa ra khỏi vỏ thần binh, tìm kiếm cái kia phù hợp nhất thiên cơ một đạo phong mang. Người qua đây, những người còn lại lui ra. Bị chọn lựa may mắn tĩnh khí ngưng thần đi đến trước mặt Tần Triều đưa lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng công pháp. Chương 1057, nhân tộc nội tình chương 1057, nhân tộc nội tình một cái búng tay, mấy năm thời gian như cắt chạy trượt xuống lòng bàn tay, lặng yên không một tiếng động tan biến tại tuế nguyệt trong trường hạ. Ngày xưa ồn ào náo động viên áo, linh quang ngút trời bí cảnh, bây giờ đã trở nên yên ắng, chỉ có gió nhẹ lướt qua thềm đá, cuốn lên mấy sợi bụi bặm, tại tà dương trong tà dương chậm rãi nhảy múa. Tần Triều đứng yên tại cổ ý pha tạp lầu các phía trên, thanh sam khẽ nhúc nhích, ánh mắt như vực sâu, nhìn xuống phía dưới kia từng hàng lặng im đứng sững cửa đá, hơn trăm trong quạt, bây giờ chỉ còn lại rải rác mười mấy phiến vẫn đóng chặt chưa mở, phảng phất ngủ say cự thú, phong tồn chưa thức tỉnh tiềm năng. Hắn ánh mắt chớp lên, trong lòng nổi lên một tia khó nói lên lời vui mừng, như là đêm lạnh cuối cùng lộ ra sợi thứ nhất năng sớm, ôn nhuận mà sâu xa. Lần này vào bí cảnh hơn trăm tên thiên tiêu, đều là trong nhân tộc hiếm thấy kỳ tài, thiên phú chắc tuyệt lại bởi vì đủ loại nguyên do khốn tại bình cảnh, như khốn long tại uyên, không được nhảy lên. Bọn hắn hoặc thụ tâm ma chỗ nhiễu, hoặc thiếu cơ duyên điểm hóa, hoặc vì tài nguyên có hạn, quên năm bồi hồi tại cảnh giới bên dưới. Bây giờ, dưới sự hướng dẫn của hắn, lại có gần 7-8 phần 10 phá quan mà ra, linh áp trùng thiên, đạo ý sơ thành, đột phá số lượng viễn siêu còn lại mấy vị nhân tộc tôn giả dự đoán. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có thể có 2-3 thành thành công đột phá, đã là Tần Triều dốc hết tâm lực chi quả. Dù sao Tần Triều lâu cách nhân tộc hải tâm, cùng nghị hội cao tầng vãng lai thưa thớt, mấy vị kia tôn giả đối với hắn mà biết rất cạn, chỉ biết hắn từng là thiên tư kinh diễm nhân tài mới nổi, lại không biết hắn những năm này ẩn tu tại bên ngoài, sớm đã hiểu thấu đáo rất nhiều đại đạo huyền cơ. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, vị này nhìn như xa cách đạm mạc đồng đạo, lại có như thế hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, lấy giải rác mấy lời, mấy đạo ấn quyết, tựa như xuân phong hóa vũ, tỉnh lại ngủ say chi căn, khiến cây khô gặp mùa xuân, linh đài bỗng nhiên thông suốt. Gần 100 vị thiên kiêu thành công đột phá, không chỉ có là người may mắn, càng là nhân tộc chi phúc. Tin tức này như lan truyền ra ngoài, chắc chắn chấn động vũ trụ liên minh nghị hội, thậm chí một lần nữa nhắc lên đối với vị thứ 10 tôn giả chú ý, nhưng mà, quyết sách tầng lớp lại lặng yên đem Tần Triều trở về tình báo phong tồn, như giấu đi mũi nhọn tại hộ, giữ kín như bưng. Quả thật, đang đối kháng với thần tộc thiết kỵ, hồn ngục câm triều, thú tộc sóng to thậm chí vượt ngoại dị lực xen lẫn trên chiến trường, một vị tôn giả chiến lược hết sức quan trọng, đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng so với nhất thời chi phong mang, một cái có thể lặng yên nện vững chắc nhân tộc căn cơ, thai nghén tương lai hy vọng nội tình chi nguyên càng đáng giá bị thâm tàng tại chỗ tối, chậm đợi thời cơ. Giờ phút này, trời chiều dung kim, vẩy vào Tần Triều đầu vai, phảng phất vì hắn phủ thêm một tấm cổ lão mà trang nghiêm ánh sáng áo. Hắn đứng chắc tay, thân ảnh kéo đến kéo dài, tựa như một tòa trầm mặc núi cao, đứng lặng tại thời đại bước ngoặt bên trên. Gió qua không nói gì, chỉ có cái kia chưa mở ra mười mấy phiến cửa đá, trong bóng chiều ẩn ẩn lộ ra yêu ớt linh quang, như đang thì thầm, chuyển kỳ mới, còn tại thai nghén. Kiến thức đến Tần Triều đối với hậu bối người tu luyện cường đại chỉ đạo năng lực về sau, phụ tụ tôn giả cũng đại biểu quốc hội liên minh cao tầng muốn lại cho đến một nhóm mới học viên. Lúc đầu nghĩ đến nhóm này học viên nói thế nào cũng có thể kéo dài cái thời gian mấy chục năm, đến lúc đó tiền tuyến tình hình chiến tranh biến hóa tĩnh dưỡng mấy chục năm Tần Triều cũng nên gần như hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó có thể xuất trình, lúc này gặp đến hiệu quả tốt như vậy, kế hoạch liền cải biến. Bất quá Tần Triều lại từ chối nhã nhặn đề nghị này. Mấy năm ở giữa, phong tỏa chính mình thức hải tinh hà phía trên đã xuất hiện gần trăm cái điểm yếu kém, mặc dù vẫn là không cách nào tránh thoát, nhưng là mình thần thức đã có thể khu động một chút, mà lại cùng chứa đồ thế giới liên hệ cũng một lần nữa thành lập, mặc dù không cách nào toàn lực phát huy, nhưng là đóng vai một cái khí giả cảnh thể tu đã đầy đủ. Mà lại dạng này từng bước chỉ đạo quá chậm. Chương 1058, đã quyết định đi. Chương 1058, đã quyết định đi. Hơi có vẻ màu sắc cổ xưa trong gian phòng, pha tạp quang ảnh xuyên thấu qua sóng cửa sổ vẩy xuống tại cổ xưa trên bàn gỗ, trong không khí hòa hợp một sợi như có như không đạo vận thanh hương. Tần Chiếu ngồi ngay ngắn chủ vị, thân hình trầm ổn như núi, hai đầu lông mày lộ ra trải qua gian nan vất vả lạnh nhạt. Trong phòng thay đổi lớn nhất là một phương thanh ngọc điêu khắc khay trà lặng lặng đưa vào trên bàn, trên đó đồ uống trà cổ điển lịch sự tao nhã, như ẩn chứa tuế nguyệt nói nhỏ. Phu tụ ngồi đối diện nhau, hai tay câu nệ khoác lên trên gối, con mắt chăm chú đi theo Tần Chiếu kia đôi thon dài mà trầm một tay. Giờ phút này, hắn chính lấy một loại gần như thành kính tư thái, đem vài miếng hiện ra ánh sáng nhạt linh trà đầu nhập trong ấm. Nước nóng chút xuống, hơi nước dâng lên, trong chốc lát, một cỗ thanh linh chi khí như xương lượn lờ bốc lên, phảng phất có vô hình phù văn tại không trung lưu chuyển, ẩn ẩn dẫn ra giữa thiên địa vật luật. Cái này linh trà chính là đương khang tự tay trồng, ẩn chứa nói chi chân ý, dù chỉ là một miệng trà canh, cũng đủ làm cho khí giả cảnh người tu hành tẩy tủy phát xương, nội đạo tinh tiến. Vật này vốn là Tần Chiếu theo cái kia phong tỏa trong khe hở gian nan lấy ra, từ không gian chứa vật chằn chọc đưa tới, hơn trăm mai tinh thạch mảnh vỡ vì thế hao hết, như là giọt nước trong biển cả, thấm vào tinh hà mênh mông trong cấm chế. Chỉ có cái kia cực nhỏ chi vật mới có thể xuyên qua bình chướng, thí dụ như cái này một túm lá trà, liền thành vương này tiểu thất bên trong khó được chân phẩm. Phù tụ từ khi theo phù khế trong miệng biết được Tần Chiếu người mang đại lượng phù văn về sau, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa liên tiếp đến thăm. Hắn trên miệng nói là đổi mấy cái phù văn lĩnh hội, kỳ thực xấu hổ ví tiền giống tuyết, không bỏ ra nổi đồng giá chi vật. Nhưng Tần Chiếu cũng không tốt phật hắn mặt mũi, dù sao đối phương tuy là khí giả cảnh tuân giả, lại tự nguyện bỏ qua thân phận, năm lần bảy lượt đến nhà, phía sau còn dính líu vũ trụ liên minh nghị hội cái bóng. Khước từ nhiều, ngược lại ra vẻ mình hẹn hỏi. Thế là ngày nào đó, Tần Chiếu dứt khoát lấy ra linh trà, đun nước nấu minh, quyền tắc còn đãi. Ai ngờ một chén trà này vào bụng, phụ tụ lại như tìm chí bảo, ánh mắt tỏa sáng, tới càng thêm cận. Nguyên bản câu nệ tư thái cũng dần dần lỏng, duy chỉ có trong mắt kia đối với nói khao khát, từ đầu đến cuối chưa từng rút đi. Hương trà lượn lờ, như tơ như sợi, cuốn quanh tại một tấc vuông này, phản phất liền thời gian đều bị cái này sợi đạo vận ngưng trệ. Mà Tần Chiếu chỉ là yên lặng châm trà, thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã sáng tỏ, này chỗ nào là đến mật phủ, rõ ràng là đến cọ trà. Nhưng nhìn qua đối phương bộ kia đã cung kính lại tha thiết bộ dáng, hắn lại không tốt ý tứ đóng cửa từ chối tiếp khách. Dù sao đương khang loại lá trà không lấy tiền, không trừ tận gốc thế là được. Muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút, mới học viên danh sách chúng ta đã sàng chọn tốt, chương trình giống như lần trước tuyệt đối giữ bí mật. Nghe đến đó, Tần Chiếu nhìn xem miệng chén mịt mờ khói nhẹ, con mắt nghiêng mắt nhìn phụ tụ liếc mắt, vị lao đại này ra cũng là một mặt xấu hổ. Đến mấy lần về sau, Tần Chiếu cũng đem lúc trước hắc ảnh chui vào sự tình nói ra, đối với này vũ trụ liên minh nghị hội cũng không có biện pháp gì tốt lắm, hồn mục thai ương bên trong đã đản sinh ra trí tuệ thể, sự tình đã bị cao tầng biết được, nhưng là không có quá tốt phòng ngự biện pháp, chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ, cũng may hồn mục lực lượng đặc điểm quá mức rõ ràng, hiện tại cao áp trạng thái xuống nghĩ từ nội bộ đại quy mô bộc phát không quá dễ dàng. Phu khế tiếp tục quên, mới khôi phục mấy năm, vết thương đại đạo không có dễ dàng như vậy chữa trị, chúng ta cũng dự định ra một bộ phận chữa thương bảo dược giúp ngươi một tay. Tần Chiếu cười không có trả lời, ở chỗ này ngồi chơi ghi chép, nếu như không phải phía dưới những học viên kia thỉnh thoảng đột phá mang đến cho mình thời cơ, đã sớm rời đi. Các ngươi chiêu học viên quá chậm, ta trực tiếp tới cửa giảng chẳng phải là càng nhanh. Chương 1059, sợi tơ. Chương 1059, sợi tơ. Tần Chiếu rời đi sớm đã ở trong lòng định ra, kế hoạch như sát, nhưng lại chưa nóng lòng lên đường. Hắn vẫn ngừng chân nơi này, chỉ vì cái kia cuối cùng mấy vị chưa đột phá học viên. Biển chữ vàng, há lại cho long đong. Cho dù hệ thống thôi diễn công pháp như thiên đạo thân truyền thụ, 10 phần chắc chín, nhưng con đường tu hành vốn là như dẫm trên băng mỏng, luôn có cái kia không lường được biến số ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, như là trong vực sâu lặng yên du động gián động. Nhất là tại bước vào tung dục cảnh về sau, thiên địa quy tắc chi lực giống như thủy triều tràn vào kinh mạch, hơi không cẩn thận, tâm thần thất thủ, liền có thể thần hồn băng liệt, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bế quan vàng hóa thành một bộ xương khô. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tiêu gãy kích nơi này, hồn đoạn con đường. Nhưng mà, cái này hơn 100 học viên, tại Tần Chiếu tựa như núi cao trầm ổn dưới sự thủ hộ, lại không một thất thủ, đều phá cảnh, đều đang lâm mới cảnh. Bực này thành tựu, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, phản phất tại tu hành sử thượng khắc xuống một đạo không thể xóa nhòa ân ký. Đưa tiễn phủ tụ lúc, người tuổi trẻ kia trong mắt lấp lóe kính sợ cùng cảm kích, như là thần tinh điểm điểm, chiếu rọi ra Tần Chiếu vô hình hy vọng. Đợi hắn thân ảnh đi xa, Tần Chiếu vừa rồi ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, khí tức như không hề bận tâm. Kỳ thật, hắn sớm biết nơi đây không phải ở lâu vị trí. Lúc trước tạo dựng phương này tu hành bí cảnh, vũ trụ liên minh nghị hội nhiều lần từ chối, hao phí mấy ngày mới miễn cưỡng quyết định. Thế lực khắp nơi mới đầu bất quá là ôm qua loa trì tâm, chấp vá tài nguyên, tạm thời coi là đuổi một vị tân tấn tuân giả, trò chuyện biểu tư thái. Ai từng ngờ tới, cái này bí cảnh lại thật thành người tu hành phúc địa, linh khí mở mịt như ngân hà treo ngược, pháp tắc mảnh vỡ như mưa vẩy xuống, ngắn ngủi mấy năm, liền để vô số người thoát thai hoàn cốt, đột phá ràng buộc. Được lợi người chúng, bí cảnh lại bởi vậy bị điên cuồng hấp thu, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, linh mạch khô kiệt, trận văn chóc từng mảng, như là một vị hao hết tâm huyết lão giả, khí tức yếu ớt. Cho dù hắn không đi, nơi đây cũng chống đỡ không được bao lâu. Buồn cười chính là, những cái kia nếm đến ngon ngọt thế lực, lại vẫn muốn đuổi theo thêm đầu nhập, như toàn tiếp tục ép giá trị thẳng dư. Tần Chiếu trong lòng cười lạnh, khoe môi khẽ nhếch, lại không nửa phần ấm áp. Những người này chỉ biết đòi lấy, không biết cảm ơn, càng không hiểu hắn vì thế hao phí tâm huyết. Chỉ là bồi dưỡng những này trong trăm có một tinh anh, đã tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, như lại bị nhốt ở đây, khi nào tài năng tích xúc đầy đủ chi lực, phá vỡ cái kia trói buộc tự thân tinh hà gông xiềng. Cái kia gông xiềng bắt ngang ở vận mệnh phía trên, như ngân hà treo ngược, băng lãnh mà nặng nề, chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể đạp nát hư không, đi hướng càng xa bị ngã. Trên thực tế, chân chính để Tần Triều quyết ý rời đi nguyên nhân, xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này, tầm mắt của hắn chỗ sâu lặng yên hiện ra mấy sợi yếu ớt lại dị thường rõ ràng tia sáng, như là ngủ say ngàn năm sợi tơ bị lặng yên tỉnh lại, trong hư không chậm rãi kéo dài, như có như không qua lại hiện thực cũng không biết khe hở ở giữa. Những này tia sáng tinh tế như mạng nhện, lại ẩn chứa loại nào đó khó nói lên lời vật luật, phản phất đang thì thầm giữa thiên địa bí ẩn kế ước. Bọn chúng theo xa xôi đến không cách nào đo đạc bến bờ kéo dài mà đến, điểm cuối ẩn nấp tại thời không trong sương mù, không người biết được hắn đầu nguồn là phương nào thần vực hoặc u minh vực sâu, mà một phía này lại tinh chuẩn neo định ở trong cơ thể hắn những cái kia tản mát như sao mảnh tinh thạch mảnh vỡ phía trên. Sợi tơ này Tần Triều gặp qua, nếu như không có nhìn lầm kia là lơ lửng tại chúng sinh đỉnh đầu đồng mệnh vận trường hà liên tiếp, lúc này lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở trên thân của chính mình, bất quá so sánh với từ quy tắc chi lực bệnh ra vận mệnh trường hà, cái này nhiều lần mấy đầu quả thực không đáng giá nhắc tới. Chương 1060, tan hết chương 1060, tan hết đối với những cái kia như mạng nhện tinh tế, lặng yên liên thông đến tinh nguyên mảnh vỡ sợi tơ, Tần Triều trong lòng sinh ra sớm ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý bọn chúng trong hư không như ẩn như hiện, phản phất từ ánh sáng dệt thành thần kinh mạch lạc, theo hắn mỗi một lần hô hấp có chút rung động, khi thì nổi lên u lam hơi mang, khi thì chìm vào hắc ám, tựa như vật sống. Hắn thị giác có thể rõ ràng bắt giữ hắn lưu chuyển quy tích, thậm chí có thể cảm thấy được bọn chúng cùng tự thân ý thức ở giữa cái kia như có như không dẫn dắt, nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống không phản ứng chút nào, đây là đầu một lần. Cái kia từ trước đến nay không gì không biết, lạnh như băng báo ra số liệu hệ thống, lại đối với này im miệng không nói như thạch. Nếu không phải hắn nhiều lần thay đổi góc độ, nhắm mắt ngưng thần, lại mở mắt xác nhận, từ khác nhau chiều không gian quan sát được sợi tơ sáng tắt, vặn vẹo cùng kéo dài, cơ hồ muốn hoài nghi là tinh thần quá độ phụ tải chỗ thúc đẩy sinh trưởng huyết tượng. Nhưng những sợi tơ này xác xác thực thực tồn tại, lại tuyệt không phải tự dưng hiện hiện. Sự xuất hiện của bọn chúng, vừa lúc tại hắn phá giải hơn trăm mai tinh nguyên mảnh vỡ về sau, như là giải phong một đạo cổ lão phong ấn, dẫn tới loại nào đó không thể gặp tiếng vọng. Dù còn không rõ hắn lợi hại, nhưng Tần Triều lòng dạ biết rõ, cái này tất cùng trong cơ thể mình phong ấn buông lỏng cùng một nhịp thở. Bây giờ hắn sớm đã hãm sâu tuyệt cảnh, con đường phía trước như trong xương đi thuyền, từng bước đều hiểm, đâu còn có dư lực đi phỏng đoán xa xôi nhân quả. Nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước. Mấy chục ngày thời gian như đồng hồ cắt lặng yên trở xuống, cuối cùng một đạo bế quan quang môn ẩm vàng mở ra. Người học viên kia lảo đảo mà ra, trên mặt còn mang phá quan thành công cung hỉ, vừa há miệng muốn hô một câu lời nói hùng hồn, lại bị không gian pháp tắc không chút lưu tình một trường đẩy ra, liền âm thanh cũng không cùng truyền ra, liền đã biến mất tại hư không cuối cùng. Tần Triều nhìn qua cái kia trống rông lối ra, nhịn không được lắc đầu bật cười. Đều sống mấy trăm tuổi người, lại vẫn như vậy trung nhị, thật sự là tuế nguyệt không thay đổi thiếu niên tâm. Trong lòng của hắn nhưng cũng không có niệm ai, ngược lại lướt qua một tia buồn vô cớ, từng có lúc chính mình không phải cũng từng như vậy hăng hái. Lại qua mấy ngày, thể nội cái kia phiến mênh mông như biển trong tinh hà, chợt có một viên chấm nhỏ lặng yên rơi xuống, rơi vào ý thức của hắn khống chế. Một cái chớp mắt kia, phản phất có ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài hồi âm đến tâm thần, tinh hà run rẩy, pháp tắc than nhẹ. Ngay sau đó, toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn, vách tường như lưu ly vỡ vụn, mặt đất hóa thành cát chảy, thiên cung vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, lộ ra phía sau bóng tối vô tận hư không. Không gian tan ra lúc, Tần Triều lại thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã dự đoán. Đợi hết thể đều kết thúc, vạn tượng quy tịch, một chiếc cổ điện xuyên qua hạm chậm rãi lái tới, thân thuyền pha tạp, khắc rõ viên cổ phù văn, như là theo tuế nguyệt chỗ sâu vất mà ra di vật. Tần Triều trên dưới quan sát, lông mày cau lại. Chiếc này hạm tuy có mấy phần nội tình, tạo hình cũng rất có cổ ý, nhưng so với hắn lúc trước theo thần tộc trong tay cưỡng đoạt bộ kia thiên công cấp chiến hạm, thực tế khác rất xa. Đáng tiếc cái kia chiếc thần hạm bây giờ bị phong ấn tại chứa đồ thế giới chỗ sâu, cấm chế chưa giải, không cách nào vận dụng. Đang suy nghĩ ở giữa, trong đầu hiện hiện phù tụ tấm kia rúm gió lại nóng bỏng mặt, vị này nhân tộc tôn giả, đường đường tôn giả chi tôn, lại không để ý mặt mũi, ba ngày hai đầu tự mình đến nhà, vương lấy tài nguyên, vương lấy bản vẽ, liền kém không có quỳ xuống cầu hắn nhận lấy. Tần Triều dù lạnh tâm mặt lại quen, cũng không nhịn được có chút động dung. Cuối cùng, hắn lấy một viên nửa tàn phù văn thay đổi chiếc này xuyên qua hạm cùng một nhóm tu hành tài nguyên. Nghe nói, phù tụ vì góp đủ những này, bốn phía bay mượn, thiếu không ít ân nghĩa nợ. Tần Triều trong lòng thầm than, thiên địa chứng giám, hắn đã đem giá cả ép đến gần như nhục nhã tình trạng, viên kia phù văn, kỳ thực chất chứa một đầu nối thẳng tung dục cảnh tu hành đường đi, đối với cựu biến cảnh tu sĩ cũng có lớn lao ích lợi. Nửa viên liền đổi một chiếc phá hạm, nói cho cùng, là phù tụ thừa thiệt. Hắn đạp lên đầu tàu, nhìn lại cái kia phiến sụp đổ di tích, gió theo hư không thổi tới, cuốn lên góc áo. Tinh hạt tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, sợi tơ tại sâu trong thức hải nhẹ nhàng rung động, phản phất loại nào đó vận mệnh dây đàn đã bị lặng yên kích thích. Chương 1061, vội vàng mà qua chương 1061, vội vàng mà qua xuyên qua hạm trong khoang điều khiển, u lam tinh đồ ở trước mắt Vương Bình An xoay chậm chậm, điểm sáng như đom đóm lấp lóe, phát họa ra vũ trụ mênh mông bên trong đầu kia bốn lượn tiến lên đường biển. Hắn dựa vào điều khiển trên ghế, trên cằm xanh đen gốc râu cằm chiếu đến lênh quang, giống như là tuế nguyệt trong lúc lơ đãng tung xuống vết mực. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chỗ ngồi tay vịn, ánh mắt lại ngừng tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Nơi đó, không gian loạn lưu như màu mực như thủy triều cuộn cuộn, ngẫu nhiên có vỡ vụn mảnh vụn kim loại hoặc không biết văn minh gì tích hải cốt đột nhiên lướt qua, giống như là một trận im ắng vũ trụ tang lễ. Hắn nhìn qua cái kia mảnh hỗn độn, suy nghĩ lại như đảo lưu tinh hà, quay lại đến lần thứ nhất bước ra mâu thế giới một khắc này. Khi đó hắn trong mắt được lấy toàn bộ vũ trụ tinh quang, dưới chân là thai nghén hắn trưởng thành cố thổ, trên vùng đất kia hắn tự tay thành lập được thương nghiệp đế quốc chính mới lộ tài năng, đỉnh đầu thì là vô ngân tinh không, là vũ trụ liên minh rộng mở khổng lồ thị trường, phảng phất đưa tay liền có thể lấy xuống ngôi sao. Hắn từng coi là tài phú chính là lực lượng biểu tượng, là thông hướng tự do chìa khóa. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, khoe miệng lại hiện lên một tia đắng chắc cười. Khi đó chính mình thực lực thấp kém như ở trước mắt, vốn có tài phú tại hôm nay xem ra bất quá giọt nước trong biển cả, nhưng trong lòng lại tràn đầy một loại bây giờ rốt cuộc tìm không trở về nóng bỏng cùng chắc chắn. 10 năm thời gian như cắt chạy theo khe hở trở xuống, mẫu thế giới bị hồn ngục thai ương lặng yên ăn mòn, văn minh căn cơ tại bóng đen bên trong sụp đổ. Hắn bị khẩn cấp đưa ra, độc thân phiêu bạt tại tinh hải, mà mẹ kế thế giới lại như biến mất tán, tung tích hoàn toàn không có. Ngay tại hắn cơ hồ bị tuyệt vọng thôn vẽ lúc, là đại ca xuyên qua tinh vực đem hắn tìm về. Những ký ức kia như đao khắc sâu khảm ở sâu trong linh hồn, mỗi lần nhớ tới, trong lòng liền nổi lên một trận hoảng hốt, phảng phất chính mình vẫn trôi nổi tại vô ngần hư không, tìm không thấy đường về. Bây giờ, thân thể của hắn sớm đã tại vô số sinh tử ma luyện bên trong rèn luyện thành thép, thể nội hỏa diễm không còn chỉ là sao động dị năng, mà là bị thuần phục, cô động, hóa thành phù hợp vũ trụ pháp tắc hỏa hệ công pháp, như dung nham chảy xiết tại kinh mạch ở giữa, tùy thời có thể phần tiên trừ hải. Thực lực đã tới thuế biến biên giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp phá ràng buộc, thành tựu phong giả chi cảnh. Nếu không phải đại ca lấy cấm chế phong ấn căn cơ, hắn sớm đã phá cảnh mà ra. Cái kia cấm chế như một đạo vô hình xiềng xích, đã là bảo hộ, cũng là trói buộc, phảng phất đang nhắc nhở hắn, lực lượng chân chính, không nên nóng lòng nở rộ. Lần này đi thuyền mục đích là một phương rời xa nhân tộc tinh vực cổ lão đại thế giới, trong truyền thuyết, thiên địa nguyên khí nồng đậm như dương, pháp tắc chi liên rõ ràng nhưng cảm giác, tấn thăng phong giả thu hoạch đến thiên địa phản hồi, xa không phải bình thường cỡ trung thế giới có thể so sánh. Nơi đó, có lẽ là hắn phá cảnh chi địa, cũng có thể là vận mệnh lần nữa chuyển hướng điểm xuất phát. Vương Bình An thu hồi ánh mắt, tinh đổ tia sáng chiếu vào hắn thâm thúy đáy mắt, phản phất có hỏa diễm tại u ám bên trong lặng yên giấy lên. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong khoang thuyền yên tĩnh im ắng, chỉ có động cơ trầm thấp bù bù, như là vũ trụ hô hấp, chờ hắn lái về phía cái kia không biết mà hưởng hực tương lai. Sau lưng trong khoang thuyền, Tần Chiếu ngay tại chỉ đạo cuối cùng 10 cái đã tới đột phá biên giới người tu luyện, thuận tiện đem những cái kia kìm nén không được muốn đi vào cảnh giới kế tiếp tiểu tử cho phong ấn. Nhất tộc tiểu thế giới liền nhiều như vậy con một, cũng không thể cho mang lại đi. Lúc trước tại nhân loại tiểu thế giới gặp nạn thời khắc sống còn mấy trăm vị thiên phú cực giai hậu sinh bị đưa đi ra, tăng thêm chính mình nhiều năm như vậy bồi dưỡng cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Chương 1062, phản hồi đề thăng chương 1062, phản hồi đề thăng từ khi cái kia phiến lâm thời xây dựng tu luyện bí cảnh như mây khói vỡ vụn, bụi bặm chưa tan lúc, Tần Triều liền lặng lẽ lấy đi rằng kia bố trí tỉ mỉ tinh thất, đem hắn hoàn chỉnh di chuyển đến xuyên qua hạm chỗ sâu. Căn phòng kia vẫn như cũ duy trì cổ điện đũ tinh ký tức, đàn hương lượn lờ, phù văn ẩn hiện, phảng phất một tòa lưu động đạo đài, tại ngôi sao tuyến đường bên trong lặng lặng ẩn nút. Hắn mang Vương Bình An, như hai hạt hạt bụi nhỏ đồng bền tại vũ trụ liên minh rộng lớn vô ngần cương vực bên trong. Mới đầu cũng không minh xác phương hướng, chỉ là lần theo tinh đồ chỉ dẫn, lái về phía gần nhất cỡ trung thế giới, người nơi lâu tộc thế lực rắc rối khó gỡ, chiến lược cũng tùm, đóng giữ không ít tu vi tinh thâm tu sĩ, cũng là thích hợp thuận tay điểm hóa mấy cái người hữu duyên. Nhưng mà, chân chính bước mặt, bắt đầu tại viên kia thái vi huyền tinh trên mảnh vỡ lặng yên hiện hiện một sợi sợi tơ. Cái kia sợi tơ yếu ớt dây tóc, gần như vô hình, lại như mạch máu kết nối lấy mỗi một vị trải qua tầng chiều tự tay điểm hóa người tu luyện. Khi bọn hắn đột phá cảnh giới trước mắt, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ tinh bên trong, một cái chớp mắt kia linh cơ ba động vẫn như thanh tuyền ồ ồ chảy vào tần triều tâm hải, mang đến vi diệu phản hồi. Cái này phát hiện làm hắn ánh mắt chớp lên, khóe môi hiện lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Từ đây, hắn không cần lại ngồi chờ đợi, cũng không cần đích thân tới hiện trường, chỉ cần nhất niệm dẫn dắt, liền có thể cảm giác ngàn vạn người tu hành thuế biến quy tích. Càng làm hắn ngoại ý muốn chính là, cho dù những cái kia chưa đặt chân phong giả chi cảnh tu sĩ tầm thường, tại hắn giải rác mấy lời chỉ điểm xuống có đột phá, lại cũng có thể kích thích một tia yếu ớt như đom đóm phản hồi. Mới đầu cơ hồ khó mà phát giác, phảng phất gió thổi qua mạng nhện, không lưu dấu vết. Nhưng Tần Triều cỡ nào nhạy cảm, một đường đi tới, hắn tiện tay điểm hóa người không hạng ngàn người, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, cuối cùng là để hắn bắt được cái này bí ẩn quy luật. Này chút ít tích tích phản hồi, dù như lộ như điện, lại ở trong thức hải của hắn hội tụ thành một đầu dòng nhỏ, lặng yên tư dưỡng thần hồn bản nguyên. Giờ phút này, xuyên qua hạm bạch phá tinh hà, phía sau là bóng đêm vô tận, phía trước là tầng tầng lớp lớp phong tỏa màn sáng, tựa như màn trời rủ xuống, đem không biết nguy cơ cùng ngày xưa cố nhân cùng nhau che giấu. Tần Triều đứng ở đầu tàu, tay áo dương nhẹ, ánh mắt xuyên thấu hư không, phảng phất đã trông thấy cái kia tinh hà bến bờ thân ảnh. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, trừ tiếp tục bảo vệ nhân loại này tiểu thế giới ban bối, giúp đỡ bước vào đại thế giới, phá cảnh trèo lên giai bên ngoài, cũng nên đi gặp một hồi lâu không gặp mặt lão hưu. Hoàng hôn như mực, dần dần nhuộm dần hoang nguyên chân trời, tà dương tại đá lởm chởm trên nham thạch ném xuống pha tạp cái bóng. Một thân màu đen giáp da nam tử dựa nghiêng ở một khối phong hóa đã lâu trên tảng đá, giáp da biên giới mài mòn chỗ hiện ra lênh quang, phảng phất tuyên khắc vô số chưa nói chinh chiến cùng cô tịch. Hắn hai đầu lông mày lộ ra lạnh thấu xương hàn ý, khóe môi khẽ mím môi, như ngủ không phải ngủ, hô hấp đều đặn đến như là ẩn nút manh thú. Gió thổi qua cỏ hoang, vang xào xạc, cuốn lên mấy sợi khói bụi, phất qua hắn trên trán xốc xếp tóc đen. Cách đó không xa, Xì Dạ tính tọa tại một phương chân nhắn trên bệ đá, một bộ váy đen như xương đêm trải ra tại mặt đất, váy theo gió run rẩy, phảng phất cùng hoàng hôn hòa làm một thể. Nàng hai mắt nhắm nghiền, quanh thân lượn lờ một tầng cực kỳ nhạt đỏ sẫm bừng sáng, tựa như huyết vụ sơ ngưng, ẩn ẩn có phù văn tại nàng mi tâm lưu chuyển, như cổ lao thần ngữ đang thì thầm. Thời gian lặng yên trôi qua, thiên địa phảng phất vì nàng nín hơi. Đông nhiên, nàng mâu nhãn đông nhiên mở ra, hai đạo màu đỏ sẫm thần quang như lợi kiếm vạch phá u ám không khí, trong chớp mắt xé rách yên tĩnh. Tia sáng tia như máu đầu tháng thăng, mang loại nào đó viễn cổ uy áp, liền gió cũng theo đó ngưng trệ. Nam tử đầu vai chấn động, lập tức miễn cưỡng ngáp một cái, nhếch miệng lên một tia giọng địa mai độ cong, thanh âm khàn khàn mà lười biếng, giống như là theo mộng chỗ sâu chậm rãi trồi lên. Lâu như vậy, cái kia lao điểu cho truyền thừa của ngươi, lĩnh hội bao nhiêu rồi? Hắn đưa tay rủi rủi mắt sừng, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, lặng yên đảo qua Xỉ Dạ đầu ngón tay chưa tan hết xích mang. Chương 1063, bản nguyên đưa tin chương 1063, bản nguyên đưa tin Xỉ Dạ đạp trên thần dấu chân, ghé qua tại mênh mông tinh hà ở giữa vô số đại thế giới, như phủ quang lược ảnh lướt qua trong những truyền thuyết kia ẩn tàng thiên cơ bí cảnh. Thân ảnh của nàng tại thời không trong trường hà từ từ cứng cỏi, hai đầu lông mày cũng lặng yên lắng đọng xuống mấy phần trải qua tang thương trầm tĩnh. Nhưng mà, cho dù nàng đoạt được cơ duyên vô số, trong tay cầm kỳ chân dị bảo đủ để khiến một phương tiên vực chấn động, nhưng cùng bên cạnh vị kia long tộc thủy tổ so sánh, con đường tu hành vẫn như đom đóm đối với trăng sáng, ảm đạm phai mờ. Thân tồn tại vốn là một đoạn viễn cổ sử thi tiếng vọng, hắn cũng không phải là theo không cất bước, mà là tự ngủ say bên trong thức tỉnh, từng bước quay về ngày xưa đỉnh phong, mỗi một bước đều như ngân hà cuốn ngược, thiên địa cộng minh. Mà Xỉ Dạ thì là trong mê vụ tìm tòi tiến lên, lấy vượng hoàng nhất tộc còn sót lại truyền thừa bị đèn, từng tấc gõ hỏi đại đạo chân ý, hắn gian nan, giống như ngược gió trèo sườn núi, nửa bước đều máu. Mới đầu, Thái Huyền Tiên Trùng còn cùng bọn hắn đồng hành, kia là một đạo toàn thân lưu chuyển lên huyền quang cổ lao sinh linh, khí tức như vực sâu biển lớn, cùng thần sóng vai lúc, phản phất hai tòa viễn cổ thần sơn giằng co, thiên địa cũng vì đó khẽ đều. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, tài nguyên phân phối cuối cùng thành không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Xỉ Dạ tuy là văn bối, lại có phượng hoàng huyết mạch cùng thần tự mình chỉ điểm, dù cho đoạt được hơi thiếu, cũng có thể tiến lên dần dần, căn cơ vững chắc. Nhưng Thái Huyền Tiên Trùng khác biệt, nó thân là truyền thuyết cấp tồn tại, mỗi một lần thổ nạp đều cần lượng lớn thiên địa tinh khí, mỗi một tia bổ ích đều cần hao phí khó mà tính toán thái vi huyền tinh cùng đạo vận bản nguyên. Tại đầu này truy tìm tần triều phong ấn chi mê từ từ đường dài bên trên, thiên địa cơ duyên vốn là hiếm như sao mảnh, làm sao có thể đồng thời tầm bổ hai vị trí cường giả? Thế là, tại cái nào đó tinh thần vẫn lạc hoàng hôn, Thái Huyền Tiên Trùng lặng yên rời đi, chỉ để lại một đạo đạm mạc đưa tin phù ánh sáng, như trong gió nến tàn, lóe lên tức diệt. Thần chưa từng giữ lại, cũng không ngăn cản. Hắn ánh mắt thâm thúy, phản phất sớm đã nhìn thấu trận này đồng hành chung cuộc. Mới đầu 1-2 năm ở giữa, còn có lẻ tẻ tin tức từ cách xa tinh vực truyền đến, như diều đứt dây, bay múa không chừng, nhưng thời gian dần qua, cái kia liên hệ cũng như đồng hồ cắt chạy hết, trở nên yên lặng. Thần không hỏi tới nữa, chỉ là ngẫu nhiên tại đêm khuya thanh vắng lúc, ngưỡng vọng thương cung, ánh mắt xuyên thấu tầm tầng màn sao, như đang tìm kiếm cái kia một đạo sớm đã tiêu tán ký tức. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, dấu chân đạp biến bảy tòa đại thế giới, hơn trăm trung tiểu giới vực, hoặc xuyên qua phần tiên liệt hỏa mặt trời bí cảnh, hoặc xâm nhập u minh hàn huyền cửu lũ cổ khư, thậm chí tiến vào sớm đã sụp đổ thượng cổ đạo trường. Trong lúc đó, Thái Vi huyền tinh manh mối như tơ nhện lẻ tẻ hiện hiện, nơi nào đó di tích tàn nét khắc trên bia có quá nhỏ cổ truyện, lại hoặc là tại một tòa hoang phế tinh cung bên trong, tìm được nửa viên tinh hạch mảnh vỡ, trong đó linh vận cùng Thái Vi huyền tinh nhận ẩn của mình. Nhưng mà, liên quan tới tần triều như vậy bị triệt để phong ấn, thần hồn giam cầm tình huống, lại từ đầu đến cuối bật vô âm tín. Phản phất thủ đoạn như thế, sớm đã chôn vùi vào tuế nguyệt trường hạ, liền thiên địa bản thân đều không muốn lại để lên. Mặc dù thần cùng Xỉ Dạ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đạp biến tinh hà, vượt qua giới hải, lại từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Nhưng mà, vài năm thời gian lưu chuyển, tựa như trường hà trào lên không thôi, liền tại bọn hắn cơ hồ đem hy vọng vùi sâu vào ký ức chỗ sâu thời điểm, một đạo kỳ dị đưa tin như nắng sớm phá đêm, lặng yên giáng lâm. Cái kia tin tức cũng không phải là đến từ vũ trụ mênh mông, cũng không phải xuất từ cổ lao văn địa, mà là từ cái kia ẩn nấp tại chứa đồ thế giới chỗ sâu trong thập vạn đại sơn lung dung truyền ra, nơi đó chính là thần trùng sinh bản nguyên chi địa, là linh hồn hắn ban sơ lạc ấn, là mệnh vận hắn luân hồi điểm xuất phát. Tin tức như tơ như sợi, xuyên qua thời không nếp lốn, mang theo tần triều trầm ổn mà khí tức quen thuộc.